Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thần sủng đi đến. Vân Trạch bảo, dân binh tập hợp. Thân là một cái nửa phong bế cỡ lớn thôn trấn, hạt địa bên trong dân binh có phòng hộ đạo phỉ, bảo vệ xung quanh an toàn chức trách, huấn luyện ắt không thể thiếu. Nhưng mà chiến đấu nhưng lại không phải nhân loại chiến sĩ, mà là hai cái hình thể to lớn, tướng mạo dữ tợn hung hãn quái vật. Một cái trong đó quái vật là một con độc giác tiên, chỉ là hình thể không khỏi quá mức to lớn, trường dài hơn 2 mét cao hơn 1 mét, toàn thân khoác lên dày đặc khôi giáp, trên đầu mọc ra một con to lớn phân nhánh độc giác, quả thật cùng một đầu ly ngưu giống như. Mà cùng nó đấu sức thì là một con hình thể hơi nhỏ hơn chư la thú, không có cái kia độc giác tiên to lớn, nhưng cũng có 1 mét 7 mét 8 chiều cao, to lớn đầu, hai cái bén nhọn răng nanh liền có nửa mét tới dài, toàn thân là màu gỉ xét sắc, giống như là ăn mặc dày đặc khôi giáp, thoạt nhìn dữ tợn không gì sánh được. Lúc này cái này hai đầu khổng lồ quái thú lẫn nhau đấu sức. Tại trong giới tự nhiên, độc giác tiên cùng chư la thú đều là lấy lực lượng mà lấy sừng, độc giác tiên mặc dù là chủng loại, nhưng mà hình thể càng thêm to lớn, mà chư la thú cũng từ trước đến nay được xưng lực lớn vô tận, trong thời gian ngắn cả hai lại liều mạng lực lượng tương đương. Chỉ là hai bên tiếp xúc độc giác tiên phân nhánh độc giác còn có hai cái to lớn chư la thú răng nanh giao thoa, phát ra kịch liệt tia lửa, còn có va chạm kịch liệt tiếng vang, nghe được đầu người ra run lên. Cái này muốn đâm vào trên thân người, huyết nhục thân thể sợ lập tức liền bị đụng mệt rã rời, gãy xương gân gãy, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hảo, ma sủng chiến đấu chấm dứt. Một người mặc áo gai cụt một tay trung niên nam nhân đứng ra, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thân hình cao lớn, rất có khí thế. Lúc này nhìn xem độc giác tiên cùng chư la thú lẫn nhau lực lượng tương đương, trong ngắn hạn xem ra là không cách nào phân ra thắng bại, hắn mở miệng nói. Cái này thiên la kim giác tiên còn có hôi thạch chư la quái đều là ta thuần phục ma sủng, muốn khống chế tinh chuẩn ma sủng tác chiến, chống cự địch nhân, chúng ta Vân Trạch bảo dân binh tập hợp, chừng 300 người, nhờ vào ma sủng, coi như là đối mặt trung đẳng quy mô trộm cướp cũng có sức liều mạng. Hắn xoay đầu lại, hướng về phía vẫn còn ở đấu sức thiên la kim giác tiên còn có hôi thạch chư la quái hai đầu quái vật nói, các ngươi dừng lại đi. Hai đầu quái vật nghe hắn mệnh lệnh, quả nhiên dừng lại, chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt còn có chút không phục. Qua lại khinh bỉ. Thế nhưng nam tử mặc kệ những cái này, đi đến phía trước, thủ trưởng đặt ở cái kia chỉ thiên la kim giác tiên trên trán, lập tức thiên la kim giác tiên trong miệng phát ra một tiếng gào to, biến thành một đoàn lưu quang, hắn rút ra bên eo trôi này loan đao, cái kia kim sắc lưu quang đem hắn cánh tay phải cùng trường đao tất cả bao bọc. Cái kia thiên la kim giác tiên vậy mà thu nhỏ lại một chút, giống như là một cái to lớn giữ tợn bảo vệ tay, đem cái kia cánh tay tính cả trôi này sắc bén loan đao một chỗ hòa làm một thể. Cụt một tay trung niên nam nhân một tiếng gầm nhẹ, lập tức thi triển ra một bộ đao pháp. Kim sắc lưu quang tại chung quanh hắn xoay tròn, lưới đao hình thành thiên la địa võng, đao khí tung hành, tản mát ra lạnh thấu xương uy thế, giống nhau bình thường 7-8 cái tráng hán đao trong tay kiếm búa đẳng binh khi e rằng đều không gần thân. Lập tức, hắn giống to một tiếng, một đao chém, bên người một cái to lớn bàn đá thoang cái giống như là cắt đậu hũ giống nhau, bị hắn chém hai nửa. Tất cả tập huấn trung trưởng thành các nam nhân đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, thật sâu vì cụt một tay trung niên nam nhân cường đại vũ lực ủng hộ. Hào võ kỹ, bình thường võ giả đều không gần thân. Lão đại thực lực càng mạnh a. Đây là Hoắc Ngân lão đại độc môn đao pháp, Thiên La đao pháp, quả nhiên sắc bén. Không hổ là mấy nhà đại địa chủ một chỗ dùng tiền mời đến, huấn luyện chúng ta những cái này dân binh, đúng là có bản lĩnh thật sự, quá mạnh mẽ. Hoắc Ngân vừa cười vừa nói, chúng ta võ giả, nhờ vào ma sủng tu luyện võ kỹ, ta hiện tại thi triển Thiên La đao pháp chính là nhờ vào Thiên La kim giác tiên tu luyện tam giai sơ cấp võ kỹ, mặt khác một môn võ kỹ ngươi cũng đều rất quen thuộc, thì là nhờ vào hôi thạch chư la quái tu luyện hôi thạch thể, một công một thủ. Hắn biểu tình trịnh trọng nói, đề phòng chỉ nạn trộm cướp cùng ma thú công kích thôn trấn, chúng ta muốn gấp rút thao luyện, Vân Trạch bảo 11 tự mình đại địa chủ liên hợp triệu tập dân binh, cấu thành hộ vệ đội ngũ, phòng vệ nạn trộm cướp, tuy rằng cho tiền bạc, nhưng mà cho đồng lộc cũng không phải lấy không, chúng ta thân là dân binh đã tập hợp, phía sau là thê nhi già yếu, bảo hộ gia viên chính là thiên trước, ngày mùa thu hoạch thời điểm càng bận rộn, huấn luyện không thể buông lỏng. Hảo, đại gia tiếp tục huấn luyện. Hoắc Ngân mở miệng nói. Là, Hoắc Ngân lão đại. Còn dư lại các nam nhân càng thêm hào hứng giạt rào bắt đầu tác chiến huấn luyện, bọn họ đều là dân binh, anh nông dân làm việc, bất thời giờ cấu thành dân binh hộ vệ đội ngũ huấn luyện, không thể kiến công lập nghiệp, thế nhưng bảo vệ gia viên, bảo hộ thê tử lão nhân còn có một năm vất vả làm việc tay chân, cũng là bọn họ nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Đáng tiếc bọn họ ma sủng thật sự là vô cùng kỳ quặc, tốt xấu lẫn lộn, có cao hơn nửa người hoang ưu, to lớn giáp sắt trùng, mọc ra ba cái chân lục bì thanh hoa, còn có độc giác sơn dương, tóm lại vô cùng kỳ quặc, thoạt nhìn có chút lộn xộn. Đây là ma sủng, đại lục thần kỳ nhất tồn tại. Rốt cuộc chỉ là địa phương nhỏ bé, tất cả chiến sĩ đều là dân binh, bình thường huấn luyện, ngày mùa nghề nông, kiêm chức phòng vệ thành trấn, không có quá xuất sắc nhân tài. Hoa Cân đại nhân là gặp qua đại thế mặt người, biết mình tuổi tác cũng đại, tiềm lực dùng hết, nhưng mà đáng tiếc không có tìm được cái gì thỏa mãn người nối nghiệp. Nơi này dù sao cũng là ở nông thôn, so ra kém bên ngoài những tông môn kia thậm chí bang phái. Hoa Cân thở dài, tự an ủi mình nói. Thời điểm này hắn quay đầu, khoe mắt lại vừa hay nhìn thấy một cái gầy teo nho nhỏ thân ảnh đi tới, đó là một cái tuổi tác tại 12-13 tuổi hải tử, làn da trắng nõn, hình dạng tinh xảo, thoạt nhìn càng giống là nhà giàu có đệ tử. Hơn nữa hắn một thân ăn mặc y phục cũng sát thực so với tất cả mọi người sợi tổng hợp thân nhau nhiều lắm. Hoa Cân đại nhân lập tức biểu tình nghiêm túc lên, hướng về phía cái kia 12-13 tuổi nho nhỏ thiếu niên nhà giàu đệ tử khẽ không người nói, Vân Ngang thiếu gia, ngài làm sao tới? Cái kia bị gọi Vân Ngang thiếu gia nhà giàu đệ tử thoạt nhìn tuy rằng 5 tuổi nhỏ, nhưng mà một đôi mắt lại như là so với tầm thường đại nhân còn muốn tới thành thục một chút, hắn nhìn lấy bị tất cả tá điển cố nông gọi đại nhân Hoắc Ân không tiêu ngạo không xiểm định nói. Hoắc lão sư, vừa rồi nghe các ngươi những lời kia, ta nhưng hâm mộ. Không biết ta lúc nào thì mới có thể thức tỉnh nguyên lực, có thể thu phục ma sủng, trở thành một người cường đại võ giả. Hoắc Ân đưa tay sờ sờ bên người đầu kia cao hơn nửa người hôi thạch chư la quái giữ tợn đầu lâu. Lập tức đầu kia hôi thạch chư la quái liền hóa thành một đạo khe hở, biến mất tại hắn phía sau, phảng phất bị giấu vào một thế giới khác. Cái kia Vân Ngang thiếu gia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hâm mộ thần sắc, nói. Đây là tất cả võ giả đều có được ma sủng không gian sao. Ta nghe qua Hoắc Ân đại nhân ngài giảng bài, làm võ giả nguyên lực tích góp đầy lúc sau, có thể đem bản thân chỗ thu phục ma sủng thu vào dị độ không gian. Cái này dị độ không gian được xưng là ma sủng không gian, chỉ có võ giả mình có thể mở ra. Ma sủng ở chỗ này sẽ lâm vào ngủ say, đợi đến lúc tác chiến lúc liền có thể phóng xuất. Ngài còn nói qua, nhân loại không thể giống như con cá giống nhau trong nước bơi lội, không thể giống như chim chóc ở trên trời bay lượn, không có mánh hổ dã lang răng nanh răng nhọn, cũng không có hầu tử hồ ly nhanh nhẹn tốc độ, nhưng mà chúng ta lão tổ chức có được trí tuệ, nhân loại là vạn vật chi linh, có thể nhờ vào thu phục ma sủng mà tu luyện, trở thành cường đại võ giả. Những cái này ma sủng là chúng ta nhất có thể tin lại chiến đấu đồng bọn, đúng không? Hắn nguyên bản vẫn ngoan ngoãn, nhưng mà nói lên những chuyện này lập tức trở nên hưng phấn lên, gương mặt đều đỏ bừng. Chương 2, Tinh Lân Võng Văn Mãng. Hoa Cân trên mặt lộ ra một tia kỳ dị cùng thở dài tới, túi người nói. Vân Ngang thiếu gia, ngươi kế thừa phụ thân ngài lưu lại điển sản ruộng đất, là cái này Vân Trạch Bảo đại địa chủ lớn nhất một trong. Vân Trạch Bảo 1/5 điển sản ruộng đất đều là Vân gia, ngươi liền tính thành không được võ giả cũng không quan hệ, võ giả là rất vất vả cùng nguy hiểm. Cái kia Vân Ngang thiếu gia trên mặt lộ ra một tia không phù hợp tuổi của hắn thành thục tới, thở dài nói. Thế nhưng ta còn là muốn trở thành một người võ giả, rốt cuộc nắm giữ lực lượng cường đại, có được huyễn lệ nhiều vẻ ma sủng không phải là mỗi người mộng tưởng sao. Bên cạnh Hoắc Ân không nói gì, tuy rằng hắn là Vân Trạch Bảo cường đại nhất võ giả, nhưng hắn kỳ thật lại càng là Vân Trạch Bảo những cái này điển sản ruộng đất mấy cái đại địa chủ cộng đồng thuê tư nhân thuê thống lĩnh, chủ yếu là thuê hắn huấn luyện một chút dân binh. Chống cự Vân Trạch Bảo ngày mùa thu hoạch về sau chạy trốn ăn cướp đạo phỉ cùng đả thương người manh thú ma thú. Vị này Vân Ngang thiếu gia là Vân Trạch Bảo đại địa chủ lớn nhất nhà một trong Vân gia người thừa kế duy nhất, trên thực tế xem như hắn cố chủ một trong, tại trên loại chuyện này mặt hắn thật sự là không tiện mở miệng. Vị này Vân Ngang thiếu gia từ khi ra đời lên liền hết sức xuất sắc, vô luận là tư chất còn là nhạy bén tài trí đều so với cái kia bình dân gia tiểu hài mạnh hơn, mà còn thở nhỏ chịu đến tốt đẹp giáo dục. Chỉ tiếc một mực không thể thức tỉnh Vân gia cường đại nguyên lực. Điều này cũng làm cho hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải, Vân gia hao phí rất nhiều tiền tìm rất nhiều người cũng không có giải quyết điểm này. Rốt cuộc lúc trước Vân gia những cái này tương đối khá dày điển sản ruộng đất cùng kỵ sĩ tên tuổi, đều là Vân Ngang thiếu gia phụ thân trên chiến trường chém giết tới, đây cũng không phải là giống nhau thành tựu, là lấy mệnh đổi lấy, không phải chân chính võ giả căn bản là làm không được. Tuy rằng Vân gia nam chủ nhân bởi vì trên chiến trường chịu đến nội thương quá nhiều tráng niên mất sớm, thế nhưng hắn cường đại tư thế vai hùng vẫn là tại Hoắc Ân trong đầu bảo tồn lấy, không nghĩ tới duy nhất con nối dõi Vân Ngang thiếu gia đến bây giờ cũng không có thức tỉnh nguyên lực. Thấy được bên cạnh Hoắc Ân muốn nói lại thôi bộ dáng, thời điểm này cái kia Vân Ngang thiếu gia ngược lại cười rộ lên, thật sâu nhìn Hoắc Ân một cái, nói. Cha ta nói qua, nhà ta tổ tiên vẫn luôn là võ giả, thậm chí còn có rất cường đại võ giả, cha ta cũng là rất sớm liền thức tỉnh nguyên lực. Dựa theo huyết mạch di truyền luận mà nói, ta cũng có thể bởi vậy thức tỉnh nguyên lực, phải không? Hoa Cân gật gật đầu, 10 phần cung kính nói, đây tự nhiên là thật, dựa theo huyết mạch luận mà nói, tổ tiên một mực sinh ra có võ giả, hơn nữa đi ra võ giả trung cường giả, ngài là rất có thể thức tỉnh nguyên lực. Được rồi. Cái kia Vân Ngang thiếu gia gật gật đầu, quay người rời đi, đưa lưng về phía hắn nói, có lẽ là vận khí ta không tốt. Nhìn xem Vân Ngang thiếu gia cái kia dần dần rời đi có chút cô đơn thân ảnh, Hoắc Cân Ý bảo vài người tôi tớ đuổi theo sát, hắn muốn nói lại thôi, không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Thiếu gia, ngươi lại nhìn Hoắc Cân huấn luyện dân binh. Vân Ngang thiếu gia trở lại Vân Trạch bảo Vân gia trạch viện. Với tư cách là một cái ở nông thôn thổ địa chủ chỗ ở, Vân gia chiếm diện tích cũng không tính quá lớn, nhưng cũng xem như có chút lâu năm, thoạt nhìn phong cách cổ dạng rào, tuy rằng chưa tính là hoa lệ, nhưng mà còn xem như trang trọng, đương nhiên so với phổ thông bình dân dân chúng cùng những cái kia tá điển cố nông bùn nhà ngói tử cùng thổ phôi phòng ở lại muốn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc Vân gia nam chủ nhân tại qua đời lúc trước, còn có cái này ở nông thôn một người duy nhất kỵ sĩ tước vị, xem như có quân công người. Vân Ngang thiếu gia đi đến trước cửa, đã có một vị lão buộc người chờ ở cửa, thấy hắn biểu tình, liền biết hắn đi làm cái gì. Vân Ngang thiếu gia mở miệng nói, là, Tuần Gia Gia. Cái kia Tuần Gia Gia bất đắc dĩ thở dài, còn là khẩn trương qua đây đỡ Vân Ngang thiếu gia đi đường, vượt qua cái kia cao lớn cửa phòng ngưỡng cửa, hắn ý bảo bên cạnh tôi tớ đi chuẩn bị một chút thức ăn cùng lau mặt rửa tay khăn mặt rửa mặt. Tuần Gia Gia, ngươi nói cha ta nói chúng ta Vân gia vẫn luôn có sinh ra võ giả, mà còn đi ra võ giả trung cường giả, những chuyện này là thật sao? Cái kia Tuần Gia Gia là tại Vân gia cả đời lão bộ người, trung thành và tận tâm, từ khi Vân gia chủ qua đời về sau, cũng là hắn một tay mang đại Vân Ngang thiếu gia, là trong nhà mình người, Vân Ngang thiếu gia đối với hắn cũng là mười phần tôn kính, là tín nhiệm nhất người, hoàn toàn có thể nói là tổ tôn lưỡng. Tuần lão quản gia nói, đương nhiên là thật, phụ thân ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, hắn rất sớm liền thức tỉnh nguyên lực. Thiếu gia ngươi trước rửa cái mặt ăn phần cơm uống khẩu canh nóng, ta dẫn ngươi đi hỏi một câu A Tinh. A Tinh đi theo phụ thân ngươi lâu nhất, có lẽ có biện pháp nào cũng nói không chừng. Tuần Gia Gia, A Tinh trở về sao? Vân Ngang thiếu gia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cùng phấn khởi nói. Tuần lão quản gia đưa tay sờ một cái đầu hắn, trở về, ngay tại hậu viện cái kia sông ngầm miệng giếng bên trong, phụ thân ngươi qua đời về sau, vật này liền một mực không thấy, ngẫu nhiên 3-4 tháng mới xuất hiện một lần, có đôi khi thậm chí hơn nửa năm, cũng không biết nó ở bên ngoài làm gì, thật sự là không có lương tâm đồ vật. Uổng chúng ta Vân gia một mực đem nó đút tới như vậy lớn. Nói xong hắn không biết lại nghĩ đến cái gì, nhịn không được lại thở dài, tốt như vậy hài tử vì sao đến bây giờ vẫn không có cách nào thức tỉnh nguyên lực đâu này. Không có biện pháp chính mình cánh tay già chân già chiếu cô không được hắn quá lâu, chỉ có tận khả năng phòng ngừa chú đáo, vì thiếu gia nhà mình ý định. Tuần lao quản gia thầm nghĩ trong lòng. Hắn phục thị quá Vân gia đời thứ ba, cơ hồ là một tay đem Vân Ngang cùng hắn phụ thân mang đại, có thể nói trung thành và tận tâm. Đã sớm cùng gia tộc này hòa làm một thể, vinh nhục cùng. Đặc biệt là Vân Ngang, Tuần lão quản gia cả đời đều cho Vân gia, không có lấy vợ sinh con, cái này Vân Ngang gần như liền tương đương với hắn thân tôn tử giống nhau, hắn lại há có thể nhường hắn có nửa điểm sơ suất. A Tinh không được là một người, nó là một đầu dã thú, càng nói đúng ra nó là một con cao tới tứ giai hoang dại ma thú tinh lân vong văn mãng. Nó đã từng là Vân Ngang phụ thân phối hợp ma sủng, tại Vân Ngang phụ thân qua đời về sau. Bởi vì linh hồn khế ước đứt gãy mà thành vì dã ngoại hoang dại ma thú. Thế nhưng ma thú thực sự không phải là một mực chỉ biết khát máu dã thú, đặc biệt là đã tiến nhập tứ giai tinh anh cấp ma thú hàng ngũ tinh lân vong văn mãng, bản thân cũng có trí khôn nhất định, tuy rằng cái kia chỉ số thông minh cũng không phải quá cao, chỉ là như nhân loại hài đồng giống nhau tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng là biết ai đối với nó tốt, ai đối với nó xấu, cùng ai thân cận. Sở dĩ tại trở thành hoang dại ma thú về sau. Cái này tinh lân vong văn mãng tuy rằng phần lớn thời gian tại giã ngoại hoạt động, nhưng mà ngẫu nhiên tại quá 2-3 tháng thời điểm, cũng sẽ theo Vân gia hậu trạch liên thông dưới mặt đất sông ngầm miệng giếng bất ngờ chui đi ra, đến thăm Vân Ngang người nhà. Trên thực tế, bởi vì liên tiếp lấy linh hồn khế ước quan hệ, đại bộ phận nhân loại võ giả cùng ma sủng bản thân là vinh nụ cùng. Nhưng mà Vân Ngang phụ thân tại qua đời lúc trước, thân thể suy yếu, đối với linh hồn khế ước khống chế đã sớm gần như tại không có, còn có hắn tiêu phí đại giới mua sắm tẩy linh dược thủy. Cưỡng ép chặt đứt cùng tinh lân vong văn mãng lẫn nhau trong đó linh hồn trong đó liên hệ, thả tinh lân vong văn mãng cái này bồi bạn hắn cả đời ma sủng, chiến đấu đồng bọn một cái tự do. Chương 3, Thú thần. Nhưng bởi vì thờ nhỏ ở chung quan hệ, cùng với linh hồn khế ước còn sót lại liên hệ, tinh lân vong văn mãng cùng Vân Ngang còn là đứa bé Vân Ngang quan hệ mười phần thân nhau, thường xuyên sẽ từ dưới đất sông ngầm trùng chui đi ra đến xem hắn. Cũng chính bởi vì tồn tại như vậy một con khủng bố ma thú tồn tại. Toàn bộ Vân Trạch bảo tất cả mọi người biết có chuyện như vậy tình cảm, sở dĩ tại Vân gia trụ cột Vân Ngang phụ thân qua đời về sau, Vân gia tuy rằng còn chiếm cứ lấy Vân Trạch Bảo 1/5 khế đất, nhưng cũng không có cái nào gia đình giàu có cùng thổ tài chủ dám đánh nhà bọn họ chủ ý, càng không dám khi dễ cả nhà bọn họ già yếu mềm yếu tuổi nhỏ. Rốt cuộc, cao tới tứ giai tinh anh cấp ma thú mặc dù tại bên ngoài có lẽ không tính được cái gì, thế nhưng tại Vân Trạch Bảo như vậy một cái vắng vẻ ở nông thôn, đối với những cái kia gia đình giàu có thổ tài chủ mà nói, đây là lấy một loại hoàn toàn không thể ngăn cản kinh khủng lực lượng. Muốn biết rõ, Vân Lưới Mãng là một loại ăn thịt người manh thú, đừng nói Vân Trạch Bảo những cái kia loạn thất bát tao huấn luyện dân binh, coi như là Vân Trạch Bảo mấy cái địa chủ nhà cùng nhau xuất tiền mời thực lực mạnh nhất hộ vệ thống linh Hoắc Ân chỉ sợ cũng không đủ cái này khủng bố ăn thịt người manh thú mấy ngụm nuốt. Bất quá ma sủng một khi tiến nhập đến giã ngoại về sau, liền biết biến thành hoang dại ma thú, cùng nhân loại cảm tình sẽ dần dần lãnh đạm, còn có hoàn cảnh phát sinh trong lúc bất chợt kịch liệt biến hóa, cạnh tranh sẽ trở nên cực kỳ kịch liệt cùng huyết tinh, tàn khốc. Tuy rằng Tinh Lân Võng Văn Mãng tại toàn bộ Vân Trạch Bảo cái này ở nông thôn yên lặng góc hẻo lánh vẫn cũng coi là đỉnh cấp liệp thực giả, nhưng cũng khó bảo toàn không gặp đến nguy hiểm, sở dĩ có đôi khi non nửa năm mới có thể đến xem Vân Ngang bọn họ một lần, cái này mới khiến Tuần Gia Gia vỡ vỡ niệm địa phương. Vân Ngang rất nhanh từng ngụm đới xong cơm, Tuần Gia Gia lão trong lòng sướng an ủi nhìn xem cái này tên là chủ tớ, kỳ thực ông cháu tiểu gia hỏa ăn xong chỉnh bát cơm. Sau đó mới cười ha hả nhường Vân Ngang đi trạch viện nhìn Vân Lưới Mãng A Tinh. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng Vân Ngang an toàn, thứ nhất chỗ ở hậu viện nước giếng liên tiếp chạm đất hạ sông ngầm, Tinh Lân Vong Văn Mãng A Tinh từ trước đến nay đều là theo cái kia sông ngầm bên trong chui đi ra nhìn bọn họ, còn có cái này đại tự mình đầu mặc dù là người ở bên ngoài xem ra là một cái khủng bố không gì sánh được to lớn ăn thịt người manh thú, thế nhưng đối với nuôi dưỡng chúng nó người đến nói, cái này kỳ thật chính là một cái sủng vật, là bằng hữu, là người nhà. Sở dĩ tại trong nhà mình, lại có Tinh Lân Vong Văn Mãng cái này cao tới tứ giai quái vật trông coi, Tuần Gia Gia cũng không lo lắng Vân Ngang an toàn, hắn cũng liền an tâm đi vội trong nhà sự tình khác. Vân Ngang hưng phấn bước nhanh chạy chậm, đi đến chỗ ở hậu viện, liếc mắt liền thấy mới từ miệng giếng bên trong leo ra, toàn thân vẫn ướt sũng Tinh Lân Vong Văn Mãng chính chiếm giữ tại trạch viện trung ương nhất. Đây là một cái thân dài 23-24 mét, khổng lồ như tiểu sơn, thân thể như là thùng nước một loại kích thước quái vật kinh khủng, toàn thân là tông màu nâu. Phía trên trải rộng lấy lăng hình lưới văn đồ án, đây cũng là Tinh Lân Vong Văn Mãng danh tự ý đồ đến. Kỳ lạ là, nó thân thể xung quanh trải rộng lấy lốm đa lốm đốm quang điểm, phảng phất là trên trời tinh thần chiếu rọi tại trên người nó, hiện lộ cực kỳ kỳ lạ, đây là ma thú thuộc tính lực lượng, mà Tinh Lân Vong Văn Mãng thuộc tính chính là tinh thần lực lượng. Thấy được kinh khủng như vậy to lớn quái vật, Vân Ngang cũng không được sợ hãi, ngược lại vẻ mặt sắc mặt vui mừng bước nhanh chạy tới, một cái ôm lấy cái kia lạnh buốt tráng kiện thân thể, "A Tinh, ngươi rốt cuộc lại tới nhìn ta." Tinh Lân Vong Văn Mãng A Tinh mở cái miệng rộng tê hí hai tiếng, có thể thấy được trong cổ họng to lớn nhất hầu, cái kia bén nhọn răng nanh, đừng nói là Vân Ngang cái này tiểu thân thể, coi như là mấy người trưởng thành chỉ sợ cũng không đủ nó một ngụm nuốt. Màu nâu đỏ trong mắt băng lãnh không gì sánh được, nhưng mà nhìn về phía Vân Ngang lại lóe hiện lên một vòng ôn hòa tới, nó nhẹ nhàng dùng nó cối xay đại giữ tợn đầu lâu cọ Vân Ngang một cái. Khủng bố như thế cảnh tượng, nhưng mà làm cho người ta cảm giác lại có vẻ có chút ấm áp. Vân Ngang vô vô Vân Lưới Mãng lạnh buốt thân thể, nói, "A Tinh ngươi hảo lâu không có tới nhìn ta." Vân Lưới Mãng tê ti một tiếng, không biết là đang trả lời hắn, còn là chỉ là đánh cánh áp. Vân Ngang còn nói, "Lần này ngươi lại cho ta mang vật gì tốt à nha?" Tinh Lân Vong Văn Mãng lập tức hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, ngửa đầu cái cổ một ngạnh, theo trong miệng phun ra tới một cái dính nhớp nháp đồ vật, phanh một tiếng trượt xuống tại Vân Ngang dưới chân. Vân Ngang cũng không phải chú ý, Vân Lưới Mãng A Tinh mỗi lần tới xem bọn hắn thời điểm, cũng sẽ mang một chút chính nó con mồi cùng chiến lợi phẩm đưa cho bọn họ, có đôi khi là dưới mặt đất sông ngầm to lớn nghiêm ngư, có đôi khi là hoàn chỉnh một con thấp lộc lộc mi lộc, hay hoặc là cái khác dã ngoại động vật thi thể các loại, nhưng mà có đôi khi cũng sẽ mang đến một chút kỳ lạ kỳ dị đồ vật. Vân Ngang túi đầu xuống, hai cái tay cầm lên vật kia, phát hiện vẫn có chút trầm trọng, là một cái đầu người lớn nhỏ kỳ dị đầu gỗ pho tượng. Vân Ngang đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù nói tứ giai ma thú đã có trí khôn nhất định, nhưng mà rốt cuộc không giống như là nhân loại giống nhau, chúng nó trí tuệ tỉnh tỉnh mê mê, giống như là nhân loại hài đồng giống nhau, chỉ biết hảo cùng không tốt, đối với cái khác cụ thể khái niệm liền hoàn toàn không biết gì cả. Tinh Lân Vong Văn Mạng A Tinh trước đây cũng trừ mang một chút con mồi ở ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ mang một chút phá cái bàn, sẽ phát sáng huỳnh thạch, hoặc là tiểu hài tử ngựa gỗ các loại đồ vật đưa cho hắn, Vân Ngang đã sớm thói quen. A Tinh đưa cho hắn đồ vật, hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Vân Ngang cũng không quan tâm cái kia đầu gỗ pho tượng thượng nhớp nháp Vân Lưới Mãng dịch dạ dày, lấy tay một vòng, phát hiện cái kia dĩ nhiên là một cái tạo hình kỳ lạ kỳ dị đầu gỗ pho tượng. Vân lưới mạng A Tinh hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, trong miệng phát ra tê hi thanh âm, Vân Ngang dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vô vô nó lạnh buốt thân thể, nói: "A Tinh đừng làm rộn, ta xem trước một chút đây là vật gì." Bình tĩnh trong trạch viện, khủng bố như thế cảnh tượng, một cái nho nhỏ thiếu niên đứng ở một cái khổng lồ 20 mấy mét khủng bố lưới vân cự mãng trước người, nhưng mà hai cái lại có vẻ như vậy hài hòa. Lao đi vân lưới mạng A Tinh dính nhớp nháp bao bọc dịch dạ dày, cái kia đầu gỗ pho tượng dần dần lộ ra chân dung, cái kia vậy mà là một cái đầu người lớn nhỏ đầu gỗ thần tượng. Thần tượng 3 đầu 12 mặt, 32 đầu cánh tay, mặt xanh nanh vàng, mỗi tấm gương mặt đều bất đồng, tạo hình quỷ dị. Vân Ngang nhìn một lần, nói, đây là thú thần pho tượng. Thú thần là ma thú thủy tổ, đại biểu cho võ giả khai sang giả, tại đại lục rất nhiều địa phương đều có cung phụng. Nhìn trước mắt trên tay đầu người lớn nhỏ đơn sơ thú thần thần tượng, Vân Ngang ngẩng đầu hỏi. Đây là ngươi theo đáy giếng hạ tìm đến. Tinh lân vong văn mạng A Tinh thân hình khổng lồ và mèo, lập tức hưng phấn vẫy đuôi mong đợi, trong miệng phát ra tê hí thanh âm. A, cái kia xem ra thật là ngươi tại miệng giếng xuống đất hạ sông ngầm chung phát hiện. Vân Ngang lòng tràn đầy nghi hoặc, liền ở thời điểm này trong miệng hắn ai nha một tiếng, không cẩn thận bị thần tượng một đâm đâm đến ngón tay cái trên đầu, lập tức máu tươi liền xuất hiện, nhỏ tại thần tượng phía trên. Chương 4, nguyên lực thức tỉnh. Lập tức trong tay hắn thú thần pho tượng trong lúc bất chợt rạn nứt, bất thình lình động tĩnh dọa Vân Ngang kêu to một tiếng, hắn vội vàng ném đi trong tay cái kia thần tượng, liền gặp được cái kia thần tượng đỉnh đầu rạn nứt một cái khe nứt, hơn nữa khe nứt vẫn hướng về gương mặt cùng ngực lan tràn, giống như là một cái thủy tinh bình sứ bị đánh nát giống nhau, có bạch sắc khói khí theo ở trên toát ra. Đây là gặp quỷ rồi. Còn là thú thần hiển linh. Vân Ngang trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Nhưng mà ở thời điểm này đột nhiên một cái âm thanh kỳ quái theo sâu trong linh hồn vang lên. Kiểm tra đo lường, linh hồn tần suất tương xứng, nhân loại huyết thống, không phải dị tộc, cốt cách vì còn nhỏ hình thái, phát dục trạng thái tốt đẹp, ý thức cường độ cao hơn nhân loại bình thường tiêu chuẩn, phù hợp ký chủ thấp nhất điều kiện, bắt đầu dung hợp. Sau đó Vân Ngang liền nhìn đến thú thần pho tượng triệt để vỡ vụn, một cái bạch sắc quang cầu theo bên trong chui đi ra. Cái quỷ gì đồ vật? Vân Ngang trợn mắt há hốc mồm, hắn vừa định quay người chạy trốn. Cái kia bạch sắc quang cầu đã thoáng cái chui vào đỉnh đầu hắn. Bị công kích. Vân Ngang trong đầu hiện lên mấy chữ này, chỉ cảm thấy đại não ngơ ngơ ngác ngác, sau đó hai mắt vừa nhắm, liền chết ngất, trước khi hôn mê hắn vang lên bên tai cái kia tinh lân vong văn mãng A Tinh nổi giận thanh âm. Không biết bao nhiêu lâu, Vân Ngang dường như làm một cái rất dài mộng, nhưng ở trong mộng đến cùng phát sinh cái gì, hắn lại không nhớ rõ. Ung dung sau khi tỉnh lại, Vân Ngang chỉ cảm thấy đại não đau đớn, rốt cuộc là như thế nào? Quang cầu kia đến cùng là vật gì? Vân Ngang trong đầu hiện lên một chút ký ức đoạn ngắn, hẳn là quang cầu kia lưu lại. Vân Ngang trong đầu cuối cùng một tia hình ảnh là, đầy trời chu thiên tình đấu, bóng đêm trong lúc bất chợt một hồi run rẩy, bốn phía đột nhiên rạn nứt một tia kỳ quái hư không khẽ hở, một cái bạch sắc quang cầu từ trên trời bay tới, như thiên thạch một loại hung hăng rơi vào mặt đất, hết thảy tất cả nuốt hết, hình ảnh lập tức im bặt. Về sau hết thảy ký ức đều hỗn loạn, Vân Ngang chỉ cảm thấy não hải một hồi đau đớn. Không dám lần nữa tiếp tục đi xuống nghi tiếp. Mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một vòng mát lạnh theo bản thân não hải chỗ sâu bên trong tuôn ra, bản thân đối đại thế giới này đều hoàn toàn bất đồng, Vân Ngang trên mặt lộ ra kinh ngạc, rung động, cuồng hỉ các loại hoàn toàn bất đồng biểu tình, những cái này tâm tình ở trên mặt hắn trở về vặn mẹo. Tại thời khắc này hắn trong lúc bất chợt phát hiện, chịu đến phía trước cái kia bạch sắc quang cầu kích thích, bản thân nguyên lực cư nhiên thức tỉnh. Đại não còn là ngơ ngơ ngắc ngác, Vân Ngang miễn cưỡng ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy Tuần Gia Gia lo lắng gương mặt cùng mắt đỏ vành mắt, hắn cười rộ lên, nói cho hắn biết một cái tin tức tốt, đừng trách A Tinh, Tuần Gia Gia, ta nguyên lực thức tỉnh. Sau đó hắn lần nữa lâm vào trong bóng tối, bên hai truyền đến lão quản gia lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Vân Ngang chỉ cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, chờ hắn triệt để tỉnh táo lại lúc sau đã ngủ 3 ngày, lão quản gia nấu bát súp cho hắn uống. Mấy ngày nay lão quản gia đứng ngồi không yên, bản thân cũng không có nghỉ ngơi tốt, nếu như thiếu gia thật xảy ra chuyện gì, vậy hắn cũng thật sự không biết như thế nào cho Vân gia liệt tổ liệt tông bằng giao. Vân Ngang tỉnh táo lại câu nói đầu tiên là, Tuần gia gia ta nguyên lực thức tỉnh. Tuần gia gia cười nhìn xem hắn, khô héo nhưng mà ấm áp thủ trưởng sờ sờ hắn cái chán, nói, tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần an an ổn ổn, so cái gì đều cường. Tuần gia gia, ta nguyên lực thức tỉnh, có thể bắt đầu võ giả tu luyện. Vân Ngang cho là hắn không nghe rõ ràng, lại cường điệu tăng thêm ngữ khí nói một lần. Là... ta biết ngươi nguyên lực thức tỉnh. Tuần Gia Gia nhếch môi cười, buông tay nói. Ngươi ngủ đoạn này thời gian, Hoắc Ân cũng đã tới nhiều lần, hắn nói tương đồng võ giả lẫn nhau trong đó sẽ có cảm ứng, hắn đã xác nhận quá, ngươi xác thực thức tỉnh nguyên lực. Vân Ngang lập tức cười rộ lên, một lần nữa tựa ở trên gối đầu, nói, như vậy nói cách khác, ta có thể thu phục ma sủng, tiến hành võ giả tu luyện. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi còn là nghỉ ngơi thật tốt đi, chỉ cần an an ổn ổn, so cái gì đều cường. Lão quản gia lần nữa lặp lại cái này một lần, Vân Ngang gật gật đầu, một lần nữa rửa tại đầu giường trên gối đầu, khoe miệng nhịn không được liệt đến lỗ tai trên căn. A Tinh không có sao chứ, chuyện này cùng nó không quan hệ. Vân Ngang đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng mở miệng nói. Ta biết, ngươi vô duyên vô cớ hôn mê, thứ này nổi giận, kém chút đem chúng ta hậu trạch cho rỡ xuống. Lão quản gia bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nó hiện tại ở nơi nào? Vân Ngang vẫn là không yên lòng. Ngươi bị ta tiếp đi rồi, hẳn là sợ ta mang nó, chui vào đáy giếng hạ sông ngầm bên trong chạy trốn. Lão quản gia nhịn không được độc miệng nói. Vân Ngang cười rộ lên, rốt cuộc yên tâm. Lão quản gia nhịn không được lắc đầu, bất đắc dĩ cười rộ lên, thiếu gia thức tỉnh nguyên lực tự nhiên là đại hảo sự, nhưng mà trọng yếu là thân thể không có trở ngại. Đối với hắn mà nói đây mới là trọng yếu nhất, đến mức cái gì Vân gia vinh quang cùng tương lai, tại đây chăm sóc Vân Ngang nửa đời trước lão quản gia xem ra đều chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai. Lão quản gia, ngươi đều quyết định hảo. Đây chính là ngươi hơn phân nửa sinh tích góp, để ngừa về sau bất chắc. Ngươi nhất định phải dùng tới bảo ta đi ma sủng thương hội mời một vị thuần thú đại sư tới. Hoa Cân nhìn xem phía trước Vân gia lão quản gia, không khỏi trầm giọng nói. Hắn cầm trong tay chiếu nặng kim tệ cái túi, cũng đột nhiên cảm thấy 10 phần áp tay, trọng lượng đầy đủ. Lão quản gia cười rộ lên, không sao cả nói, ta giả đầu lĩnh đời này không có con cái, chỉ cần thiếu gia hảo ta liền cảm thấy mỹ mãn. Những cái này quan tài buồn lại được coi là cái gì đâu này. Hắn nhìn lấy một bên đứng đấy Hoa Cân, mở miệng nói. Vân gia những năm gần đây, tại Vân Trạch bảo mấy cái địa chủ trung địa vị hạ thấp, từ khi lão gia tử đi rồi kỳ thật đã dần dần suy sụp, cái này kỳ thật ngươi cũng biết. Nhưng mà thiếu gia tư chất không thể lãng phí, ngày khác lúc sau cũng sẽ giống như phụ thân hắn như vậy, kiến công lập nghiệp. Thừa dịp Tinh Lân Vong Văn Mạng A Tình tên kia bây giờ còn nghe lời, vẫn nhớ kỹ tình cũ, ta khiến nó giúp đỡ bắt một đầu tư chất tốt điểm có tinh thần thuộc tính ma thú tới, cũng tốt nhường thiếu gia học tập phụ thân hắn lưu lại võ kỹ. Nhưng mà hoang dại ma thú phần lớn kiệt ngạo khó khăn thuần, gia tính dữ dằn, cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể lựa chọn tứ giai phía dưới ma thú, nhưng mà tiềm lực lại không thể quá thấp, còn cần thuần thú đại sư thủ đoạn, mới có thể đem ký kết khế ước nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lão quản gia thanh âm có chút tiêu điều cùng cảm khái, nói, ta sống không nhiều ít năm, thiếu gia còn chưa trưởng thành, về sau còn cần Hoắc Ân tiên sinh ngươi nhiều tha thứ nhiều hỗ trợ à. Nghe lão quản gia ngữ khí thành khẩn mà nói, Hoắc Ân lập tức nghiêm mặt nói. Cái này ta hiểu được, Vân gia chủ đã cứu ta mệnh, ta mới chỉ đoạn một cánh tay, lão quản gia ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại Vân Trạch bảo, Vân Ngang thiếu gia sự tình chính là ta sự tình. Chương 5, Hoàn Văn Cương Tinh Quy. Vậy thì đa tạ Hoắc Ân tiên sinh. Lão quản gia gật gật đầu, nói, lần này đi thương hội trên đường ngàn vạn không cần có chỗ sơ suất, ta nghe nói gần nhất trên đường bọn cướp không yên ổn, hết thệ cẩn thận là hơn, ta cũng chỉ có thể đủ lấy ra những cái này. Lão quản gia ngươi yên tâm, ta mệnh ném, những cái này kim tệ cũng sẽ không ném. Hoa Cân vỗ lồng ngực cam đoan trô nói. Lên đường bình an. Tại lão quản gia đưa mắt nhìn phía dưới, Hoa Cân lưng đeo cái bao đi đến tỉnh thành đường. Tuần gia gia, đây là ngài muốn tặng cho ta quà sinh nhật. Cái này thật sự là đưa cho ta sao? Vân Ngang vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem phía trước quái vật khổng lồ, sau đó lại không thể tin ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười lão quản gia. Đương nhiên đây là tặng cho ngươi, Tuần gia gia còn có thể lừa ngươi hay sao? Tuần gia gia nói muốn cấp ngươi kinh hỉ, đây là cho ngươi chuẩn bị năm nay quà sinh nhật ta. Tuần gia gia vẻ mặt yêu thương, cười đối với bên cạnh vẫn có chút không dám tin tưởng Vân Ngang nói. Không tin ngươi hỏi một chút Hoắc Ân tiên sinh. Này chỉ Hoàn Văn Cương Tinh Quy thế nhưng là A Tinh tự mình tại giã ngoại bắt, sau đó Hoắc Ân tiên sinh hắn theo tỉnh thành mời đến một vị thuần thú đại sư thuần hóa hơn nửa tháng, mới hoàn toàn thuần phục, trên đường đi vui vẻ sẵn sàng, thế nhưng là phí không ít lực, ngươi nhưng là phải hảo hảo cảm ơn hắn. Vân Ngang liền đem ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Hoắc Ân, vội vàng sâu không người bái thật sâu, nói, cảm ơn Hoắc Ân thống lĩnh. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, hiển nhiên là hưng phấn cực, đối với cái này tự mình quà sinh nhật yêu thích không buông tay. Ngàn vạn đừng như vậy, Vân Ngang thiếu gia, ta có thể đảm nhận không dậy nổi cái này, nhưng cái này phải làm. Hoa Cân cười khoát tay, nghiêng thân thể tránh thoát Vân Ngang gửi tới lời cảm ơn. Hắn là Vân Trạch bảo những cái này địa chủ nhà cộng đồng dùng tiền mời hộ vệ thống lĩnh, phụ trách huấn luyện dân binh, chống cự đạo phỉ. Vân Ngang thiếu gia là hắn cô chủ một trong, còn là kỵ sĩ người thừa kế, hắn nào dám gánh cái này lễ tiết. Như thế nào đây? Lễ vật này ngươi vẫn thích không? Thời điểm này lão quản gia nhìn xem Vân Ngang, vừa cười vừa nói. Ưa thích, quá ưa thích, đây chính là ta một mực tha thiết ước mơ. Vân Ngang nhìn xem phía trước quái vật khổng lồ, hai con mắt đều sáng long lánh, như là tỏa ánh sáng giống như, có thể tưởng tượng hắn đến cỡ nào hưng phấn, giống như là một đứa bé đạt được yêu mến nhất đồ chơi. Cái kia chỉ quái vật khổng lồ khả năng cũng là lần đầu tới đến một cái lạ lẫm hoàn cảnh, có chút thất kinh, chân bóng đen nhánh đầu thật sâu rút vào dày đặc sắc bên trong, một đôi đen nhánh mắt nhỏ nhịn không được vụng trộm mọi nơi nhìn quanh. Thấy được nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào nó, tứ chi to lớn móng vuốt cũng nhịn không được cởi cởi, tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cắt. Đây là một con hình thể khổng lồ hoàn văn cương tinh quy, đường kính mai rùa đều có dài 2-3 thước, toàn thân nhan sắc là loại kia đen kịt, mai rùa thượng là thiên nhiên bắt quái đồ án liệt văn. Quả thật giống như là một khối to lớn hắc sắc nham thạch, chỉ ở mai rùa biên giới sinh trưởng từng mảnh rậm rạp tinh xảo kim sắc vòng văn, rõ ràng là một đầu cường lực loại ma thú, như vậy lớn hình thể, nhưng mà lá gan cũng rất nhỏ. Đây là hoàn văn cương tinh quy, tam giai cao đẳng ma thú, này chỉ rõ ràng cho thấy bị thuần thú đại sư người vì thuần hóa, là với tư cách là ma sủng cực kỳ chất lượng tốt tài liệu. Cũng khó trách Vân Ngang hai mắt đều tỏa ánh sáng, như vậy xuất sắc ma thú sủng vật, cho dù là ở bên ngoài cũng rất ít thấy. Tại toàn bộ Vân Trạch bảo sợ là chỉ có Hoắc Ân cái kia chỉ hắn coi như sinh mệnh thiên là kim giác tiên có thể đánh đồng. Nghe lão quản gia mà nói, Vân Ngang mặc dù đối với trước mắt cái này đầu hoàn văn cương tinh quy yêu thích không buông tay, thế nhưng hắn còn có chút chần chờ. Đối với lão quản gia nói, Tuần gia gia, A Tinh đâu này, cái này đầu ma sủng không phải nói là nó bắt sao? Lão quản gia nói, lần trước nó gặp rắc rối, không dám tới gặp người, một tháng trước bắt cái này đầu hoang dại ma thú đưa đến bên cạnh ta. Sau đó liền từ sông ngầm chạy đi, hiện tại không biết ở nơi nào đâu này. Vân Ngang thở dài, nói, ta kỳ thật không trách nó à, vẫn rất cảm tạ nó, vì sao một mực trốn tránh nha. Tuần gia gia, trên sách nói loại này hoàn văn cương tinh quy là tam giai cao cấp ma thú, là hết sức xuất sắc phòng ngự tính ma sủng, giá cả xa xỉ, đây chỉ là thuần hóa loại, mặc dù là A Tinh theo dã ngoại bát, nhưng mà khẳng định phí không ít khí lực, A Tinh cũng có thể bị thương mới trốn đi. Hơn nữa, theo ma sủng thương hội mời một vị thuần thú đại sư, cần dùng các loại dược tề phối hợp mới có thể thuần hóa loại này hoang dại ma thú, đây nhất định hao phí ngài không ít tiền, ngài thu vào vốn không cao. Tuy rằng tất cả mọi người có thể nhìn ra Vân Ngang đối với trước mắt cái này đầu hoàn văn cương tinh quy yêu thích tình cảnh, thế nhưng hắn vẫn là hết sức kiên định lắc đầu. Cái này quà sinh nhật quá đắt đỏ. Ma thú tại giã ngoại bạo ngược khó khăn thuần, lực công kích cường thời điểm được xưng là ma thú, một khi bị thuần hóa về sau. Cùng võ giả ký kết khế ước liền bị xưng là ma sủng. Vô luận là ma sủng còn là ma thú tổng cộng chia làm cựu giai ma thú 10 phần đáng sợ, có thể tồi sơn hủy nhạc, thậm chí có thể trái phải một hồi quy mô nhỏ nhân loại chiến tranh, lại được xưng là ma thú lĩnh chủ. Nghe nói là cựu giai trở lên còn có ma thú chi vương, như vậy tồn tại Vân Ngang cũng là theo thư thượng xem ra. Mà hoang dại ma thú bạo ngược khó khăn thuần, tại võ giả ký kết khế ước thời điểm rất khó thuần hóa, linh hồn va chạm. Thậm chí hội thương tổn đến võ giả linh hồn bổn nguyên, thậm chí có không may võ giả bởi vậy chết hoặc là biến thành ngu ngốc, sở dĩ nhân loại thuần hóa ma thú từ liền bắt đầu. Cái này hoàn văn cương tinh quy chính là đã bị thuần thú đại sư phối hợp các loại dược tề thuần hóa một loại hoang dại ma thú, bởi vì trời sinh tính ôn hòa, rất thích hợp bị thuần hóa, tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng mà trời sinh lực phòng ngự lại cực kỳ xuất sắc, sở dĩ là giá cả xa xỉ ma sủng. Trước đó vài ngày lão quản gia mời Hoắc Ân hỗ trợ đi tỉnh thành một chuyến. Chính là đến tỉnh thành ma sủng thương thành đi mời thuần thú đại sư. Nghe được Vân Ngang nói như vậy, lão quản gia có chút tức giận, nói. A Tinh đã trốn đi, không biết ở nơi nào, nếu như ngươi buông tha cho, như thế nào không phụ lòng A Tinh giúp ngươi bắt ma sủng bị thương. Ngươi yên tâm, Tuần Gia Gia nhiều năm như vậy vẫn còn có chút tích góp, huống chi Tuần Gia Gia cũng đã đem thuần thú đại sư dùng tiền mời đến, cái này ma sủng cũng thuần hóa hảo, tỉnh thành ma sủng thương hội lại lui không được tiền, bán đi càng đáng tiếc. Ngươi cũng không thể để ta dùng tiền vẫn gây cái này quan tài bổn a. Ngươi trước nhận lấy cái này quà sinh nhật, về sau các loại ngươi lớn lên trả lại cho Tuần Gia Gia, lại bồi thường A Tinh. Nghe lão quản gia mà nói, Vân Ngang ngẫm lại, dường như cũng là đạo lý này. Cái này hoàn văn cương tinh quy đã bị thuần hóa, tuy rằng có thể bán rơi, nhưng mà xác thực rất tiếc. Nếu như mình không được ký kết ma sùng khế ước, nhận lấy phần này khó được quà sinh nhật, cái kia Tuần Gia Gia một phen tâm ý, mời thuần thú đại sư tiêu phí số tiền lớn. Còn có vân lưới mãng bắt ma sủng đã chịu tổn thương chẳng phải là thật muốn uổng phí. Vì vậy hắn nặng nề gật đầu, đối với lão quản gia nói, Tuần Gia Gia, lần sau ta sẽ tìm A Tinh, ta trở thành võ giả, sẽ kiếm lời càng nhiều tiền, hảo hảo hiếu kính ngài. Hảo hảo hảo, Tuần Gia Gia sẽ chờ chúng ta Vân Ngang thiếu gia nhanh lên lớn lên. Lão quản gia đừng đề cập nội tâm có nhiều vui vẻ, cùng bên cạnh đứng đấy Hoắc Ân hai người liếc nhau, nhịn không được đều cười.
Mau mau, đừng lo lắng, nhanh chóng nhận lấy phần lễ vật này, ngươi không phải là một mực tha thiết ước mơ trở thành một người chân chính võ giả sao. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, cái này đầu hoàn văn cương tinh quy khả năng chính là ngươi nhân sinh con thứ nhất ma sủng A.
Lão quản gia thúc giục Vân Ngang nói.
Hảo.
Vân Ngang nặng nề gật đầu, trịnh trọng hướng về phía trước bước đi hai bước, đi đến đầu kia hoàn văn cương tinh quy ngay phía trước.
Chương 6, Toái tinh trảm võ kỹ.
Tựa hồ cảm nhận được đối diện thân ảnh thả xuống tới sôi động ánh mắt, cái kia hoàn văn cương tinh quy có chút khiếp đảm, nhịn không được lần nữa co lại đầu, lại ức chế không nổi trong nội tâm hiếu kỳ, lần nữa đem đầu có chút vươn ra một chút. Từ khi thức tỉnh nguyên lực, Vân Ngang đã sớm đem sách vợ thượng như thế nào ký kết ma sủng khế ước trình tự nhớ rõ thuộc đầu, lại hướng Hoắc Ân thỉnh giáo một phen, xác định không có trình tự thượng sai về sau, hắn liền từ bên cạnh thị nữ trong tay mang tới một cây châm, có chút cắn răng đâm phá ngón tay, lập tức đem máu tươi bôi lên tại cái kia hoàn văn cương tinh quy đầu lâu phía trên, họa một cái kỳ quái lục mang tinh ký hiệu. Đồng thời, hắn đem bản thân thức tỉnh nguyên lực cùng đối diện hoàn văn cương tinh quy liên tiếp lên, xuyên thấu qua vậy mình máu tươi vẽ ra tới kỳ quái lục mang tinh ký hiệu liên tiếp, Vân Ngang tựa hồ mơ hồ đụng vào một cái sợ hãi linh hồn, hắn biết đó là thuộc tại hoàn văn cương tinh quy linh hồn. Hắn cùng với đối diện hoàn văn cương tinh quy không ngừng câu thông, vừa mới bắt đầu cái kia hoàn văn cương tinh quy còn có chút khiếp đảm, không ngừng trốn tránh, nhưng mà đến cùng đã bị người vì thuần hóa, hơn nữa hoàn văn cương tinh quy cũng là trời sinh tính cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn ma thú, rất nhanh liền theo Vân Ngang trình tự cùng hắn kéo dài nguyên lực ý thức dung hợp dây dưa cùng một chỗ. Lập tức cái kia vẽ ở hoàn văn cương tinh quy trên đầu kỳ quái lục mang tinh đồ án có chút lóe lên, Vân Ngang cảm thấy trong đầu đột nhiên nhiều ra tới cái gì đó. Mình cùng đối diện cái này đầu tam giai cao cấp ma thú hoàn văn cương tinh quy trong đó nhiều loại nào đó cực kỳ quan hệ thân mật. Mà nguyên bản vẫn 10 phần khiếp đảm hoàn văn cương tinh quy cũng trong lúc bất chợt như là thay đổi một cái quy giống như, đối với Vân Ngang thân cận lên, chậm chạp bò qua tới, thật dài cái cổ dùng sức cọ lấy Vân Ngang thủ trưởng. Vân Ngang dùng sức sờ sờ hoàn văn cương tinh quy trên đầu cái kia dày đặc thô ráp chất sừng lớp ra, vẻ mặt hưng phấn đối với bên cạnh đứng đấy lão quản gia còn có Hoắc Ân nói.
Tuần gia gia, Hoắc Ân đại nhân. Các ngươi nhìn ta thu phục này chỉ hoàn văn cương tinh quy, ta rốt cuộc có con thứ nhất ma sủng.
Chúc mừng Vân Ngang thiếu gia. Cái kia Hoắc Ân lập tức chắp tay, túi người đối với Vân Ngang nói.
Bên cạnh lão quản gia ha ha cười rộ lên, vẻ mặt hiền lành nhìn xem lộ ra tiểu hài tử biểu tình Vân Ngang, nói.
Là, chúng ta Vân Ngang thiếu gia rốt cuộc trở thành một người chân chính võ giả.
Ha ha, ta rốt cuộc cũng có ma sủng.
Vân Ngang vẻ mặt hưng phấn, đến cùng là tiểu hài tử, hắn dùng sức sờ sờ cái kia hoàn văn cương tinh quy đầu. Nói.
Nhìn ngươi vẻ mặt ngu ngơ bộ dáng, đần như vậy ta về sau gọi ngươi đại buôn.
Đại buôn chính là ngươi tên mới.
Tam giai cao cấp ma thú hoàn văn cương tinh quy còn không có cao cỡ nào siêu trí tuệ, không rõ Vân Ngang đại bộ phận ý tứ, chỉ biết tựa hồ là tân chủ nhân cho nó lên một cái tên mới. Nhưng mà ma sủng tâm tình rất dễ dàng chịu đến chủ nhân ảnh hưởng cùng lây nhiễm, lập tức nó cũng thập phần vui vẻ kêu lên, dùng sức giớn cổ lên cọ lấy Vân Ngang thân thể.
Đại buôn.
Kỷ.
Hắc.
Đại buôn.
Kỷ.
Vân gia bên trong, hai tử cùng ma sủng thanh âm xen lẫn nhau hô ứng, hiển lộ là như vậy hài hòa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt 2 năm thời gian trôi qua.
Lại là một cái hoàng hôn, sắc trời ảm đạm xuống, mặt trời chiều ngã về tây, giải đầy ánh chiều tà, nhưng ở Vân Trạch Bảo trên quảng trường.
Toái tinh trảm, tam liên kích, chém.
Giữa sân truyền đến một tiếng non nớt lại trung khí, tiêu hóa thức ăn, đầy đủ thanh âm trầm thấp, Vân Ngang đã 15 tuổi. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, đơn giản một cái nho nhỏ thiếu niên phong thái, lúc này tay hắn cầm lấy một chôi đen kịt trường đao, cái kia trường đao phía trên có kỳ lạ tinh thần ký hiệu, mang theo kỳ quái liệt văn, một mực bao trùm lấy trên cổ tay hắn, hình thành áo giáp thức bao cổ tay. Hắn sắc mặt bình tĩnh, một chút không có hắn cái tuổi này cần phải có táo bạo, trong tay đen kịt trường đao lóe ra tinh thần một loại hào quang, một đao chém ra, liên tục biến hóa 3 lần, tại giữa không trung hình thành 3 cái hào quang. Đối diện truyền đến một tiếng to lớn hử kêu thanh âm, một đầu một cái cao hơn người, hình thể khổng lồ heo kỳ quái vọt mạnh tới đây, 2 cái bén nhọn tuyết trắng răng nanh đột nhiên hướng về phía trước đính, lại vừa lúc bị trước mặt chém tới tam liên kích toái tinh chạm đụng vừa vặn.
Phanh phanh.
Vân Ngang chỉ cảm thấy một cỗ to lớn quái lực truyền đến, nhịn không được mượn một cái diều hâu trở mình, hướng về sau bị đánh bay hơn 10 thước về sau mới đứng vững bước chân. Mà đối diện cái kia điên cuồng xông lại lao nhà chư lợn kỳ quái cũng bị cái này liên tiếp tam đao chém tại tuyết trắng răng nanh phía trên, trong miệng hừ hừ đong đưa to lớn đầu, liên tiếp hướng về sau rút lui 2 bước mới đứng vững bước chân, trong lúc nhất thời lại không dám tiếp tục hướng thượng tấn công tới đây, chỉ là tiếng hừ hừ càng ngày càng dày đặc. Ha ha hảo, Vân Ngang thiếu gia ngươi cái này toái tinh trạm tam liên kích thi triển được như nước chảy mây trôi, xem như luyện thành. Thời điểm này đổi một thân trang phục Hoắc Ân đi tới, vừa cười vừa nói. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Vân Ngang thiếu gia ngài nguyên lực tiến triển tốc độ lại nhanh như vậy, ta theo trên người của ngươi thậm chí thấy được lão đại người năm đó bóng dáng. Vân Ngang thiếu gia đưa tay sờ sờ đầu, không có ý tứ nói. Đa tạ Hoắc Ân đại nhân khích lệ, nghe nói năm đó phụ thân toàn thịnh thời kỳ có thể một đao liên tục chém ra cửu liên đánh nát tinh chém cảnh giới, ta bây giờ còn khoảng cách phụ thân kém xa lắm nha. Ha ha, không xa không xa, phụ thân ngươi năm đó cùng ngươi giống nhau đại thời điểm cũng không có ngươi phần này thực lực. Hoắc Ân 10 phần cảm khái nói. Có thể chống đỡ được ta ma sủng hôi thạch chư la quái một kích, nó mặc dù không có dùng tất cả lực lượng, nhưng mà ngươi tiến bộ đã vượt quá ta dự liệu. Bên cạnh hôi thạch chư la quái nghe hắn nói như vậy, nhất thời không vừa lòng vươn thẳng hừ hừ, Hoắc Ân cười rộ lên nói. Tàng đá, ngươi không muốn không phục, ngươi thực lực bây giờ thế nhưng là so với kim giác kém một đoạn, muốn chạy nhanh đuổi theo. Kim giác chính là Hoắc Ân thống lĩnh cái kia chỉ thiên là kim giác tiên danh tự, nguyên bản vẫn không phục lắm hôi thạch chư la quái tảng đá đã có thể đâu. Vội vàng đong đưa cái đuôi nhỏ, chạy đến Hoắc Ân bên cạnh lấy lòng giống như cọ lấy. Vân Ngang thấy như vậy một màn có chút muốn cười, tại trong lòng yên lặng thì thầm, tan rã. Lập tức, trong tay hắn chuôi này toái tinh trảm, còn có bảo vệ toàn bộ thủ bộ cùng phần tay bao cổ tay trong lúc đó tan rã tách ra, bên cạnh hào quang lóe lên, một lần nữa hóa thành một con hình thể khổng lồ, đường kính có thể có 2-3 mét khổng lồ quy loài ma thú, chính là Vân Ngang bản thân ma sủng Hoàn Văn Cương Tinh Quy. Cái này Hoàn Văn Cương Tinh Quy mới vừa ra tới, lập tức lấy lòng giống như duỗi dài đầu tại Vân Ngang trên bàn tay đi từ từ, Vân Ngang trở tay sờ một bả nó Hoàn Văn Cương Tinh Quy đầu. Cái này Hoàn Văn Cương Tinh Quy khiêu khích giống như nhìn xem đối diện heo kỳ quái, đối diện hôi thạch chư la quái tảng đá tức giận tới mức hừ hừ, nhưng mà chủ nhân không có hạ mệnh lệnh nó cũng không làm gì được cái này hình thể khổng lồ Hoàn Văn Cương Tinh Quy, chỉ có thể dùng một đôi tròn căng huyết hồng sắc mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Ma thú hỗ trợ khiển trách, đặc biệt còn là bất đồng chủng loại ma thú. Thấy như vậy một màn, Vân Ngang cùng Hoắc Ân liếc nhau, nhịn không được đồng thời lộ ra cười khổ một tiếng. Bất quá, lúc này Vân Ngang cũng là tâm tình sục sôi, cái kia toái tinh trạm kỳ thật là nhà hắn truyền công phương diện, thuộc tại tam giai đỉnh phong cấp công pháp, nghe nói luyện đến tối cao chỗ sâu bên trong có thể hình thành 11 liên kích, phụ thân hắn lúc lúc cũng chỉ luyện đến cựu liên chém, cũng đã trên chiến trường sông hạ như vậy lớn một phần cơ nghiệp. Bất quá nếu là tu luyện toái tinh trạm mà nói, nhất định phải nhờ vào có được tinh thần thuộc tính ma sủng hợp thể mới có thể tu luyện. Phụ thân hắn ma sủng chính là tinh lân vong văn mãng A Tinh. Cũng không biết A Tinh chạy đi nơi đâu. Một mực cũng không có tới nhìn ta. Đây cũng là vì sao lão quản gia sẽ để cho A Tinh bắt một đầu tinh thần thuộc tính ma thú, lại hao phí đại bộ phận tích góp đặc biệt nhường Hoắc Ân theo tỉnh thành ma sủng thương hội mời đến một vị thuần thú đại sư nguyên nhân. Vân Ngang tự nhiên không thể phụ lòng phần nhân tình này nghị, về công về tư, hắn đều phải cố gắng tu luyện, không dám có nửa phần lãnh đạo. Chỉ có hắn tự mình biết. 2 năm qua hắn đến cùng hạ lớn cỡ nào khổ công, mới có thể trong thời gian thật ngắn luyện thành toái tinh trạm tam liên trạm. Chương 7, ma thú ăn thịt người. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, thời gian lại trôi qua không gì sánh được phong phú. Vân Ngang rốt cuộc hoàn thành mộng tưởng, rốt cuộc trở thành hắn trong giấc mộng võ giả chung một thành viên. Tuổi thơ của hắn liền hâm mộ những cái kia có thể tự do thao túng ma sủng, tu luyện võ kỹ võ giả, nhưng mà một mực không có thức tỉnh nguyên lực, gần như đều muốn buông tha cho giai đoạn. Lại cơ duyên xảo hợp thức tỉnh bản thân nguyên lực, rốt cuộc trở thành một người võ giả học đồ, tự nhiên là không gì sánh được dụng tâm, không gì sánh được khắc khổ. Hắn mặc dù là địa chủ hậu đại, nhưng một chút không có nhà giàu có làm ra vẻ cùng yếu ớt, bản thân phụ thân chính là từ quân, cũng dưỡng thành hắn từ nhỏ đến nay khắc khổ nỗ lực quý giá phẩm chất. Hơn nữa hắn là chân chính ưa thích võ giả cái nghề nghiệp này, là loại kia phát ra từ nội tâm ưa thích, sở dĩ so với bất kỳ người nào khác đều muốn tới dụng tâm. Thế nhưng bình tĩnh thời gian đều là ngắn ngủi, nhất là ở trước mặt đúng người lực chỗ không cách nào chống cự to lớn tai nạn. 3 tháng sau, một tiếng phá vỡ phía chân trời tuyệt vọng hô gào thét đánh nát hết thảy. A. Ma thú ăn thịt người. Chạy mau A. Ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành. Luôn luôn là kiến thức rộng rãi Hoắc Ân mãnh liệt đứng dậy, cùng tất cả tại ruộng nước bên trong làm việc tá điền cùng cố nông giống nhau, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, nhìn phía xa, trợn mắt há hốc mồm. Không trung dường như dạn nước. Xa xa trên đường chân trời che khuất mặt trời, mang theo quần quần hắc sắc mây đen, phảng phất trên trời ma thần duỗi ra một bàn tay hướng phía dưới nhân tới, lại phảng phất là to lớn sơn phong đảo lại áp hướng đại địa. Trong nháy mắt, phảng phất tận thế giống nhau mang cho người khó có thể hình dung áp lực cảm giác. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin, quả thật phải được trải qua thần thoại thế giới. Thế nhưng tất cả mọi người thấy rõ tích, cái kia rõ ràng, cái kia che đậy hơn phân nửa vân trạch bảo đường chân trời là tất cả hình thể khác nhau, dữ tợn đáng sợ, hai mắt tản mát ra huyết quang ma thú, huyền kim lang, kim hoa hổ, điện quỷ cùng thú, hắc thủy cự mãng, thực nhân ma viên, nham nghĩ. Phô thiên cái địa ma thú quần quận mà đến, xa xa những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, bách không còn một. Vân ngang tận mắt thấy một con khát máu cuồng lang một ngụm cắn chết một cái nông người cái cổ, một đầu khác hắc sắc ma mãng xà đem nửa cái người nuốt vào trong miệng, còn giữ nửa người cùng chân ở bên ngoài vô lực dãy rủa. Ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đây là tất cả mọi người đấy lòng thản nhiên mà dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Loại kia cảm giác sợ hãi đem người bao phủ, gần như thấm đẫm vào hàn đàm, toàn thân lỗ chân lông đều bùng nổ, lúc sau lưng phát lạnh. Cháy mau. Ma thú ăn thịt người. Mọi người la lên, chạy trốn tứ phía, đối mặt cái này phảng phất ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành, tận thế cảnh tượng, coi như là cường đại võ giả chỉ sợ cũng chỉ có thể sắc mặt tạm đạm, thân thể run như run rẩy. Một tiếng ầm vang, thời điểm này một con cự đại thủ trưởng lạc trên mặt đất, rơi vào vân trạch bảo nhất vị trí trung tâm, chỗ đó vừa vặn là một vùng dày đặc khu dân thường, toàn bộ đại địa như là bị một cô vô hình lực lượng san bằng. Đại địa rạn nứt, phong ốc sụp đổ, bị san thành bình địa. Tất cả không có trốn ra mọi người tất cả hóa thành hư vô, to lớn bụi mù tràn ngập thiên địa. Mà ở cái này một vùng phế tích bên trong, dâng lên to lớn mây hình nấm giống như sương mù, theo mặt đất trên cái khe đột nhiên phóng lên trời một đạo to lớn hắc sắc quang trụ, phảng phất từ dưới mặt đất thâm nguyên cho đến trời cao khung. Ở nơi này hắc sắc trong của sáng, càng nhiều ma thú từ trong đó chấn động rớt xuống xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt, khát máu tàn bạo, rớt xuống mặt đất liền bắt đầu điên cuồng đi săn, tất cả mọi người thành con mồi. Ma thú triều dâng đi săn ăn thịt người. Đây là máu tanh nhất tàn khốc nhất một mặt. Mà ở hắc sắc quang trụ đỉnh cao nhất, là một cái toàn thân phần phật sinh phong, an mặc tử bảo thân ảnh chính lơ lửng tại nơi này, sục sôi năng lượng khí tức theo hắn trên người phát ra, hắn không e dè, cười lạnh nói. Ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi những người này không phải là luôn luôn là lấy đoàn kết hữu ái, bảo vệ phàm nhân mà tự xưng sao. Nhưng bây giờ lấy những cái này phổ thông dân chúng tánh mạng làm mồi nhử, cùng ta cái này đầu hóa hình ma thú liên thủ. Phát động ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành triều dâng, huyết tế ba tòa thành trì, 800 dặm địa, lấy 10 vạn người làm tế phẩm, phát động thập phương tuyệt diệt huyết linh đại trận, xem ra là hạ quyết tâm, muốn đánh mở cái kia huyền đô di phủ. Tên áo bào tím cười to nói, ha 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 ha, người nào loại, xùy ta ma thú vì xuất sinh, nhưng mà các ngươi mặt ngoài phía dưới, cũng tất cả đều là ăn tươi nuốt sống, khôn sống mống chết, lấy nhân lực mà xưng hùng, so với chúng ta ma thú hoàn hương ngụy. Các ngươi xem ta vì ma. Nhưng mà các ngươi hiện tại tất cả hành động, lại cùng ma có gì khác nhau đâu. Mở ra huyền đô di phủ, thế tại phải làm, một ít nhân loại tổn thất không thể tránh được. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, trên không trung xuất hiện hai cái nhỏ bé thân ảnh, một cái phía trước một cái ở phía sau, vừa vặn đem cái kia tên áo bào tím cùng hắn sau lưng khổng lồ kia hắc sắc quang trụ không ngừng mở rộng ma thú triều dâng ngăn ở vân trạch bảo trên không. Một nam một nữ, nữ dáng người uyển chuyển, cực kỳ mỹ lệ, nam cầm trong tay trường kiếm. Một thân bạch sắc kiếm sĩ phủ, thanh âm lạnh như băng chính là nam kia kiếm khách phát ra. Huống chi, vì mở ra huyền đô di phủ, vì đào ra viễn cổ võ giả cường đại hơn võ kỹ mà chết, là những cái này người bình thường vinh hạnh, thập phương tuyệt diệt huyết linh đại trận tuy rằng ác độc, nhưng mà huyết trận dùng tà là tội ác, dùng chính là chính, lúc này cũng không thể không làm tới. Trên không trung vang lên tên áo bào tím kia cười ha hả thanh âm, giống như lôi đỉnh vang lên, thanh âm chấn động không trung. Hừ hừ, các ngươi loại này buồn nôn ngôn luận. Liền ngay cả ta cái này loại ma thú nghe được đều cảm thấy buồn nôn, bẩn lỗ thay ta, các ngươi đã bố trí xuống cái này huyết linh đại trận, ta cũng triệu hoán ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành triều dâng, lấy cái này vô số người mệnh vì tích lũy, lấy bọn họ oan hồn cùng huyết dịch vì trận nguyên, tụ tập phương này tròn 800 dặm ma huyết sát lực lượng khổng lồ trận pháp, như vậy chúng ta ước định có hiệu lực, mở ra cái này huyền đô di phủ. Thế tại phải làm. Cái kia dáng người huyền chuyển mỹ nữ mê chết người thanh âm vang lên tới, nàng nói: Hắc Minh Vương cái khác không cần nói nhiều, ngươi đã cùng chúng ta liên thủ, an tâm mở ra huyền đô di tích, đến lúc đó, có thể cầm đến bao nhiêu thứ, chúng ta tất cả bằng bổn sự. Đến mức phía dưới này người, tại ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành lúc sau còn thừa lại nhiều ít, đây là chúng ta nhân loại sự tình, ngươi một cái lành huyết Hắc Minh hống không cần dùng quá quan tâm. Cái kia Hắc Minh Vương thân thể khói đen bao phủ, sừng sững tại bên trên bầu trời, hiện lộ cực kỳ khủng bố, đầu lâu thấp, băng lãnh tử sắc đồng tử nhìn chằm chằm cô gái kia. Ha ha, những cái này đương nhiên là nhân loại các ngươi bản thân sự tình. Ta ma thú nhất tộc chú ý mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, nhân loại các ngươi chết nhiều hơn nữa cùng ta có quan hệ gì đâu. Cái kia tên áo bào tím cười lạnh thanh âm vang vọng đại địa, nói: "Bất quá, ngươi huyết tế 800 dặm, ba tòa thành thị, vô số thôn trấn, tùy ý ta ma thú đại quân tịch quyền ăn thịt người, thập phương tuyệt diệt huyết linh đại trận sau đó, người ở đây e rằng mười không còn một, loại này thảm kịch ngươi liền không sợ cái này sùng vệ quốc cùng hắn sau lưng tương đồng 12 thượng quốc một trong Nguyên Dương Vương triều tìm ngươi nhóm phiền thoái." Thanh âm hắn không có cố kỵ, vang vọng trong thiên địa, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nghe được sắc mặt tái nhợt, sởn tóc gáy. Tại sao lại phát sinh loại chuyện này? Vân Ngang trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng có nghĩ đến mất giữa sự tình sẽ như thế hắc ám cùng biến mất nhân tính, những người này căn bản không cầm bọn họ những cái này phổ thông dân chúng mệnh làm nhân mạng. Nhân loại cùng hóa hình ma thú cấu kết tàn sát hàng loạt dân trong thành, 800 dặm địa, ba tòa thành thị, vô số thôn trấn, huyết linh đại trận. Thiên A. Hoa Ngân sắc mặt thay đổi lớn, sâu hít sâu một hơi. Trên không trung cái kia dáng người huyền chuyển thanh âm cô gái mê người đến cực điểm, như chuông bạc thanh âm vang vọng không trung, nhưng mà trong lời nói lạnh lùng lại như là trong ngày mùa đông một chậu nước lạnh, làm cho người ta cảm thấy rất cảm thấy rét lạnh. Ngươi cảm thấy phía dưới bọn này dân đen mệnh ta sẽ quan tâm sao? Chỉ là sùng vệ quốc, tối ngươi tiểu quốc một tròng, Nguyên Dương Vương Triều có lẽ là tự mình phiền thoái, nhưng mà Nguyên Dương Vương Triều đáng giá vì chỉ là 800 dặm chi địa dân đen. Mấy trăm tự mình thôn trấn cùng ba tòa thành thị cùng ta Thiên Tể Vương Triều khó khăn sao? Đơn giản là trao đổi ích lợi ác bọn họ sẽ vì một đám phổ thông dân chúng tánh mạng, đi tìm ta đường đường 12 Vương Triều một trong Thiên Tể Vương Triều Thiên Hoàng Quận Chúa phiên thoái. Ta coi như là tự tay hủy phía dưới cái trấn nhỏ này tử, cái kia sùng vệ quốc hoàng thất cũng không dám nhiều lời một câu nói nhảm. Cái kia dáng người huyền chuyển nữ tử bên người lập tức xuất hiện một đạo hồng quang hiện lên, nàng bên cạnh xuất hiện một con thân dài 15-16 mét. Dáng người thon dài, đầu gà phượng vĩ khổng lồ cầm điểu. Chương 8, viễn cổ võ giả di tích. Cái kia cầm điểu toàn thân màu đỏ thấm lông vũ, mỗi một cây đều giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, đầu đội lên mỹ lệ quan vũ, sau lưng kéo lấy ba đầu thật dài huyễn lệ đuôi linh, không ngừng có đốm lửa nhỏ lốm đa lốm đốm, giống như là trong truyền thuyết phượng hoàng giống nhau, nhưng mỹ lệ đẹp mắt đến cực điểm, toàn thân tản mát ra một loại cao quý huyễn lệ sắc thái. Cái kia cô gái như chuông bạc tiếng cười vang lên. Nàng bên cạnh phượng hoàng bộ dáng ma sủng ngửa mặt phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Vân Ngang ngửa mặt nhìn xem một màn này, nhìn toàn thân băng lãnh, rét lạnh xông lên đầu, cái kia cô gái xinh đẹp dáng người huyền chuyển, giống như tiên tử giống nhau, nhưng lòng dạ quả thật độc như rắn giết. Bọn họ vì mở ra cái gì viễn cổ võ giả di tích, cùng hóa hình ma thú liên thủ, phát động ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành triều dâng, huyết tế bao gồm vần trạch bảo ở trong phương viên 800 giảm, bố trí như vậy ác độc huyết linh đại trận. Lấy dân chúng vô tội máu tươi cùng oán linh, chỉ là vì mở ra cái gì kia di tích. Nàng nhìn thấy phương nhân tộc, cũng là nàng trong miệng dân đen sinh mệnh tại không để ý, giống như là đối đại ven đường giống như con kiến tùy ý bóc chết, lại không có mảy may thương cảm tình cảnh. Mà trên không trung, cái kia Hắc Minh Vương như vậy lanh huyết hóa hình mà thú cũng không nghĩ tới cái kia cô gái vậy mà biết làm được như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời như là không có phản ứng kịp, khí thế bị hung hăng chèn ép. Mà cái kia Bạch Y kiếm khách như là đã đợi không kịp. Hắn lạnh lùng thanh âm vang lên, căn bản không quan tâm phía dưới tận thế một loại mất hết nhân tính thê thảm cảnh tượng, mở miệng nói: "Thiên Hoàng quận chúa, Hắc Minh Vương, như vậy không cần thiết đối thoại không có ý nghĩa gì. Huyền Đô di tích là viễn cổ võ giả lưu lại, bên trong cất giấu viễn cổ võ kỹ ảo diệu, thậm chí còn có trong truyền thuyết ma sủng cùng bảo vật, như thế nào như vậy hảo mở ra? Chúng ta như là đã phát động ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành triều dâng, phát động huyết tế, còn là dựa theo phía trước ước định đi." Còn dư lại liền mỗi cái nhìn bản lĩnh, như thế nào? Cái kia ngày hoàng quận chúa như chuông bạc tiếng cười lần nữa vang lên, nói: "Đã tiêu kiếm chủ đều nói như vậy, thiếp thân một kẻ nữ lưu hạng người, lại làm sao dám không tuân lời. Vậy cứ như thế xử lý đi." Tử bào Hắc Minh Vương sừng sững tại hắc sắc quang trụ trung, cười lạnh nhìn bọn họ đối thoại, sau lưng trên không trung nổi lên hắc sắc ma phòng, càng nhiều vô cùng kỳ quặc ma thú xuất hiện, nơi nơi ăn thịt người, máu chảy thành sông, nhân gian thảm kịch. Thiên hoàng quận chúa cười lạnh: "Cả vùng đất thập phương tuyệt diệt huyết linh đại trận triệt để phát động." Ầm ầm, phương viên 300 dặm đại địa giãn nước, vô tận ma khí mãnh liệt mà ra, thôn phệ vô tận sinh mệnh, vô luận là người hoặc là súc vật, thậm chí là những cái kia ăn thịt người ma thú, tất cả bị hút khô huyết dịch. Huyết hồng sắc ngập trời làn sóng ma tịch quyển lấy vô số chết người oan hồn cùng huyết khí, thường thường thi thể chính ở chỗ này, nhưng mà nháy mắt sau đó bị tịch quyển lấy lập tức khô héo, biến thành tro khô, huyết cùng oán linh ngưng tụ thành từng mảnh huyết sắc ma tuyến. Không ngừng xây dựng, hình thành một cái vô cùng to lớn lập thể trận pháp, đan sen, một đạo huyết quang kéo dài đứng xa xa vô tận trên đường chân trời. Trời ạ, đám người kia điên. Vân Ngang tại cử chỉ điên rồ phía dưới, xung quanh 800 dặm thôn trấn còn thừa người chưa đủ lác đác, người ở hủy tận. Vị kia bạch y kiếm khách Tiêu kiếm chủ toàn thân bao phủ một đoàn bạch quang, cả người trong lúc đó hóa thành một đạo dài đến 10 trượng to lớn kiếm quang, đột nhiên bắn về phía đạo kia huyết quang trô hướng về hướng phương hướng. Đồng thời vị kia thiên hoàng quận chúa trong miệng nhẹ nhàng a một tiếng, nàng bên cạnh cái kia chỉ khổng lồ tam vĩ thiên hoàng ngửa mặt phát ra một tiếng kêu to, khổng lồ lông cánh đột nhiên mở ra, liền hóa thành một đoàn hồng quang, dung nhập vào vị kia thiên hoàng quận chúa trong thân thể. Tam vĩ thiên hoàng biến mất, vị kia thiên hoàng quận chúa huyền chuyển dáng người lơ lửng ở trên trời, nàng phía sau lưng lại đột nhiên mở ra một đôi dài đến mấy chục thước khổng lồ diễm lệ hồng sắc lông cánh, mãnh liệt một cái, đồng thời hóa thành một đạo hồng sắc hồng quang, cũng xông lên. Trên không trung ma thú vẫn còn ở xuất hiện, nhưng mà trên mặt đất vân trạch bảo cái này yên tĩnh như trước an ổn nhân gian coi yên vui tại giờ này khắc này đã sớm hóa thành nhân gian luyện ngục, khủng bố khát máu lang, rậm rạp chẳng chịt độc phong cùng mang theo gió tanh mưa máu kiến bầy, đem nơi này triệt để hóa thành luyện ngục. Kinh khủng hơn là cái kia ác độc nhất thập phương tuyệt diệt huyết linh đại trận, đem tất cả chết đi sinh mệnh bọn họ máu tươi, bọn họ oán linh, bọn họ oán khí tất cả hóa thành đại trận chất dinh dưỡng, phong tỏa tất cả mọi người chạy trốn hy vọng. Mỗi người đều tại kéo dài hơi tàn, chỉ có vận khí tốt người tránh thoát huyết linh đại trận tịch quyển, nhìn xem cái này tận thế cảnh tượng. Làm sao dám? Bọn họ làm sao dám? Như thế nào dám làm như thế? Vân Ngang bị Hoắc Ân che chở chạy ra ruộng nước, trốn ở một tòa sụp xuống tường viện trong khe hở, ngửa mặt nhìn xem cái kia ngày không trung huyết tinh đại trận, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đã thành một vùng trắng bệnh, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, gần như thành cái xác không hồn. Ngay tại vừa vặn, hắn tận mắt thấy bản thân nối khố bạn chơi từng cái một chết thảm, Tiêu Tiểu Vi tiểu cô nương trực tiếp bị ma thú xé rách, đã trở thành một cụ lạnh buốt thi thể, máu tươi vẫn còn ở chảy xuôi. Những cái này ma thú tại sát lục, chỉ là vì sát lục. Hoắc Ân gắt gao đè lại Vân Ngang thân thể, hắn lo lắng nói. Vân Ngang thiếu gia, ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đối phó không được. Vân Ngang gắt gao cắn môi, máu tươi từ hắn khỏe môi lưu lạc xuống tới. Phụ thân hắn tại trôi qua lúc sau lưu cho hắn cuối cùng một khối thổ địa lúc này đã biến thành một vùng đất khô cằn cùng luyện ngục. Bàn tay hắn lòng đang chảy máu, ngón tay hung hăng móc vào trong lòng bàn tay lại không chút nào tự hiểu, khó có thể hình dung phẫn nộ cùng cừu hận khiến cho hắn nhìn hướng lên bầu trời trùng con mắt cũng đã sung huyết. Hoa Cân tại sau lưng an lấy hắn, trên mặt lại mang theo thật sâu tuyệt vọng cùng xám trắng sắc, tại sao có thể như vậy? Thật sự là thai bay vạ gió a. Ma thú tàn sát bừa bãi tổng cộng tiếp tục nửa giờ. Tất cả ma thú đột nhiên lui lại, rút về màu đen kia quang trụ trùng, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng đống bừa bộn. Sau đó, hắc sắc quang trụ cũng biến mất, đại địa huyết hồng một vùng. Không có vật che chắn, cái kia ác độc nhất thập phương tuyệt diệt huyết linh đại trận dần dần lắng lại, trên không trung lần nữa năng giáo sáng sủa, ánh sáng mặt trời bỏ ra tới, nhưng mà phía dưới vân trạch bảo đã sớm trở thành nhân gian luyện ngục. Cái kia một thân bạch y Tiêu kiếm chủ cùng thiên hoàng quận chúa lần nữa xuất hiện ở trên trời, Tiêu Vân một thân bạch y pha tạp, nhưng vẫn như vậy phong thần tuấn lãng, lạnh lùng thanh âm vang lên, nói: "Đoán chừng chưa đủ, Huyền Đô di tích chỉ mở ra một đường nhỏ kẽ hở, không nghĩ tới bên trong vậy mà sẽ có ma vụ ngăn cản, bên trong không hề cũng biết nguy hiểm, liền Hắc Minh Vương đều bị thương nặng, lần này bị cái kia di tích bỏ chạy, lần sau lại muốn tìm được nó lại càng khó khăn. Thế nhưng sự tình vượt viễn cổ võ giả hảo diệu, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho, chỉ là sự tình hôm nay tình cảm thôi, các loại bất kỳ bên nào tìm đến tin tức, chúng ta sẽ đi liên lạc đi." Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Thật sự là không có cảm tình nam tử a. Trên không trung thiên hoàng quận chúa nhẹ nhàng chấn động sau lưng thiên hoàng lông cánh, nhiều hứng thú nhìn phía dưới một vùng đất khô cằn cùng mọi người thất hồn lạc phách nỉ non thanh âm, cũng không có lộ ra đồng tình sắc, phảng phất vừa rồi làm ra hết thệ nàng cũng không phải đầu sỏ gây nên, mà những cái này nàng trong miệng dân đen xác thực như là kiến hôi giống nhau. Nàng thiên thiên bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mà che xinh đẹp tuyệt trần miệng mũi. Thanh tịnh thanh âm vang lên tới, mắt thấy muốn đại công cáo thành, không nghĩ tới vậy mà thất bại trong gang tấc, lần sau muốn sẽ tìm đến tốt như vậy cơ hội, nhưng chỉ có khó càng thêm khó. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Nàng chính ở trên trời thoáng suy tư về, đôi mi thanh tú cao lại, tâm tình phiền muộn, đột nhiên cười lạnh nói. Cái này huyết linh ma giáo huyết trận cũng chẳng có gì đặc biệt, còn có nhiều như vậy cá lọt lưới, từng cái một dân đen, ta đều thất bại, các ngươi như thế nào còn không đi tìm chết? Ân. Thiên hoàng quận chúa một đôi uy nghiêm hẹp dài mắt phượng hướng phía dưới phương nhìn lại, thuần túy là vì chút căm phẫn giống nhau, phía dưới sụp xuống phế tích bên trong từng cái một may mắn không chết người, vô luận là nam nhân, nữ nhân còn là tiểu hải tử, trực tiếp từng cái một phốc 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 đầu lâu bùng nổ, hồng bạch máu tươi hóc phun một chỗ. Trong chớp mắt, nàng nhìn hướng cái hướng kia, từng mảnh phế tích hạ nguyên bản vẫn may mắn sống sót thôn dân cũng không còn có thể có đào thoát được vận rủi, tất cả đều chết hết. mà nàng ánh mắt chỗ nhìn chăm chú phương vị nhất biên giới, vừa vặn tồn tại một 15-16 tuổi thiếu niên may mắn còn sống. Tại cách đó không xa Hoắc Ân thấy như vậy một màn, tâm đều lạnh một nửa. Vân Ngang thiếu gia, chạy mau. Nhưng mà đã không kịp, ngay tại Thiên Hoàng quận chúa hướng lấy Vân Ngang xem đã tới cái nhìn kia trong chớp mắt, Vân Ngang chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố áp lực xông lên đầu, đồng thời theo sát lấy chính là sát cơ chí mạng, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác mình sẽ chết, thế nhưng bị cỗ này áp lực áp chế, hắn cứ như vậy di động không được bán bộ. Kỷ. Ngay trong nháy mắt này, một mực bò tới Vân Ngang bên người hắn đã nuôi dưỡng 3 năm ma sủng Hoàn Văn Cương tinh quy trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương gào thét, đột nhiên hóa thành một đạo ô quang. Cái kia Hoàn Văn Cương tinh quy vậy mà đột phá phòng tuyến, hóa thành một mặt to lớn đen kịt mai rùa tâm chắn ngăn cản tại Vân Ngang phía trước, nhưng mà nó cũng vẹn vẹn kiên trì không được đến một giây thời gian, toàn bộ Hoàn Văn Cương tinh quy ầm ầm giữa bùng nổ, mai rùa chia 5 x 7, huyết nhục văng tung tóe. Đại buôn. Một tiếng thê lương gầm rú, Vân Ngang cơ hồ là khỏe mắt chảy ra huyết lệ nhìn xem một màn này, nhìn xem hắn từ lúc chào đời tới nay con thứ nhất ma sủng vì cứu hắn một mạng, tại trước mắt mình bị người đánh thành chia 5 x 7, theo sát lấy chính là một cỗ linh hồn khế ước đứt gãy to lớn thống khổ, sau đó một cỗ vô hình lực lượng trùng kích đến bộ ngực hắn. Vân Ngang ẩn ẩn nghe đến bộ ngực mình cốt cách tiếng vỡ vụn thanh âm, trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết, hắn bên thai cuối cùng truyền đến Hoắc Ân lo lắng hò hét. Hừ, một cái dân đen, vận khí cũng không tệ. Thiên Hoàng quận chúa lạnh lùng liếc mắt nhìn, lại lần nữa đưa ánh mắt thu hồi lại, trong miệng thì thào nói: "Nưu đồ lâu như vậy, mời động băng sóng lớn thượng quốc Tiêu Vân cùng Hắc Minh Vương xuất thủ, lại còn là thất bại trong gang tấc, thật sự là mất hứng. Xem ra chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp." Nàng không còn có hứng thú hướng phía dưới nhìn nhiều một cái, cả người hóa thành một đoàn thiêu đốt hồng sắc ánh lửa, đồng dạng biến mất tại Vân Trạch Bảo trên không. Chương 9: Thương Lôi Võ Tông. Vũ giả này đại lục rất nhiều địa phương bị cường đại ma thú sở chiếm cứ. Thế giới loài người lại chia làm trung ương tứ đại đế quốc, 12 thiên triều thượng quốc, còn có mấy trăm tự mình tiểu quốc, chúng ta chỗ sùng vệ quốc chính là cái này mấy trăm tự mình tiểu quốc ra một trong. Cái kia ngày hoàng quận chúa tên là Tần Tuyền Cơ, là thế hệ này 12 thượng quốc một trong thiên tể vương triều quốc quân hoàng đế thân cô, là tốt nhất đại hoàng đế ấu nữ, hắn sau khi sinh huyết mạch tinh khiết, phượng điểu khóc hót, tự mình cùng hắn ký kết vì linh hồn khế ước, sở dĩ chuẩn bị được sùng ái yêu, được ban cho tên là Thiên Hoàng quận chúa. Chính là chân chính hoàng hoàng thân quốc thích trụ, thiên phú hoàng quyền, lại được xưng là Tuyển Cơ tiên tử. Cái kia Tiêu Kiếm chủ Tiêu Vân là 12 ngày hướng phía trên trong nước một cái khác quốc gia Băng Lan Vương triều lớn nhất tông môn Băng Liên Kiếm Tông tứ đại kiếm chủ một trong, hơn nữa là trẻ tuổi nhất một vị, nghe nói hắn tu luyện Băng Liên Kiếm Tông 300 năm không người tu thành Tạo Hóa Lăng Tiêu Kiếm Quyết, tục truyền đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh, chỉ kém nửa bước liền có thể đủ vượt qua sinh tử bình chướng, tiến nhập trong truyền thuyết cảnh giới. Những tin tức này chuẩn xác a. Vân Ngang ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mở miệng hỏi. Khoảng cách Vân Trạch Bảo tao ngộ tai họa ngập đầu đã qua một vòng thời gian, ma sủng Hoàn Văn Cương tinh quy tử vong, linh hồn khế ước đứt gãy cho hắn tinh thần tạo thành rất lớn thương tích, còn có hắn xương ngực vẫn gãy xương mấy cây, mặc dù dùng tới hảo dược vật, nhưng mà muốn xuống giường đi đường không có mấy tháng là làm không được. Tin tức đúng là chuẩn xác, vô luận là Thiên Hoàng quận chúa, còn là Thiên Triều Thượng Quốc Băng Liên Kiếm Tông kiếm chủ Tiêu Vân đều là trong truyền thuyết nhân vật. Coi như là chúng ta sùng vệ quốc hoàng thất cũng không dám đơn giản đắc tội, bọn họ tư liệu rất dễ dàng xác nhận. Hoa Cân thở dài, nhìn xem trên giường vẻ mặt âm trầm Vân Ngang, mở miệng nói. Ngươi muốn thả giải sầu, không muốn muốn những thứ này có. Hay không, so với việc chúng ta, những người này bọn họ giống như là trên 9 tầng trời thần long, chúng ta tựa như trên mặt đất con kiến, thần long đánh cái hà hơi chúng ta đều chịu không được, ngày sau càng sẽ không lần nữa gặp nhau. Lần này Vân Trạch Bảo tao ngộ tai họa ngập đầu. Chính là bách phế đợi hưng thời điểm, ngươi ngàn vạn không nên bị cừu hận giấu kín hai mắt, rơi vào trong ngõ cụt. Chúng ta rốt cuộc không phải là cùng một tầng thứ người a. Nói đến đây, liền ngay cả Hoắc Ân trên mặt cũng có chút tuyệt vọng cùng sám trắng. Nếu như nói đến cừu hận, hắn đối với gần như tiêu diệt toàn bộ Vân Trạch Bảo Thiên Hoàng quận chúa cùng tiêu đủ cừu hận sẽ không so với Vân Ngang ít hơn nhiều, nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý phục vụ quên mình để đổi lấy bọn họ đau như cát. Vân Trạch Bảo 11 tự mình địa chủ gia tộc có 3 cái tất cả chết hết. Trong nhà cũng không có người, đừng nói là phổ thông bình dân cùng tá điển. Thế nhưng Hoắc Ân rất rõ ràng, hắn lý trí nói cho hắn biết đây là tuyệt đối không có khả năng, sở dĩ chỉ có thể lừa gạt mình, hắn càng không muốn nhường Vân Ngang một mực như vậy đắm chìm tại trong cừu hận, hủy hắn cả đời đều tại tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ bên trong vượt qua, trơ mắt nhìn xem cửu nhân từng bước một lên trời, bản thân lại bất lực loại kia tư vị ngẫm lại đều đáng sợ. Ta biết, thế nhưng ta không thể quên được A Tuần ra chạy, A Tinh không biết tung tích. Ta ma sủng đại buôn vì cứu ta chết, Vân Trạch bảo bị hủy, trong nhà mà cũng không có, các hương thân tử thương thảm trọng, tiểu vi các nàng đều chết, chẳng lẽ lại không có người cho bọn hắn một cái công đạo? Không có ai muốn trả giá lớn sao? Vân Ngang nhìn xem Hoắc Ân, ánh mắt hiện ra hồng quang nói. Ta cũng muốn báo thù, thế nhưng không có cách nào, một trời một vực, châu chấu đa xe, ta xem giống như tại Vân Trạch bảo cái này ở nông thôn phong quang, nhưng mà nửa đời người cũng chỉ là tại đúc cơ bản đỉnh phong đảo quanh, liền nguyên võ cảnh ngưỡng cửa còn không có chạm đến. Cái kia ngày hoàng quận chúa cùng Tiêu Vấn lại là có thể vì mở ra cái gì viễn cổ võ giả di tích phát động 800 dặm huyết tế tồn tại. Càng đừng đề cập bọn họ một cái là thượng quốc quận chúa, một cái là thiên triều đại tông môn kiếm chủ, thân phận tôn quý, địa vị thế lực kém đến quá xa, khác nhau một trời một vực a. Hoắc Cân nhìn xem Vân Ngang nói. Vân Ngang thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ Lao quản gia qua đời thời điểm cùng ngươi đã nói mà nói sao? Nói đến Lao quản gia, Vân Ngang toàn thân nhịn không được run lên. Sắc mặt càng thay đổi trắng xám vài phần. Một tuần lễ lúc trước trận tai nạn, hắn bị Hoắc Ân che chở không có chịu đến quá lớn tổn thương, thế nhưng lão quản gia lại đúng là vẫn còn không có tránh thoát một kiếp này, làm Vân Ngang tỉnh lại thời điểm, lão quản gia đã lâm vào hấp hối sắp chết. Nếu như không phải vì các loại Vân Ngang đến xem hắn một lần cuối cùng, lão quản gia đơn giản chỉ cần cường chống đỡ cuối cùng một hơi, e rằng đã sớm buông tay nhân gian. Kỳ thật lúc ấy lão quản gia đã lâm vào tư duy tan giả trình độ. Nhưng mà làm Vân Ngang xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, hắn lại đột nhiên giữa như là hồi quang phản chiếu giống nhau tỉnh lại, thanh tỉnh cái kia trong khoảnh khắc. Hắn cầm lấy Vân Ngang tay, nói cho hắn biết chính mình nửa đời người tích góp giấu ở chỗ nào, nhường Vân Ngang lấy ra đến về sau chiếu cố tốt bản thân, cũng dặn dò Vân Ngang ngàn vạn không muốn báo thủ, bình an sống được là được. Sau đó hắn tư duy lần nữa hỗn loạn, tại không cam lòng chung dần dần nhắm mắt lại. Cái này có thể nói là Vân Ngang lớn nhất thống khổ. Năm nào khi còn bé mẫu thân vốn vì bệnh qua đời, chưa bao giờ có hưởng thụ quá tình thương của mẹ, phụ thân đối với hắn hời hợt tại chiếu cố, hắn có thể nói là bị lão quản gia một tay mang đại, hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng mà kỳ thực chính là thân hai ông cháu. Về sau phụ thân tráng niên mất sớm, Tuấn Gia Gia lại càng là thành Vân Ngang thân cận nhất người, mà bây giờ hắn đời này thân cận nhất người ngay tại trước mắt hắn không cam lòng nhắm mắt lại. Loại này đau xót đối với Vân Ngang đả kích thậm chí là so với hắn bản thân đã chịu thương tích còn muốn tới nghiêm trọng. Hảo, ta biết. Báo thù sự tình ta sẽ chậm rãi, từ từ bức tranh trì, tạm thời sẽ không cân nhắc như vậy xa. Hiện tại toàn bộ Vân Trạch bảo còn là phế tích một vùng. Hoắc Ân đại nhân, ngươi còn nhiều hơn thêm giải quyết tốt hậu quả, không muốn ở chỗ này của ta lãng phí thời gian. Vân Ngang dần dần bình phục ngữ khí, đối với Hoắc Ân nói. Hoắc Ân nhìn hắn trăng sáng khuôn mặt một cái, thở dài. Lại ôm một cái quyền, quay người rời đi, gian phòng trong phòng chỉ có Vân Ngang một người nhắm mắt ngồi ở trên giường, lẳng lặng như một cái điêu khắc. Hai ngày sau, Vân Ngang đem Hoắc Ân gọi vào trong phòng, hai người thương lượng nửa canh giờ. Vân Ngang thiếu gia, ngươi chân quyết định hảo. Hoắc Ân nhìn xem Vân Ngang, ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ thiếu niên lại có như vậy tâm tính, đối với chính mình con đường phía trước cũng có thể làm như vậy quyết định. Không sai, đây là đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Vân Ngang gật đầu, nhìn xem hắn nói. Ta đã quyết định, trong nhà tài sản một phân thành hai, trong đó một nửa dùng tới cứu tế tại lần này gặp tai họa các hương thân, một nửa khác lấy ra trong đó 2/3 tới, ngươi đi hối lộ Thương Lôi tông người, thay ta cầm đến một cái ngoại môn đệ tử danh lạch, ta muốn tiến nhập tông môn học võ. Vân Ngang thiếu gia, ta khuyên ngươi nhiều lần suy nghĩ mà làm sao a? Hoắc Ân thống lĩnh nhìn xem hắn, nói. Nơi này tuy rằng bách phế lợi hưng, nhưng mà Vân gia còn có điền sản ruộng đất. Hết thể cũng có thể một lần nữa bắt đầu, cái này Sùng Vệ quốc mặc dù là ngươi quốc nhỏ nhất, tại thiên hạ bách quốc san sát chung cũng không dễ làm người khác chú ý, nhưng cũng là ngươi đứng thẳng chi địa à. Vân Ngang nhìn xem Hoắc Ân, quả quyết nói. Ngươi không cần khuyên ta đã cân nhắc hảo. Tài phú nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, rốt cuộc đều là vật ngoài thân, chỉ có được thực lực cường đại mới có thể nắm giữ bản thân vận mệnh. Ta mặc dù tại bên ngoài xem ra còn là một nho nhỏ ở nông thôn thổ tài chủ. Nhưng mà đặt ở thiên hạ kỳ thật giống như kiến hôi giống nhau, chỉ có tiến nhập tông môn học võ mới có thể sửa ta vận mệnh. Hoắc Ân lại muốn nói chuyện, lại bị Vân Ngang đưa tay cắt đứt. Http. Thấy hắn đã quyết định đi, Hoắc Ân cuối cùng thở dài một hơi, nói. Người đã làm quyết định, ta cũng liền không nhiều lắm nói. Chỉ là ngài bên ngoài, hết thảy đều muốn tiểu tâm, tông môn quy củ nghiêm khắc, cạnh tranh đông đảo, ngươi lửa ta gạt, không thể so với cái này Vân Trạch bảo nhân tâm suy nghĩ đơn thuần. Vân Ngang gật đầu. Nói. Ta đây biết, ngươi yên tâm, ta sẽ hết thệ cẩn thận là hơn. Đến mức tiến nhập Thương Lôi Tông, ngươi muốn như thế nào thao tác? Vân Ngang nhìn xem Hoắc Ân nói. Thuộc hạ trước đây chiến hữu nhận thức Thương Lôi Tông ngoại môn quản sự, thông qua hắn có thể làm chút liên hệ, có thiếu gia lấy ra số tiền kia, đầy đủ nhường cái kia ngoại môn quản sự đi tự mình thuận tiện. Rốt cuộc đây chỉ là tiến nhập Thương Lôi Tông ngoại môn, nếu như là tiến nhập nội môn liền thật không có bất kỳ biện pháp nào. Hoa Ân nhìn xem Vân Ngang, lắc đầu cười khổ nói. Đã như vậy, cái này sự kiện giao cho ngươi xử lý ta cứ yên tâm. Vân Ngang gật đầu nói. Mời Vân Ngang thiếu gia yên tâm. Hoa Ân nghiêm nghị chắp tay nói. Hết thệ cẩn thận là hơn. Vân Ngang gật đầu nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cơ sở kiếm pháp. Thời gian trôi mau trôi qua, đảo mắt lại là nửa năm về sau. Thương Lôi Tông chính là sùng vệ quốc bát đại tông môn một trong, tông môn nằm tại Thương Lôi Sơn mạch chỗ sâu nhất, trời quang mây tạnh, mờ ảo không biết, Thương Lôi Tông sáng lập ra môn phái tổ sư cũng ở cái này lập cửa lập phái, vì vậy tài danh vì Thương Lôi Tông. Lúc này ở Thương Lôi Tông bên ngoài ngoại môn đệ tử cư trú, trong đó một gian gỗ thông bản dựng nhà gỗ bên trong, Vân Ngang chính một người cầm trong tay tinh thiết trường kiếm diễn luyện kiếm pháp. Trong tay hắn kiếm pháp kiếm chiêu từng thức, thoạt nhìn nhẹ nhàng không có chút nào khí lực, thế nhưng sử dụng kiếm pháp lại cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một chiêu đều trực chỉ chỗ hiểm, biến chiêu như nước chảy, không có chút nào đỉnh trệ chỗ. Hiển nhiên hắn đối với cái này kiếm pháp đã chìm đắm thật lâu thời gian, sở lộ ra trong đó yếu quyết. Cái này toái tinh trảm là ta gia truyền phương pháp, chính là đứng hàng tam giai đỉnh phong cấp võ học, có thể dùng tại đao pháp thượng cũng có thể dùng tại kiếm chiêu phía trên, ta cũng tu luyện đại khái 3 năm thời gian. Thế nhưng một mực đẩy mạnh đến thứ tư chém, tại nửa năm trước Hoàn Văn Cương Tinh Quy Đại Buôn vì cứu ta chết lúc sau liền không tiến thêm tấc nào nữa, phương pháp này muốn thể ngộ tinh thần lực, xem ra không có tinh thần thuộc tính ma sủng phụ trợ, muốn đem môn võ học này tu luyện tới đại thành cảnh giới chỉ sợ là khó càng thêm khó. Vân Ngang thu hồi trường kiếm, mặt lộ vẻ khó xử, trong miệng thì thảo tự nói: "Ta nửa năm trước linh hồn khế ước đứt gãy, đại buôn tử vong, ta linh hồn bổn nguyên bị thương 10 phần nghiêm trọng." Hiện tại tu luyện võ học căn bản không dám trắng trợn thúc giục nguyên lực, sợ hãi thương thế tăng thêm. Xem ra chỉ có chờ đợi linh hồn thương thế khỏi hẳn sau lại đi quyết định, bất quá hẳn phải là mấy ngày nay thời gian, chỉ cần loại cảm giác đó lại đến một lần là có thể làm được. Vừa nghĩ tới bản thân con thứ nhất ma sủng Hoàn Văn Cương Tinh Quy Đại Buôn vì cứu mình tại trước mắt mình bùng nổ, huyết nhục văng tung tóe tình cảnh, Vân Ngang liền tim đau thắt. Hắn thể muốn báo thù, không vì cái gì khác, liền vì Đại Buôn cùng Tuần Gia Gia. Cũng vì Vân Trạch bảo chết đi tất cả mọi người nhóm, hắn cũng nhất định phải hướng cái kia nữ nhân điên báo thù, bất luận con đường phía trước cỡ nào mù mịt, cỡ nào nhấp nhô, coi như là cuối cùng có một ngày phải đối mặt toàn bộ thế giới, hắn cũng cựu tử không hối hận. Thiên Thể Vương Triều Thiên Hoàng Quận Chúa Tần Tuyền Cơ, Băng Lan Vương Triều đệ nhất kiếm đạo tông môn Băng Liên Kiếm Tông tứ đại kiếm chủ một trong Tiêu Huấn, còn có cái kia nhấc lên ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành Triều Dâng Hắc Minh Vương, những người này hắn một cái cũng không được tha thứ, một cái cũng không dung tha. Ai, không biết ta tinh thế nào, nó phía trước dưỡng thương trốn đi, không biết tránh thoát chẳng kia tai nạn sao. Hy vọng nó không có việc gì a. Vân Ngang trong nội tâm nghĩ tới, ngay vào lúc này lúc một cố đặc biệt cảm giác trong lúc bất chợt xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy trong đại não một vùng thanh minh, phảng phất nhìn toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng. Cả người suy nghĩ điên cuồng quyết tán, tại thời khắc này, hắn dường như không được là chính bản thân hắn, mà là cùng xung quanh núi cao, xung quanh nước chảy, không khí chung quanh. Thậm chí cả toàn bộ Thương Lôi Sơn mạch liền cùng một chỗ, thế nhưng hắn tư duy vẫn còn độc lập tồn tại, Vân Ngang trên mặt lộ ra như vậy biểu tình, vội vàng trở lại giường một bên ngồi xuống. Loại trạng thái này rốt cuộc lại xuất hiện. Hắn ngồi ở trúc đầu bệnh bồ đoàn bên trên, trôi này tông môn truyền đến tinh thiết trường kiếm tiểu tùy ý đặt tại trên mặt bàn, vội vàng vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, một chút lực lượng thần bí từ chung quanh cuốn tới, nhanh chóng dung nhập trong thân thể của hắn. Vân Ngang phảng phất hòa tan vào trong thiên địa, tại thời khắc này hắn không được là chính bản thân hắn, không phải là một cái độc lập thân thể, mà là thiên địa một phần tử, thiên địa thần bí năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tại hắn mi tâm tựa hồ có đồ vật gì tại mơ hồ lay động, sau đó Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy tiểu chu thiên vận chuyển quy luật nhanh chóng vận hành, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Cứ như vậy, thời gian một chút đi qua, đại khái đi qua lượng ba canh giờ. Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực đã dòng dã vận chuyển 120 tự mình tiểu chu thiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai cái tinh thuần hào quang tỏa ra, giống như là nạp điện giống như, một cỗ cường đại nguyên lực theo trong thân thể của hắn phát ra. Chú cơ cảnh tầng thứ tư đột phá, chính thức tiến nhập chú cơ cảnh giới đệ ngũ giai. Rốt cuộc đột phá. Chuyện của tôi VN. Vân Ngang cảm khái nói một câu, lau lau trên trán mồ hôi, lúc này hắn cảm giác được đại não một vùng tươi sáng. Cơ thể bên trong nguyên lực nhiệt lưu chạy khắp toàn thân, mười phần thoải mái. Thật sự là nghĩ muốn cái gì liền tới cái gì, loại kia đặc biệt cảm giác thần bí cảm giác lại xuất hiện, nguyên lực đột phá đến chú cơ đệ ngũ giai, ta nửa năm trước đã chịu đến linh hồn tổn thương cũng cơ bản khỏi hẳn. Bí mật này hay là hắn gần nhất 2-3 tháng mới phát hiện, lúc trước phụ thân đã từng ma sủng tinh lân vong văn mãng A tinh theo nhà mình giếng nước xuống đất hạ sông ngầm chung cho mình mang ra một con đặc biệt tượng điêu khắc gỗ thú thần pho tượng, cái kia thú thần pho tượng dạng nước, trong đó cất giấu cái kia đoàn thần bí quang cầu chạy vào trong óc hắn, dẫn đến hắn nguyên lực thức tỉnh. Bởi vì cảm thấy bí mật này quá mức khác thường, hơn nữa cũng sợ tuần gia gia bọn họ vì chính mình lo lắng, Vân Ngang một mực không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, mà cái kia đoàn thần bí quang cầu cũng an an ổn ổn tại trong đầu hắn ngốc 2-3 năm, một mực không có động tĩnh khác, hắn cũng liền yên tâm. Về sau nửa năm trước Vân Trạch Bảo gặp lần kia tai họa ngập đầu, hắn bị Thiên Hoàng quận chúa nguyên lực gây thương tích hại, đại nạn không chết về sau lại tựa hồ như ngoại ý muốn mở ra loại nào đó quyền hạn. Thần bí kia quang cầu tại chính mình trong đầu bất ngờ sẽ thả ra một cỗ thanh lưu cảm giác mát. Mỗi lần mượn cỗ này cảm giác mát, bản thân liền biết lâm vào loại nào đó thần bí huyền diệu khó giải thích trong trạng thái, phảng phất cùng thiên mà hòa làm một thể, bản thân chính là thiên địa chính là mình, bản thân tựa hồ cùng thiên mà tự nhiên liên tiếp, tựa hồ cùng dưới chân sơn mạch liên hệ, chúng nó cũng đang giúp trợ bản thân, phụng dưỡng cha mẹ bản thân. Mà ở gần nhất 2-3 tháng, trong đầu thần bí quang cầu phóng thích cảm giác mát lại càng phát ra nhiều lần. Đặc biệt là đến gần nhất một tháng này, cơ hồ là mỗi ngày một lần, chỉ là thời gian không được cố định. Vân Ngang linh hồn bị hao tổn, cả ngày trong phòng nghỉ ngơi, bởi vì lúc trước bán của cải lấy tiền mặt Vân gia điền sản ruộng đất cùng gia sản, đưa bó bạc lớn cho Thương Lôi Tông ngoại môn quản sự, sở dĩ cũng không có ai quản hắn khỉ gió. Vân Ngang tại Thương Lôi Tông ngoại môn chung không có tiếng tăm gì cứ như vậy vượt qua hơn nửa năm, nhưng mà mượn trong đầu thần bí kia quang cầu thỉnh thoảng phóng xuất ra cỗ này cảm giác mát. Hắn nguyên lực tu vi lại tại vững bước tăng lên, chỉ dùng 2-3 tháng đã đột phá tiến nhập chú cơ cảnh giới đệ ngũ giai đoạn, vậy mà so với hắn dự đoán còn nhanh hơn thượng một nửa thời gian, hơn nữa linh hồn đã chịu thương thế cũng ở đây đoạn tĩnh dưỡng quá trình bên trong dần dần khỏi hẳn. Loại này cùng thiên địa vạn vật tự nhiên hòa làm một thể trạng thái rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ thiên nhân hợp nhất trạng thái? Vân Ngang nhớ tới bản thân từng tại ngoại môn tàng thư các thấy được một quyển điển tịch. Phía trên nhắc đến võ giả tha thiết ước mơ một loại thần bí trạng thái, thiên nhân hợp nhất, thuộc tại có thể ngộ nhưng không thể cầu đốn ngộ trạng thái, huyền diệu khó giải thích, chúng võ giả cầu còn không được, cả đời cũng rất khó gặp được so một lần. Bởi vì linh hồn bị hao tổn, Vân Ngang bình thường không dám quá nhiều dùng sức, hơn phân nửa thời gian đều là tại ổn định nguyên lực trên việc tu luyện. Hiện tại linh hồn thương thế khỏi hẳn, nguyên lực cũng đột phá đến chú cơ cảnh giới đệ ngũ giai đoạn. Hắn liền có thể chính thức nhờ vào trong đầu thần bí kia quang cầu mỗi ngày phóng thích cảm giác mát, tiến nhập thiên nhân hợp nhất thần bí kia trạng thái cảnh giới cho tu luyện. Thừa dịp trong đầu thần bí quang cầu hiệu quả vẫn còn ở, bản thân vẫn ở vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu khó giải thích thần bí trong trạng thái, Vân Ngang vội vàng theo trên giường trúc dưới gối đầu rút ra một quyển hiện hoàng thư tịch, phía trên họa vô số diễn luyện kiếm chiêu tiểu nhân, còn có nguyên lực vận chuyển tuyến lộ đồ cùng rậm rạp chẳng chỉ hồng sắc chữ nhỏ. Đây là Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử yêu cầu tu hành cơ sở kiếm quyết. Bởi vì tiền đưa đến vị hơn nữa phân lượng lại đủ, ngoại môn lưu quản sự đối với hắn vẫn là hết sức chiếu cố, chẳng những không có hàng ngày ngoại môn phục vụ, hơn nữa cái này sở tu luyện cơ sở kiếm quyết còn là lưu quản sự phái người đưa tới đây cho Vân Ngang. Chỉ là Vân Ngang quá bận rộn nguyên lực tu luyện cùng bù đắp linh hồn bị hao tổn trong sự tình, không có thời gian tới tỉ mỉ lật xem thôi diễn cái này bổn cơ sở kiếm quyết. Mà bây giờ thừa dịp thiên nhân hợp nhất trạng thái còn chưa hoàn toàn tàn đi, Vân Ngang nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, lật xem cái này bổn hiện hoàng bí tịch. Thương Lôi Tông sáng lập ra môn phái hơn 300 năm, so với Sùng Vệ quốc lịch sử còn muốn dài, những cơ sở này bí tịch mặc dù là ngoại môn đệ tử cơ sở kiếm quyết bản chép tay, nhưng mà cũng không biết đi qua nhiều ít đệ tử tay, cũng không có bao nhiêu người có thể từ trong đó biến ra đa dạng tới. Nhưng mà Vân Ngang biết những người này là nhất cơ sở kiếm quyết, Thương Lôi Tông gần như đại bộ phận kiếm chiêu võ học đều là từ trong đó diễn biến mà đến. Đặt nền móng cực kỳ trọng yếu, hắn tự nhiên không dám qua loa. Đây là bình xa lạc nhãn thức. Chiêu thức kia là bối thủy nhất chiến, một chiêu này là kim ngọc lương duyên. Một chiêu này thâu thiên hoán nhật nhất là tinh diệu, chính là lấy đặc biệt ngự kiếm thủ pháp biến hóa thất thường tới mê hoặc đối thủ, đạt tới mượn lực dùng lực tác dụng. Di, chiêu này hoàng đạo cắt nhật lợi hại, có thể thôi phát toàn thân nguyên lực, lấy một chiêu tụ tập vì cực hạn phá địch, uy lực cương mãnh không có đúc, quả thật thượng thừa kiếm chiêu. Không hổ là Thương Lôi Tông cơ sở kiếm pháp. Hắc, một chiêu này hảo là tinh diệu. Tiên tính gỗ thông bản đơn sơ nhà gỗ bên trong, thật sâu hám tại thiên nhân hợp nhất huyền diệu trong trạng thái, Vân Ngang một tay cầm trở mình được rách dưới Thương Lôi Tông cơ sở kiếm quyết bí tịch, khác một tay cầm tông môn hạ phát ra tinh thiết trường kiếm, một bên nói chuyện một bên không tự chủ so đấu hoa vẽ lấy. Bỗng nhiên giữa hắn cảm thấy trong nội tâm chợt có mà thay đổi, hồn nhiên thiên thành, trên tay không tự chủ thi triển ra, đồng thời cơ thể bên trong nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, chợt nghe đến siêu siêu vài tiếng sắc bén kiếm khí thanh âm truyền đến, lập tức đem Vân Ngang giật mình tỉnh lại. Hắn lại vừa nhìn trên mặt đất, bị hắn lặng yên không một tiếng động kéo ra tới một cái thật to kiếm chữ, toàn bộ đều vết kiếm khắc hoa, tuy rằng tinh thiết trường kiếm vô cùng sắc bén, nhưng mà lại có thể xuống đất nửa tấc, nói rõ hắn cơ sở kiếm quyết tại lật xem trong chốc lát, vậy mà tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã nhập môn. Vân Ngang trong nội tâm không khỏi chấn động, lại cảm giác một cái trong đầu thần bí kia quang cầu phong thích khí lạnh đã biến mất, hắn cũng rời khỏi cái kia khắc thường thiên nhân hợp nhất huyền diệu trong trạng thái, nhưng hắn nhưng trong lòng không có chút nào thất lạc. Tại loại kia thiên nhân hợp nhất trạng thái hạ, bản thân nhờ vào thiên địa lực lượng cho tu luyện, người khác có thể ngộ nhưng không thể cầu đốn ngộ tại chính mình đây thành chuyện thường ngày, dựa theo thần bí kia quang cầu phóng thích khí lạnh mỗi ngày một lần nhiều lần tốc độ, bản thân sợ không phải một tuần lễ là có thể đem cái này bổn cơ sở kiếm quyết thượng 24 chiêu kiếm chiêu triệt để nắm giữ. Nghĩ tới đây, Vân Ngang trong nội tâm đều là phấn khởi lên. Chương 11, Bạch Cốt Cự Nha nghĩ. Vì vậy tại về sau mấy ngày thời gian, Vân Ngang đều tại khắc khổ nghiên cứu lấy Thương Lôi Tông hạ phát ra ngoại môn đệ tử nhất định phải tu luyện cơ sở kiếm quyết. Hắn phát hiện mình tại trên linh hồn khỏi hẳn về sau, chỉ cần trong đầu cái kia đoàn thần bí bạch sắc quang cầu phóng thích cảm giác mát lạnh, bản thân liền có thể rất nhẹ nhàng tiến nhập thần bí thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhờ vào thiên địa lực lượng cho tu luyện, rất nhanh cơ sở kiếm quyết tự kỷ 14 chiêu kiếm pháp tất cả đều bị hắn trồ nắm giữ. Như vậy tốc độ thật sự là mau kinh người, nói ra cũng không có người dám tin tưởng. Vân Ngang tư chất tự nhiên sẽ không kém, nhưng cũng chẳng qua là giống nhau tiêu chuẩn, nếu như là ngày trước hắn muốn nắm giữ cái này cơ sở kiếm quyết, đem mỗi một chiêu kiếm chiêu đều rõ hơn mà nói tối thiểu nhất muốn 1 đến 2 tháng thời gian mới có thể miễn cưỡng nắm giữ, sao có thể giống như hiện tại như vậy nếu có thần trợ, trong khoảng thời gian ngắn liền nhớ kỹ trong lòng. Năng lực như vậy thật đáng sợ, Vân Ngang biết mình là tuyệt đối không đạt được, chân chính ăn gian là trong đầu thần bí kia quang cầu, nó phóng ra cái kia cảm giác mát lạnh. Để bản thân lâm vào tại thiên nhân hợp nhất chi cảnh trung, nhờ vào thiên địa lực lượng cho tu luyện. Thiên nhân hợp nhất, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bất luận võ giả đều hy vọng gặp được đốn ngộ loại chuyện tốt này, giải quyết trên việc tu luyện nan đề, nhưng bản thân mỗi ngày đều sẽ tiến nhập loại này thần bí huyền ảo trạng thái. Đây cũng là hắn ngắn ngủn mấy ngày có thể lấy được như vậy lớn hiệu quả quan trọng, đương nhiên loại chuyện này Vân Ngang chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng trong lòng của hắn lại hết sức phấn khởi, hắn thân phụ đại thủ. Nguyên bản đối với hướng Thiên Hoàng quận chúa cùng Băng Liên kiếm tông Tiêu Vân báo thù cũng đã tuyệt vọng, hiện tại thần bí kia quang cầu lại cho hắn hy vọng. Có cái này dị bảo bên người, đợi một thời gian, tuy rằng mỗi ngày chỉ có cái kia ngắn ngủn 1-2 canh giờ mình có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh hoặc là nói loại kia huyền ảo đốn ngộ trạng thái, nhưng mà dường như hương cái kia hai vị cao cao tại thượng đại nhân vật báo thù hy vọng cũng không phải là khó thể thực hiện. Vì vậy Vân Ngang càng thêm nỗ lực gấp bội huấn luyện, có kỳ ngộ có hy vọng. Lại càng phải trả gấp trăm lần gấp nghìn lần nỗ lực mới có thể có thu hoạch, rốt cuộc hắn muốn trả thù đối tượng thật sự là quá cường đại, cùng hiện tại hắn là khác nhau một trời một vực. Thời gian trôi qua, mây trắng quá kẽ hở. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian lại đi qua. Thương Lôi Tông phía sau núi một chỗ vắng vẻ rừng hoang bên trong, Vân Ngang đang tại tập luyện lấy Thương Lôi Tông cơ sở kiếm chiêu. Hắn thi triển kiếm chiêu tốc độ rất chậm, thế nhưng mỗi một chiêu lại cực kỳ tinh chuẩn, tuy rằng cũng không có sử dụng nguyên lực, thế nhưng từng chiêu chí mạng. Mỗi một chiêu đều sử dụng vừa vặn, hiển nhiên đã đem một chiêu này chiêu cơ sở kiếm chiêu triệt để nhớ kỹ trong lòng, sử dụng thuận buồm xuôi gió, thậm chí không cần suy nghĩ liền có thể tùy ý thi triển ra, đã đến kiếm pháp cùng thân thể bản năng dung hợp trình độ. Một chiêu này là Bạch Vân Thương Cầu. Một chiêu này là Lão Mã Thức Đồ, một chiêu này là Lạc Anh Tân Phân. Cái này tụ tập toàn thân khí lực bạo phá tại một chút một chiêu là Hoàng Đạo Cắt Nhật. Vân Ngang một bên thi triển lấy kiếm chiêu, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn lông mày có chút nhíu lên, có chút nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Còn kém một chút ta cảm giác là có thể triệt để đem tất cả kiếm chiêu dung hợp quán thông, chỉ là điểm này quá mức hư mịt mù, như thế nào cũng bắt không được. Vân Ngang đã tu luyện Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử cơ sở kiếm chiêu 7 ngày thời gian, tại đây trong 7 ngày thời gian, hắn nhờ vào trong đầu thần bí kia quang cầu tiến nhập thần bí thiên nhân hợp nhất huyền diệu trạng thái, cùng thiên địa hòa làm một thể, nhờ vào dưới chân đại địa, con sông, thậm chí là Thương Lôi Sơn mạch lực lượng thỏa thích tu luyện kiếm chiêu. Tại đoạn thời gian kia bên trong, tại thiên nhân hợp nhất cảnh trong lĩnh vực, hắn toàn bộ tư duy dung nhập thiên địa bên trong, linh hồn vô hạn mở rộng đến tự nhiên ở trong, khuyết tán tại núi non sông ngòi ở trong, ngắn ngủn trong 7 ngày thời gian, hắn liền đem ngoại môn đệ tử muốn tu luyện 2-3 tháng mới có thể có chỗ thành tựu cơ sở kiếm chiêu chung tất cả 24 thức kiếm pháp tất cả đều nắm giữ, chỉ là hiện tại hắn muốn đem 24 thức kiếm chiêu tất cả dung hợp quán thông. Tuy rằng đã có chỗ linh cảm nhưng mà cảm thấy kém một chút như vậy, Thủy Trung bắt không được loại cảm giác đó. Vân Ngang dài than một hơn, rốt cuộc thả ra trong tay trường kiếm. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Quả nhiên chỉ bằng vào bản thân tư chất còn là làm không được. Hắn trong lòng vẫn là dần dần cân đối xuống tới, có thể có được thần bí kia quang cầu bản thân đã vượt lên đầu đại bộ phận người, còn có cái gì muốn phàn nàn nha. Hắn đang chờ đợi hôm nay thần bí quang cầu phóng thích thần bí kia cảm giác mát lạnh thời khắc. Mấy ngày nay, Vân Ngang cũng dần dần thăm dò rõ ràng một ít tần suất, thần bí kia quang cầu tác dụng theo vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên càng về sau dần dần nhiều lần, đến bây giờ đã dần dần ổn định lại, trên cơ bản bảo trì tại mỗi ngày một lần phóng thích cảm giác mát lạnh hiệu quả, thế nhưng là thời gian không cố định. Khả năng tại Vân Ngang lúc nghỉ ngơi lúc, hoặc là lúc ăn cơm lúc, luyện công thời điểm, thậm chí có thể là tại hắn lúc ngủ lúc, lúc này yêu cầu Vân Ngang nắm chặt mỗi một lần cơ duyên. Gần nhất hai ngày này thần bí kia quang cầu phóng thích cảm giác mát lạnh thời gian lại có biến hóa, trên cơ bản duy trì tại xế chiều 2 điểm 1 phút đồng hồ đến 3 giờ thời điểm, Vân Ngang vì vậy liền trong đoạn thời gian này tìm vận may, cũng ở nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Vân Ngang lẳng lặng lấy hơi, dần dần đem hô hấp điều chỉnh ổn định, bằng phẳng quyết tâm tới, miễn cho đợi lát nữa thần bí quang cầu phóng thích cảm giác mát lạnh thời điểm bản thân không có chuẩn bị cho tốt, trở tay không kịp. Hắn hô hấp từ từ vững vàng, trên người vẫn còn có bạch quang chớp động. Bạch quang bao vây lấy trong tay hắn tinh thiết trường kiếm còn có cổ tay trường chỗ, hình thành một con mọc da to lớn hàm răng bạch sắc con kiến hình dáng. Cái này to lớn bạch sắc con kiến trong đó hai cái thật dài hàm răng sắc nhập một chỗ thò ra tới, đem Vân Ngang thủ trưởng tính cả trong tay hắn chuôi này tinh thiết trường kiếm bao vây lại, càng hiện sắc bén dị thường. Đây là bạch cốt cự nha nghĩ, nhị giai đỉnh phong cấp ma sủng. Loại này ma thú mặc dù là chủng loài ma thú, nhưng mà hung hãn dị thường, ban đầu cũng không thích hợp ký kết linh hồn khế ước. Thu phục vì ma sủng, nhưng trí lực rất thấp, 2-300 năm trước liền bị nhân loại thuần hóa nuôi dưỡng, trở thành ma sủng cửa hàng buôn bán đại chúng loại ma sủng một trong, uy lực vẫn còn không tệ, sở dĩ có chút được hoan nghênh. Vân Ngang cũng là tại con thứ nhất khắc cốt ghi tâm ma sủng hoàn văn cương tinh quy đại buôn tử vong về sau, tại bán của cải lấy tiền mặt gia sản về sau đạt được một số tiền lớn, một bộ phận dùng tới tại Vân Trạch Bảo giúp nạn thiên thai cùng xây dựng lại thượng. Một bộ khác phận thông qua Thương Lôi Tông ngoại môn quản sự mua được cái này Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử danh lệch. Bản thân hắn chỉ chừa một phần nhỏ tiền, còn dư lại đều cho Hoắc Cân, trên tay mình còn có chút món tiền nhỏ, còn có tuần gia gia lưu cho hắn di sản. Vân Ngang mới một lần nữa mua sắm này chỉ bạch cốt cự nha nghĩ, tạm thời sung làm giám sóc. Võ giả tu luyện thứ nhất luật thép chính là nhờ vào ma sủng tu luyện võ học, ma sủng cùng võ học kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, bất đồng thuộc tính ma sủng đối ứng bất đồng thuộc tính võ học võ kỹ. May mà Vân Ngang hiện tại tu luyện là Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử bắt buộc cơ sở kiếm quyết, nhị giai sơ cấp công pháp, tên là cơ sở kiếm chiêu, tự nhiên là không có bất kỳ thuộc tính thông dụng đại chúng loại kiếm pháp, là nhờ vào bất luận có được sắc bén cái này một loại tính ma sủng cũng có thể tu luyện đại chúng loại võ kỹ, bạch cốt cự nha nghĩ loại này nhị giai ma thú đã đầy đủ sử dụng. Vân Ngang đang tại điều chỉnh hô hấp, đúng vào lúc này hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đầu cỗ này thần bí cảm giác mát lạnh lần nữa xuất hiện. Chương 12 Thiết bối thương hầu. Vân Ngang trên người cùng trong lòng bàn tay tinh thiết trường kiếm thượng lần nữa lộ ra một cỗ ngông lung bạch quang, mang theo bạch cốt cự nha nghĩ loại này chủng loại ma sủng thiên nhiên sắc bén cùng chắc chắn thuộc tính. Cơ sở kiếm quyết, thức thứ 5 chỉ lộc vi mã. Vân Ngang trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong tay tinh thiết trường kiếm ở giữa không trung hoành triển khai tới, thế nhưng tại thăng đến chỗ cao nhất thời điểm lại đột nhiên thay đổi vươn thẳng, cải biến phương vị, một kiếm đâm ra ngoài. Đây là một chiêu này tinh diệu chỗ. Tên là chỉ lộc vi mã chính là chỉ đông đánh tây chi chiêu, trên không trung biến chiêu, lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Cả người hắn tư duy vô hạn khuyết tán, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất, lần nữa lâm vào loại kia kỳ diệu trong trạng thái. Trước đây sử dụng chiêu này thời điểm trùng quy là đắn đo không cho phép hỏa hầu, ra chiêu thời gian cùng với ở nửa đường biến chiêu thời gian hoặc là sớm hoặc là mượn, thủy chung có trì trệ cảm giác. Thế nhưng hiện tại thi triển ra nhưng lại như là cùng nước chảy mây trôi giống nhau. Không có bất kỳ đỉnh trệ chỗ, giống như là một chiêu này hắn đã diễn luyện thiên biến vạn biến giống nhau, ngày trước ngăn cản trong đầu tầng kia không thấy rõ màng liền phảng phất bị xé mở, hết thể cũng phảng phất trở nên đơn giản, thuận theo tự nhiên, bản thân bản năng liền thi triển ra, ngàn chiêu vạn chiêu kiếm chiêu đều ở trong nội tâm, như vậy tại ngực. Vân Ngang kìm lòng không được múa kiếm lên, thi triển lấy cơ sở kiếm quyết chung tất cả kiếm chiêu. Một chiêu này là Lạc Anh tân phân. Chỉ thấy mạn thiên kiếm hoa rơi vãi. Chính như Lạc Anh bay tán loạn giống nhau, hoa rơi dần dần muốn mê người mắt, tại phân loạn bên trong lại cất giấu quy luật, một kiếm đâm địch, làm cho người khó lòng phòng bị. Ngày trước cực kỳ phức tạp kiếm chiêu giờ này khắc này tại Vân Ngang trong tay thi triển, lại là đơn giản như vậy nhẹ nhõm tự nhiên, phảng phất thân thể bản năng liền thi triển ra. Một chiêu này là Nam Viên Bắc Triệt. Một chiêu này là thứ 16 chiêu, Đại Nhật Sơ Thăng. Thứ 17 chiêu, Thịch Dương Tây Hạ. Vân Ngang toàn bộ hành trình đắm chìm ở kiếm pháp diễn luyện cùng thi triển bên trong, gần như quên thời gian, hắn triệt để đắm chìm trong đó, trầm mê ở thiên địa tự nhiên ở trong, đắm chìm ở kiếm pháp phức tạp ở trong. Chuyện của tôi lốt nét. Loại kia loại huyền bí trong lòng hắn không ngừng lấp lánh, hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá như vậy đơn giản cơ sở kiếm chiêu vậy mà sẽ trong tay hắn biến ảo ra phức tạp như vậy khó lường tổ hợp, nhờ vào thiên địa vạn vật lực lượng, vô hình quy tắc lực lượng hướng hắn rộng mở một tia khe hở, kiếm thuật kia lửa tại trong đầu hắn không ngừng va chạm, từng cái linh cảm thoáng hiện, nhường cả người hắn đều đắm chìm ở trong đó, làm tới mê muội, làm tới say mê. Thời gian dần dần trôi qua, khô cạn bại vắng vẻ Thương Lôi Tông ngoại môn phía sau núi bên trong trong khắp ngõ ngách, Vân Ngang điên cuồng giống như đầy trời huy vũ kiếm chiêu, thỏa thích huy sái lấy mồ hôi. Cái kia nguyên bản vô cùng đơn giản cơ sở kiếm pháp, bị đông đảo ngoại môn đệ tử chỗ vứt bỏ đơn giản kiếm chiêu lúc này trong tay hắn lại thi triển ra hoàn toàn bất đồng uy lực, tan ra mục nát vì thần kỳ. Cuối cùng làm Vân Ngang đột nhiên trợn lên hai mắt, một chiêu khắp nơi triều bái thi triển ra, trong tay tinh thiết trường kiếm lôi cuốn lấy bạch cốt cự nha nghị sắc bén thuộc tính, một kiếm đâm ra. Tinh thuần nguyên lực ngưng tụ thành một chút, phốc 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 liên tục đâm thủng 4-5 gốc song song cây cối thân cây, kiếm khí mới tiêu hao hầu như không còn. Vân Ngang hô một tiếng thở dài ra một hơi, dùng trường kiếm trụ dừng lại thân thể, một lát nữa mới chỉ hoan quá mức tới. Tiêu hao quá lớn. Trong miệng hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt lại là thỏa mãn thần sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà đã đem cái này Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử bắt buộc cơ sở kiếm quyết triệt để nắm giữ, dung hợp quan thông. Hắn cảm giác bản thân chỉ kém một chút là có thể đem những cơ sở này kiếm pháp hợp thành nhất tuyến, đem cái này cơ sở kiếm quyết ngoại môn kiếm pháp tu luyện thôi diễn đến đại thành cảnh giới. Thật chỉ kém một chút, giống như là một tầng cửa sổ giống nhau như vậy mỏng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một đâm là có thể đâm phá, theo bên trong nhìn thấy đến thiên địa mới, chỉ tiếc trong đầu thần bí kia quang cầu phóng xuất ra cảm giác mát lạnh đã tiêu hao hết, bản thân cũng theo thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài. Vân Ngang cầm trong tay tinh thiết trường kiếm nghiêng cắm trên mặt đất. Một hồi bạch quang hiện lên, bên cạnh hắn xuất hiện một con to lớn con kiến, có dài hơn 2 mét, hơn nửa thước cao, toàn thân là bạch cốt sắc biểu bị tầng, hai cái to lớn hàm răng đều có hơn nửa thước dài, cự nha trái phải khép mở trong đó, hiển lộ cực kỳ đáng sợ. Đây là Vân Ngang mới ký kết linh hồn khế ước ma sủng bạch cốt cự nha nghĩ, hắn mệnh lệnh này chỉ trí tuệ không cao ma sủng thủ hộ tại bên cạnh mình, bắt đầu ngồi ở dãy đặc lá khô phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Quá đại khái chén trà nhỏ thời gian, Vân Ngang lần nữa mở hai mắt ra. Trong mắt chợt lóe sáng mà qua, trên mặt hắn không khỏi lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn hắn vậy mà lần nữa làm ra đột phá, nguyên lực tiến nhập chú cơ cảnh giới ngũ giai trung cấp tầng thứ. Quả nhiên như vậy tu luyện là nhanh nhất, võ kỹ tiến triển có thể tăng nhanh nguyên lực tăng trưởng, nguyên lực tu luyện cũng có thể phụ trợ võ kỹ uy lực trở nên càng cường đại hơn. Vân Ngang như có điều suy nghĩ, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Như vậy dùng không đến một năm thời gian, ta hẳn có thể đủ đột phá chú cơ cảnh giới. Tiến nhập đến nguyên võ cảnh giới, khi đó liền có thể xin tiến nhập Thương Lôi Tông nội môn, thông qua nội môn khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, tiếp xúc đến càng võ học cao thâm võ kỹ. Vân Ngang đang tại suy tư trong đó, đột nhiên nghe được xa xa chỗ rừng sâu truyền đến kịch liệt tiếng ồn ào thanh âm, chính giữa vẫn mang theo tiếng nổ mạnh cùng người quát mắng thanh âm. Dường như là mấy người tại cùng cái gì đó chiến đấu. Vân Ngang trong nội tâm khẽ động, đứng dậy, cầm lên bên người cắm trên mặt đất tinh thiết trường kiếm chua kiếm. Đối với bên người nằm sấp lấy cảnh giác cảnh giới bạch cốt cự nha nghĩ ma sủng nói. Chạy chúng ta đi nhìn xem. Bạch cốt cự nha nghĩ mặc dù là trùng loài ma thú, nhưng mà tốc độ lại hết sức mau lẹ. Hơn nữa kiến loài ma thú từ trước đến nay là lấy lực lớn vô tận lấy sừng. Đây là chúng nó chủng tộc thiên phú. Hơn nữa cái này bạch cốt cự nha nghĩ thân dài 2 mét thân cao nửa mét trái phải có thể chở đồ trọng vật. Vân Ngang nhẹ nhàng nhảy lên bạch cốt cự nha nghĩ phía sau lưng, chỉ cảm thấy bên thai sinh phong. Tại đây địa hình phức tạp rậm rạp cảnh khô trong rừng, cái này bạch cốt cự nha nghĩ tốc độ lại so với hắn bản thân chạy vội còn muốn tới mau lẹ một chút. Rất nhanh bọn họ liền tới đến cái kia chỗ tiếng đánh nhau địa phương, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng kịch liệt. Đẩy ra lộn xộn cảnh khô vật che chắn, Vân Ngang phát hiện ba danh Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử đang cùng một đầu ma thú chiến đấu. Cái kia ma thú thân cao chừng 2 mét, cuồng hóa trạng thái, người lập mà lên, thanh sắc rậm rạp bộ lông lấp lánh sáng bóng, cơ bắp cao cao nhô lên. Cùng bạo không gì sánh được, quả thật giống như là một cái nổi giận như người khổng lồ. Lúc này nó chính nhe răng trợn mắt, lộ ra bén nhọn răng nanh, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, điên cuồng công kích đối diện ba người. Nó toàn thân cao thấp vết thương không ngừng chảy ra vết máu, đặc biệt là ngực có một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương vẫn còn ở chảy máu trong trạng thái, là đúng hắn tạo thành nhất thương tổn nghiêm trọng. Đây là tứ nhĩ thương hầu, cũng gọi là thiết bối thương hầu, tam giai cao cấp ma thú, khó trách khó đối phó như vậy, mấy người này có phiền toái. Vân Ngang liếc mắt nhìn đầu kia ma thú trạng thái, lập tức liền nhận ra đây là một đầu tam giai cao cấp ma thú tứ nhĩ thương hầu, là tam cấp ma thú bên trong rất khó đối phó một loại, tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng mà trời sinh kim cương thiết cốt, lực lớn vô tận. Hơn nữa trời sinh tính bạo ngược dị thường, một khi lâm vào cuồng hóa trong trạng thái thậm chí ngay cả so với nó cao một cái giai vị ma thú cũng dám điên cuồng chém giết tử chiến, không chết vong là sẽ không bỏ qua, sở dĩ cũng rất khó thuần phục. Có rất ít người lấy tứ nhĩ thương hầu loại này ma thú vì ma sủng chính là cái này nguyên nhân, không biết ba người này là như thế nào chọc giận tứ nhĩ thương hầu như vậy không dễ chọc cuồng bạo ma thú. Vân Ngang ánh mắt hướng xung quanh quét một cái, lập tức liền nhìn đến mấy người chiến trường đằng sau là một tòa đại phần mộ. Lúc này cái kia đại phần mộ nhất phía trên mọc ra một cây cây khô, cây khô đỉnh treo mười mấy viên cùng loại với anh đào giống nhau trái cây, đã chín mọng, đỏ rực, tản mát ra một loại làm cho người ta mê say mùi thơm. Đây là xích dương quả. Vân Ngang trong nội tâm khẽ động, rốt cuộc biết mấy người kia cùng tứ nhị thương hầu phát sinh xung đột nguyên nhân thực sự. Chương 13, xích dương linh quả. Tại trong giới tự nhiên manh thú cũng có lãnh địa phân chia, độc xà trăm bước ở trong tất có giải độc xà thảo, mà ma thú phân chia lĩnh vực là mạnh hơn một ít. Thường thường rất nhiều cường lực ma thú sẽ trông coi một chút thiên tài địa bảo sinh ra chi địa, chờ đợi linh thảo linh dược thành thục lúc sau nuốt xuống tới tiến hành tiến hóa. Cái này xích dương quả cũng là một loại tam giai chủng loại linh quả, nghe nói chỉ sinh trưởng tại phần mộ hoặc là không sạch sẽ chi địa, theo lòng đất hấp thu không sạch sẽ chi khí sinh tồn, thế nhưng đản sinh ra tới linh quả mỗi 10 năm mới một thành quen thuộc, một khi thành thục lúc sau ma thú bình thường một khi phục dụng liền có khả năng tiến hóa thành càng cao giai đoạn. Những cái này linh quả đối với võ giả mà nói cũng có trợ ở nguyên lực tu hành, tuy rằng không phải là đặc biệt chân quý linh thảo linh dược, thế nhưng đối với Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử mà nói đã rất không thể. Hôm nay chính là cái này xích dương quả thành thục ngày, cái này vài người Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử hiển nhiên chính là bởi vì cái này xích dương quả thành thục cùng cái này đầu nổi báo tứ nhị thương hầu phát sinh xung đột. Cũng là cái này vài người Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử kẻ tài cao gan cũng lớn. Vậy mà đem cái này tứ nhị thương hầu làm bị thương loại trình độ này. Muốn biết rõ ma thú so với việc nhân loại khí lực cùng lực lượng phía trên nguyên bản liền chiếm giữ thượng phong, đồng cấp người khác loại giống nhau không phải là đồng cấp đừng ma thú đối thủ, sẽ bị áp chế đánh. Đặc biệt là tứ nhị thương hầu loại này toàn cơ bắp ma thú một khi cuồng hóa, trên cơ bản chính là đánh mất lý trí trạng thái, đừng nói là vài cái nhân loại trung ngoại môn đệ tử, coi như là đối mặt với một đầu cự long cũng dám đi lên liều cái ngươi chết ta sống. Bị một đầu không muốn sống cuồng bạo ma thú điên cuồng công kích, cái này vài người đệ tử đều kiên trì lâu như vậy, vẫn đem tứ nhị thương hầu tổn thương nặng như vậy, đã mười phần được. Mà lúc này trong đó một người ngoại môn đệ tử đã bị cái kia tứ nhị thương hầu một chảo đánh bay, miệng phun lấy máu tươi bay ra hơn 10 thước có hơn, trên mặt đất dãy rủa nỗ lực muốn đứng lên nhưng lại ngã sắp xuống. Mà một người khác ngoại môn đệ tử tâm thần nhoáng một cái, lập tức phòng thủ không thỏa đáng, không môn đại khai, bị cái kia tứ nhị thương hầu nắm lấy thời cơ. Một ngụm răng nanh hung hăng cắn lấy tay hắn trên cánh tay, kém chút tay nắm cánh tay cắn nước, kêu thảm ngã quỵ trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, đánh mất sức chiến đấu. Mà lúc này còn có thể miễn cưỡng đánh một trận trực diện cái kia tứ nhị thương hầu cũng chỉ có một người trong đó, thế nhưng ma thú bản thân chính là cuồng hóa trạng thái, lực lượng càng mạnh, không muốn sống khí thế áp đảo hết thảy, nhưng mà lộ ra sơ hở cũng liền càng nhiều, mặc dù trọng thương hai tên ngoại môn đệ tử. Nhưng cũng bị hai người này nắm lấy thời cơ tại trên người nó lưu lại càng vết thương chí mệnh hại. Vậy cũng là lưỡng bại câu thương, nếu như không cân nhắc thắng vì đánh bất ngờ mà nói, như vậy liền nhìn ai có thể đủ kiên trì thời gian càng lâu. Nhưng mà ma thú thể lực so với nhân loại càng thêm kéo dài, tứ nhị thương hầu lại càng là tam cấp ma thú bên trong người nổi bật, xem như cường lực ma thú, e rằng những cái này Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử có chút treo. Vân Ngang tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm thầm cho lần chiến đấu này kế tiếp tiêu chuẩn lợi bình. Lúc này dưới chân hắn bạch cốt cự nha nghị chịu đến cái kia tứ nhị thương hầu cuồng bạo khí tức kích thích, nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng cảnh giới rít, dưới chân đạp nát hai khối khô mục, lập tức bừng tỉnh vài người đang tại chiến đấu Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử. Lúc này cái kia còn sót lại đứng thẳng Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử tránh xử tại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, lấy hắn lực lượng một người cùng cuồng hóa đánh mất lý trí tứ nhị thương hầu đối kháng thật sự là có chút lực có hạn. Sở dĩ hắn lập tức cao giọng kêu lên. Có người ở chỗ đó sao? Tại hạ Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử Triệu Chính Sơ, còn có Lý Phong cùng Từ Lượng hai vị đồng môn, kính mời ra tới một lời, trượng nghĩa viện thủ, chúng ta nhất định sẽ có hậu báo. Vân Ngang không nghĩ tới Bạch Cốt Cự Nha nghị cư nhiên cho hắn chơi như vậy vừa ra, nhưng mà lúc này như là đã bại lộ, hắn cũng liền xấu hổ đi ra. Cái kia ba danh Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử vừa nhìn Vân Ngang đi ra, thấy được hắn mặc trên người Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức cũng là không khỏi sững sờ. Mà vẫn trong chiến đấu tên là Triệu Chính Sơ ngoại môn đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói, các hạ cũng là Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử, nếu là đồng môn, kính mời cứu giúp một cái, quá lần này nguy cơ, tất có thâm tạng. Vân Ngang nhìn xem xung quanh, nhìn thấy hai tên bị thương ngoại môn đệ tử Lý Phong còn có Từ Lượng hai người trên mặt lộ ra cảnh giới thân sắc, nội tâm biết bọn họ suy nghĩ, vì vậy ngẩng đầu nói, yên tâm, ta cũng không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà chỉ là vừa gặp còn có. Kính mời huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ cứu rút, quá hôm nay, chúng ta chắc chắn hậu báo. Cái kia Triệu Chính Sơ một bên xuất thủ ngăn cản cuồng hóa tứ nhị thương hầu, bên kia mở miệng hướng Vân Ngang kêu cứu. Vân Ngang mở miệng nói, ngày sau thâm tạ sẽ không yêu cầu, ta có thể ra tay giúp các ngươi, nhưng mà cái này đầu tam giai cao cấp tứ nhị thương hầu ta muốn mang đi, các ngươi mục đích là cái kia thành thuộc xích dương quả, phía trên có mười mấy viên, ta chỉ lấy trong đó ba miếng trái cây, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Hai người khác không nói gì. Ngược lại là cái kia Triệu Chính Sơ mở miệng nói. Đáp ứng, cái này công đạo giá tiền hợp lý có lợi nhất, quyết định như vậy. Tứ nhĩ thương hầu bạo ngược khó khăn thuần, rất khó với tư cách là ma sủng, với tư cách là tam cấp ma thú giá trị giảm xuống thật lớn, chỉ có trên người cốt cách ra lông tài liệu vẫn trực chút tiền, bọn họ nguyên bản liền định giết chết, cây kia trên có mười mấy mai xích dương quả, người này chỉ lấy trong đó ba viên, đã xem như cực kỳ giá cả vừa phải. Quan trọng hơn là, một mình hắn đối mặt cái kia cuồng hóa tứ nhị thương hầu đã trái phải vụ về, chống đỡ không quá lâu, chính yêu cầu một người giúp hắn chia sẻ. Nghe được cái kia Triệu Chính Sơ đáp ứng lúc sau, Vân Ngang nhãn tỉnh sáng lên, vây tay, đối với cái kia bên cạnh Bạch Cốt Cự Nha Nghĩ mở miệng nói, hợp thể. Bạch Cốt Cự Nha Nghĩ lập tức hóa thành một đạo bạch quang, vọt lên Vân Ngang thân thể, Vân Ngang cổ tay cùng trong tay tinh thiết trường kiếm lập tức bị một loại cốt chất tầng tầng bao bọc, ẩn chứa Bạch Cốt Cự Nha Nghĩ sắc bén thuộc tính. Vân Ngang trong mắt hàn mang lóe lên, một kiếm lao ra, lập tức giết đi qua. Đạt được Vân Ngang trợ giúp, cái kia Triệu Chính Sơ lập tức tinh thần đại chấn, hắn nguyên bản thực lực liền rất cường, thậm chí so với Vân Ngang cao hơn mấy tầng, chính là chú cơ cảnh tầng thứ 9 cao giai, bằng không cũng sẽ không bên người hai tên đồng bạn đều đánh mất sức chiến đấu hắn còn có thể một người độc lập trèo chống lâu như vậy. Lúc này đạt được Vân Ngang gia nhập, hai người liên thủ công kích, lập tức áp lực giảm nhiều. Quá đại khái chén trà nhỏ thời gian, cái kia tứ nhị thương hầu cũng nhịn không được nữa. Cuồng hóa nổi giận trạng thái giải trừ, hình thể thu nhỏ lại đến chỉ có nửa người tới cao, bị Vân Ngang một quyền đánh ngất đi, Triệu Chính Sơ trong nội tâm không cam lòng, đang muốn một kiếm đem cái kia đâm chết, lại bị Vân Ngang một kiếm ngăn lại. Vân Ngang nói, chúng ta phía trước thế nhưng là nói tốt, xích dương quả ta chỉ lấy ba viên, thế nhưng cái này đầu tam giai cao cấp ma thú tứ nhị thương hầu thuộc về ta chỉ muốn sống. Triệu Chính Sơ lúc này mới dừng tay. Chỉ nhìn lấy đưa bọn họ tổn thương nặng như vậy tứ nhị thương hầu vẫn là tức giận bất bình, nhưng mà vẫn ôm quyền đối với Vân Ngang nói. Lần này nhờ có các hạ trợ giúp, chúng ta mới có thể biến nguy thành an, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn không có thỉnh giáo các hạ đại danh. Chương 14, khắc khổ tu luyện. Vân Ngang gật đầu, cái này Triệu Chính Sơ vẫn tương đối biết là người, hắn mở miệng nói, ta là Vân Ngang, là nửa năm trước mới gia nhập Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử. Nguyên lai là mới sư đệ, trách không được ta cảm thấy được gương mặt mới lạ. Chưa từng gặp qua. Ta là Triệu Chính Sơ, là 3 năm lão ngoại môn đệ tử, đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều biết ta. Hắn lại chỉ dãy rủa đứng lên cái kia hai tên Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử, giới thiệu nói. Hai vị này đều là ta đồng bạn, cũng là chúng ta Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử chung người nổi bật, đây là Lý Phong, đây là Từ Lượng. Vân Ngang vội vàng chắp tay, nói, gặp qua Triệu Chính Sơ Triệu Sư Minh, gặp qua Lý Phong Sư Minh cùng Từ Lượng Sư Minh. Mấy người gật gật đầu, đồng thời chắp tay. Xem như đáp lễ. Sau đó Vân Ngang cứ dựa theo phía trước ước định, lấy trên cây thành thục 3 miếng xích dương quả, sau đó hắn đi đến cái kia đã giải trừ cuồng hóa trạng thái đánh mất sức chiến đấu tứ nhị thương hầu bên người, phát hiện cái này đầu tam giai ma thú tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng mà da dày thịt béo, không có đặc biệt vết thương chí mệnh hại, chỉ là xem như sức cùng lực kiệt còn có sau khi cuồng hóa di chứng đánh mất hành động lực. Triệu Chính Sơ thấy được Vân Ngang kiểm tra như vậy tỉ mỉ, thời điểm này mới nghi hoặc nói. Vân sư đệ như vậy quan tâm đầu ma thú này thương thế, lại không cho phép ta giết chết nó, chẳng lẽ còn là muốn thu phục cái này đầu tam cấp ma thú vì ma sủng hay sao? Nhìn thấy Vân Ngang không có trả lời ngay, hắn liền đã biết, vì vậy khuyên giải Vân Ngang nói. Vân sư đệ, chúng ta những cái này ngoại môn đệ tử ma sủng còn là dễ dàng tình không dễ nhiều, bằng không linh hồn khế ước càng nhiều, chỗ gánh nặng nguyên lực cũng liền càng nhiều, sẽ kéo chậm chạp chúng ta tu luyện võ kỹ võ học tốc độ. Cái này đầu tứ nhĩ thương hầu tuy rằng mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa tự nhiên sẽ cuồng hóa kỹ năng, tại tam cấp ma thú chung đều là cực kỳ mạnh mẽ người nổi bật, thu phục lúc sau tự nhiên là một đại trợ lực, thế nhưng tứ nhĩ thương hầu trời sinh tính bạo ngược, thường thường thà chết chứ không chịu khuất phục, ký kết linh hồn khế ước nguy hiểm cũng liền thành ra tăng gấp bội, nếu như linh hồn khế ước ký kết không thành, thậm chí sẽ tổn thương chúng ta bản thân linh hồn, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn hiếm thấy giải thích một phen, nói, sở dĩ sẽ rất ít có người lấy tứ nhĩ thương hầu vì ma sủng, cái này không phải là không có nguyên nhân. Nếu như Vân sư đệ thật sự là muốn thu phục ma sủng, còn nhiều hơn suy nghĩ một phen a. Vân Ngang cũng biết đối phương là có ý tốt, vội vàng nói, đa tạ Triệu Chính Sơ sư huynh hảo ý, bất quá ta trong nội tâm đã có ý nghĩ, cầu nhân được nhân đi. Triệu Chính Sơ vừa nhìn Vân Ngang như là đã hạ quyết tâm, vì vậy cũng liền ngậm miệng không nói chuyện, nói sang chuyện khác. Các loại Vân Ngang dùng trong rừng cây tìm đến khô một nhánh dây đem cái kia tứ nhị thương hầu thân thể buộc chặt tại bạch cốt cự nha nghị trên người, hắn Triệu Chính Sơ một nhóm người lập tức chắp tay cáo tử, sau đó liền rời đi. Người nào à, Triệu Chính Sơ sư huynh rõ ràng là có hảo ý, tiểu tử này vậy mà cho cự tuyệt. Cái này tứ nhĩ thương hầu rất cường đại, nhưng mà trời sinh tính bạo ngược, thà chết chứ không chịu khuất phục, khó có thể thuần phục, ký kết linh hồn khế ước càng có nguy hiểm, không cẩn thận liền biết tổn thương bản thân linh hồn, tiểu tử này về sau hữu thụ. Cái kia Lý Phong nhìn xem Vân Ngang biến mất bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, nói. Chính là, thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt, có mắt không tròng. Bên cạnh Từ Lượng mở miệng nói, vẻ mặt không cam lòng tình cảnh. Chúng ta đã sanh đã tử. Thật vất vả mới đưa cái này đầu tứ nhị thương hầu giải quyết xong, ngược lại bị cái này mới tới tiểu tử nhặt cái tiện nghi, bất quá là chỉ là chú cơ cảnh tầng thứ 5 vậy mà còn dám miệng hổ bên trong nhổ răng, theo chúng ta trên người vất chỗ tốt, thật sự là tiện nghi hắn. Nếu như không phải là lần này ta bị thương, nhất định cho hắn đẹp mắt. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Bất kể thế nào nói, lần này đúng là vị này Vân sư đệ cứu chúng ta một mạng. Bằng không hôm nay đối mặt cuồng hóa tứ nhị thương hầu, chỉ ta lực lượng một người, hai người các ngươi lại đánh mất sức chiến đấu, e rằng thật sự là sẽ có bất trắc. Thời điểm này Triệu Chính Sơ giơ bàn tay lên, ý bảo bọn họ không nên nói nữa, hơn nữa nghiêm túc nói. Cái này tam cấp ma thú tuy rằng vẫn giá trị ít tiền, nhưng mà tứ nhị thương hầu cường quyết bướng bỉnh, khó có thể thuần phục, không phải là ma sủng hàng đầu lựa chọn, ma sủng thương hội cũng sẽ không thu mua, sở dĩ giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù chúng ta đánh chết đạt được cái này tứ nhị thương hầu thi thể, cũng chỉ bất quá tách rời lúc sau cầm tài liệu đổi tiền, xa không bằng xích dương quả chân quý, chúng ta mục đích đã đạt thành, vị kia Vân sư đệ cũng chỉ lấy đi 3 miếng xích dương quả, coi như là giá cả vừa phải, hai người các ngươi cũng đừng có lại oán giận. Đó có thể thấy được cái này Triệu Chính Sơ tại cái này tiểu đoàn thể trung uy tín vẫn rất lớn, cái kia Lý Phong cùng Từ Lượng nghe được Triệu Chính Sơ như vậy nói chuyện, cũng im miệng không nói chuyện, thế nhưng liếc nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương trên mặt không vui. Triệu Chính Sơ tự nhiên thấy được hai người bọn họ mờ ám, vì vậy sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn xem Vân Ngang phương hướng rời đi, giải thích nói. Vị kia Vân sư đệ kiếm chiêu sắc bén tinh chuẩn, có thể đem ngoại môn đệ tử cũng không muốn học cơ sở kiếm quyết luyện đến loại này tinh tế trình độ, mặc dù còn không vì người biết, ngày sau há lại sẽ là bừa bãi hạng người vô danh. Như vậy người còn là không cần thiết đắc tội hảo. Hắn ngữ khí thành khẩn. Bất quá Lý Phong cùng Từ Lượng hai người hiển nhiên không có quá nghe lọt, Triệu Chính Sơ nhìn xem hai người bọn họ thần sắc, lại há lại không biết bọn họ thế nào, vì vậy thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cứ như vậy tại yên lặng tu hành quá trình bên trong, Vân Ngang không ra mặt không lộ cước tại Thương Lôi Tông ngoại môn trung vượt qua 2 tháng. Sáng sớm, chính là nghe gà nhảy múa, luyện kiếm hảo thời khắc. Thương Lôi Tông ngoại môn một chỗ yên lặng trong góc, Vân Ngang cầm trong tay tinh thiết trường kiếm. Toàn thân bước lên mông lung bạch quang, bạch cốt cự nha nghị thuộc tính lực lượng ra chỉ tại trên người hắn, khiến cho toàn bộ kiếm chiêu uy lực cũng phải đến tăng cường, có ma sủng chỉ có năng lực phá hoại. Cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, Vân Ngang gián tiếp dịch chuyển, túng nhảy có tính toán, trong tay tinh thiết trường kiếm không ngừng biến ảo kiếm chiêu, thi triển chính là Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử trung nhất bình thường, cơ sở nhất thậm chí là mỗi một gã ngoại môn đệ tử đều phải tu hành cơ sở kiếm quyết. Thế nhưng cái này bình thường kiếm chiêu trong tay hắn lại như là giao phó sinh mệnh giống nhau, từng chiêu từng thức, nguyên bản ngốc trệ kiếm chiêu lúc này tại Vân Ngang trong tay thi triển ra đi lại trở nên cực kỳ linh động, liền phảng phất có sinh mệnh, rét lạnh kiếm quang lấp lánh, Vân Ngang quanh thân đều là băng lanh bóng kiếm, vậy mà khiến cho trên người hắn đều tản mát ra một loại lăng lệ băng lãnh kiếm khách khí chất. lấy người nuôi dưỡng kiếm, khiến cho kiếm ý thông linh, lấy kiếm nuôi dưỡng người, khiến cho người chi thân ngự kiếm như thần. Cái này thường thường là những cái kia luyện kiếm lâu dài kiếm thuật cao thủ mới có thể nuôi dưỡng ra tới khí chất, không nghĩ tới tại ngắn ngủn 2-3 tháng trong thời gian vân ngang trên người sẽ phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Muốn biết do hắn theo chân chính bắt đầu tu luyện cơ sở kiếm quyết cũng bất quá ngắn ngủn 3 tháng, điều này nói rõ hắn đã đem bộ kiếm pháp kia nhất cơ sở kiếm chiêu triệt để nắm giữ, thậm chí đã đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Chương 15, Võ đạo ân ký. Một chiêu này Nam Viên Bắc Triệt kiếm chiêu nhất định phải lấy có tâm tính vô tâm, đối với tâm lực thôi diễn là một cái cực cao yêu cầu, nhất định phải dự phán ra đối thủ kiếm chiêu, mượn cái này lấy tá lực đả lực, đi Nam Viên Bắc Triệt phương pháp, khiến cho đối phương trở tay không kịp. Vân Ngang một bên suy tư về, một bên xuất kiếm, tốc độ lại mau đến như tia chớp, kiếm quang linh động, rét lạnh kiếm khi ở trước mặt hắn lấp lánh biến ảo, thật là khiến người nhìn mà giật mình. Một chiêu này Bình Sa Lạc Nhạn mặc dù là lên tay ba thước một tròng, nhưng ẩn chứa cực kỳ tinh diệu ý cảnh, ngược lại là cơ sở kiếm quyết trung dường như khó nắm giữ một chiêu. Vân Ngang trong tay tinh thiết trường kiếm biến ảo, giống như là chim nhạn trở về giống nhau, tại quanh người hắn xoay tròn ra một cái đường cong, mũi kiếm hướng xung quanh xoay tròn chém ra, một đạo rét lạnh kiếm khí tại đối diện trên cành cây lưu lại một đạo thật sâu khắc vết. Cuối cùng, Vân Ngang lòng bàn tay trường kiếm biến ảo, từng chiêu cơ sở kiếm quyết nối liền thi triển ra, cuối cùng hình thành một cái vòng tròn nhuận không gì sánh được tròn, đồng nhiên hồi co lại. Vân Ngang đột nhiên trong hai mắt tách ra một vòng hàn mang, đó là nguyên lực dành dụm trình độ nhất định. Trong miệng hắn thở dài một ngụm bạch khí như kiếm khí, bực, giống nhau xuyên qua cầu vồng, thoang cái hướng phía trước nhanh chóng bắn ra 2-3 mét ở ngoài, hiển lộ hắn đối với bộ này nhất cơ sở kiếm chiêu tạo nghệ. Bên người bạch quang lóe lên, một con hình thể khổng lồ bạch cốt cự nha nghị xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai cái to lớn hàm răng xung đột, phát ra bén nhọn rít. Vân Ngang nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói: không nghĩ tới so với ta trong tưởng tượng còn muốn muộn một chút, xem ra coi như là có thần bí kia cảm giác mát lạnh trợ giúp, tiến nhập thần bí thiên nhân hợp nhất cảnh, không ngừng lâm vào đốn ngộ huyền diệu trong trạng thái, nhưng mà muốn đem một môn võ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhất định phải đi qua khắc khổ ma luyện, đem kiếm chiêu võ kỹ in dấu thật sâu khắc ở trong xương thủy, khắc ở trong máu, khiến cho trở thành bản năng, mới có thể tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hợp. Hắn tiếp lấy suy tư nói: bất quá may mà cái này cơ sở kiếm quyết rốt cuộc luyện đến đại viên mãn cảnh giới, ta cảm giác bản thân đối với Thương Lôi Tông kiếm chiêu kiếm thức cảm ngộ tựa hồ tiến nhập mặt khác một tầng thiên địa, rốt cuộc nghe nói Thương Lôi Tông bên trong tất cả kiếm thuật kiếm chiêu cơ sở đều là khởi nguồn bộ này cơ sở kiếm quyết, e rằng đơn thuần đối với cái này bộ đồ cơ sở kiếm chiêu cảm ngộ cùng lĩnh ngộ, ta coi như là ngoại môn đệ tử trung đệ nhất nhân. Vân Ngang rất rõ ràng bản thân tình huống, hắn tuy rằng không phải là cái kiêu ngạo người, nhưng cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Húng chi hắn vẫn biết mình là nhờ vào trong đầu thần bí quang cầu an gian giống nhau mới có như vậy lớn tiến bộ, sở dĩ càng sẽ không nhìn xuống bản thân. Hắn hiểu được cái này cơ sở kiếm quyết tuy rằng đơn giản trắng ra, nhưng là Thương Lôi Tông tất cả cao minh kiếm thuật cơ sở, là Thương Lôi Tông tổ sư sáng chế, mặc dù nói mạnh như thác đổ nhưng lên cao nhìn xa, thế nhưng cơ sở cũng nhất định phải đánh đến lao. Cái này cơ sở kiếm quyết dễ dàng học khó khăn tinh, là Thương Lôi Tông các đệ tử môn bắt buộc. Thế nhưng chân chính luyện đến hắn loại trình độ này người không thể nói không có, nhưng mà nhất định là ít lại càng ít, có thể nói phượng mao lân rác. Rốt cuộc chỉ là cơ sở kiếm chiêu kiếm thức, uy lực bình thường, kiếm thức đa dạng, ai lại hao phí khí lực lớn như vậy tới đem cái kia tu luyện tới cao thâm cảnh giới nha. Trừ loại kia có đại tư chất đại nghị lực người, cũng chỉ có giống như Vân Ngang như vậy mượn nao hải thần bí quang cầu an gian giống nhau thủ pháp ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian đem cái này kiếm pháp luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng cũng thủ như vậy không dễ. Mà khi cái này kiếm pháp cơ sở kiếm quyết chân chính tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, Vân Ngang mới chân chính cảm giác được chính mình đoạn thời gian khổ tu không có uổng phí, tất cả ngoại môn đệ tử thậm chí rất nhiều trong môn trưởng bối e rằng đều xem thường bộ này cơ sở kiếm chiêu chân chính ảo diệu. Cơ sở kiếm quyết không hổ là bổn môn tổ sư sáng chế, có thể nói trong tông môn tất cả cao cấp kiếm thuật tuyệt học quy tắc chung, hắn mặc dù không có lớn lao uy lực, nhưng khiến cho Vân Ngang đẩy ra một cái khác thiên địa đại môn. Về sau tu luyện bất luận Thương Lôi Tông kiếm thuật võ kỹ cũng có thể đem cái kia dung hợp quán thông ít chạy rất nhiều đường quanh co. Đoạn này thời gian khổ tu, cái này cơ sở kiếm quyết đã dung nhập vào thân thể của hắn ở trong, gần như trở thành bản năng. May mà cái này cơ sở kiếm quyết ta còn là tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, không uổng công ta cái này đoạn thời gian chỗ hạ khổ công. Vân Ngang thỏa mãn gật gật đầu, thời điểm này hắn chỉ một ngón tay. Bên người bò cái kia chỉ hình thể to lớn bạch cốt cự nha nghị trong lúc bất chợt mở ra hai cái to lớn hàm răng, trong miệng phát ra một tiếng rít, hóa thành một đạo bạch quang, lập tức hướng về hắn thân thể. Vân Ngang cầm trong tay tinh thiết trường kiếm, trước người đồng dạng cái cự đại kiếm cung, lập tức cái kia bạch cốt cự nha nghị biến thành bạch quang cùng hắn trường kiếm trong tay tiếp xúc, dung nhập trong thân thể của hắn. Theo Vân Ngang trong tay cơ sở kiếm chiêu thi triển ra, đã chính thức tiến nhập đến đại thành cảnh giới, tại Vân Ngang sau lưng, một viên đặc biệt bạch sắc ấn khế dần dần hình thành. Vân Ngang sắc mặt vui vẻ, thu kiếm mà đứng, yên lặng cảm giác một cái tình huống thân thể, rốt cuộc mở miệng nói. Quả nhiên cùng với ngoại môn trên điển tịch ghi lại giống nhau, nếu như đem một môn võ kỹ công pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới, cùng cái này võ kỹ công pháp cùng tu ma sủng sẽ triệt để cùng cửa kia võ kỹ hòa làm một thể, hóa thành võ giả võ đạo ấn ký. Một cái võ đạo ấn ký liền đại biểu cho một môn đại thành võ kỹ công pháp, xem ra ta cái này cửa cơ sở kiếm quyết xác thực đã đến vào không thể vào tình trạng. Vân Ngang cao hứng không phải là không có nguyên nhân, võ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới rất nhiều chỗ tốt, xa không phải là hắn đã nói đơn giản như vậy. Đầu tiên bất luận một môn võ kỹ chỉ cần tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, mặc kệ nó nguyên bản đẳng cấp như thế nào, uy lực của nó cũng sẽ tăng vọt đến một cái khác đẳng cấp, liền tương đương với nhị giai công pháp có thể phát huy ra tam giai uy lực. Tam giai công pháp có thể phát huy đến tứ giai uy lực. Hơn nữa bởi vì cái này võ kỹ tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, lại càng là thi triển tùy tâm, hài lòng thuận ý, khác xa phổ thông công pháp có thể so sánh, đây cũng là võ giả tu luyện hệ thống cái thứ hai luật thép, võ đạo ấn ký thuấn phát trạng thái. Kỳ thật từng cái võ đạo ấn ký liền đại biểu cho một môn bị vững chắc tan ra đại thành võ kỹ, một khi đụng vào, theo võ giả ý niệm cái này võ kỹ sẽ bị triệt để phóng thích. Cái này trong chiến đấu đặc biệt là sinh tử chém giết các loại lại càng là chiếm giữ thật lớn chỗ tốt. Cái thứ hai chỗ tốt chính là giảm sóc, ma sùng dung hợp đại thành võ kỹ hóa thành võ đạo ấn ký về sau, sẽ không lại tiêu hao võ giả linh hồn lực lượng, nguyên bản chỗ gánh nặng cái kia một bộ phận nguyên lực sẽ bị thu hồi, võ giả gánh chịu linh hồn áp lực sẽ nhỏ đi, có thể phát huy càng mạnh uy lực. Cơ sở kiếm quyết đang tu luyện đến đại thành cảnh giới lúc sau, bạch cốt cự nha nghị cùng cái này võ kỹ dung hợp, hóa thành ta cái thứ nhất võ đạo ấn ký. Ta linh hồn khế ước gánh nặng sẽ giảm nhỏ, thời điểm này có thể ký kết cái thứ hai ma sủng. Chỉ là đói những ngày này, không biết đầu kia tứ nhị thương hầu đến cùng thuần phục không có. Vân Ngang tự hỏi đón lấy đi xuống bản thân trở nên mạnh mẽ kế hoạch, thu hồi sau lưng yếu ớt bạch sắc võ đạo ấn ký, quay người cầm lấy tinh thiết trường kiếm rời đi luyện kiếm chi chỗ. Chương 16, đột phá. Chấm dứt luyện kiếm, Vân Ngang trở về ngoại môn đệ tử chỗ ở. Hắn cư trú phòng ở là gỗ thông bản dựng mà thành. Xây dựng tại một chỗ dốc đứng phía trên, liếc nhìn lại, toàn bộ dốc núi từng dãy gỗ thông phòng ở, một cái nhìn không thấy bờ lúc, tất cả đều là ngoại môn đệ tử nơi ở. Bởi vì lúc trước Vân Ngang nắm quan hệ có ngoại môn quản sự chiếu cố, lại cân nhắc đến bản thân hắn linh hồn bị hao tổn, sở dĩ liền an bài Vân Ngang một mình dừng lại một gian tấm ván gỗ phòng. Tuy rằng vị trí đến gần thiên chánh địa phương, nhưng cũng cực kỳ im lặng, thuận tiện Vân Ngang dưỡng tốt thương thế. Kỳ thật Vân Ngang thương thế từ lúc 3 tháng phía trước đã khỏi hẳn. Nhưng hắn một mực yên lặng lặng yên khổ luyện tạm thời không có báo cáo nhanh cho ngoại môn quản sự. Lấy người tiền tài, cùng người trừ họa, cái này ngoại môn quản sự mặc dù là cái không lớn không nhỏ chức vị, nhưng ở ngoại môn lại là cái chức quan béo bở, lưu quản sự trong tay nắm giữ thực quyền, không biết có bao nhiêu đệ tử muốn nịnh bợ hắn, sở dĩ tại đệ tử chấm công bề ngoài đơn giản lao đi rơi Vân Ngang người này còn là dễ như trở bàn tay, đơn giản là động động bút sự tình, hắn thu xong tiền cũng liền không có quá chú ý Vân Ngang người này. Vân Ngang cũng vui vẻ được như vậy, yên lặng một người nhanh chóng tăng cường thực lực, khắc khổ tu luyện, thanh danh không hiện, gần như tại Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử trung thành người tàng hình giống nhau. Vân Ngang trở lại gian phòng, cái kia chỉ tứ nhị thương hầu bị khóa ở gian phòng trong khắp ngõ ngách, để phòng chỉ nó đào thoát, Vân Ngang dùng khóa sắt đem nó cái cổ khóa trụ, hơn nữa mỗi ngày cho đầu ma thú này phục dụng có chứa nhuyễn cân tán thủy, nhường cái này đầu táo bạo tam giai ma thú dùng không hơn khí lực, thêm lên lại đói hơn 10 ngày thời gian, đã đói xương bọc ra. Triệt để đánh mất chạy đi cơ hội. Vân Ngang chạm phía trước nhìn xem nó, muốn vươn tay, cái kia tứ nhị thương hầu lập tức nhe răng trợn mắt, tuy rằng đã dùng không hơn khí lực, nhưng vẫn là mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra trên dưới tứ viên bén nhọn răng nanh, muốn theo hắn trên người sẽ rách xuống tới một khối huyết nhục. Vân Ngang nhíu mày, lại đem lấy tay về, nói: "Đều nói tứ nhị thương hầu rất khó lấy thuần phục, giá tính khó khăn thuần, bạo ngược thành tánh, quả là thế." Trong đó vô luận là dược vật còn là tinh thần khống chế phương pháp cũng đã thử qua, mà còn đói hơn 10 ngày, rõ ràng còn không có thần phục, hai ngày này nếu như vẫn không thể làm được, cái kia đầu ma thú này coi như là phế. Đêm này chỉ tứ nhĩ thương hầu bắt sau khi trở về, Vân Ngang 2 tháng bên trong nghĩ hết các loại biện pháp cũng không có đem cái kia thuần phục, mới biết bên ngoài cách nói lời nói không hoa. Hắn cũng không có quá lớn kiên nhẫn, nếu không phải đầu ma thú này dường như thích hợp hắn đón lấy đi xuống muốn tu hành một môn võ kỹ. chỉ sợ hắn đã sớm buông tha cho. Hiện tại mấy ngày nay hắn cũng chỉ là chuẩn bị tận nhân sự nghe thiên mệnh, nếu như vẫn chưa được, vậy cũng chỉ có thể đem cái này đầu bạo ngược ma thú giết chết, 100. Nhìn lại cái kia chỉ tứ nhĩ thương hầu, hiện tại chỉ có thân thể cao một nửa lớn nhỏ, đây mới là nó bình thường hình thể, ngày đó thân cao 2 mét chẳng qua là loại này ma thú thiên phú kỹ năng, sau khi cuồng hóa hắn thân thể tăng vọt, lực lớn vô tận. Thế nhưng cuồng hóa về sau di chứng cũng 10 phần nghiêm trọng, chính là trong hơn 10 ngày đều ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái. Còn có Vân Ngang gần nhất vì thuần phục nó một mực cho nó cho ăn mềm gần tản mạn dược vật, còn có không cho nó cơm ăn dẫn đến thân thể hắn cực kỳ suy yếu, bằng không nó e rằng sớm đã tránh thoát khóa sát, gây ra đại sự, cái con khỉ này trả thù tính rất nặng. Tứ nhĩ thương hầu một đôi mắt tràn ngập huyết hồng sắc, lóe ra cực kỳ hung lệ sáng bóng, một đôi to lớn lỗ thai đằng sau vẫn trồng lên sinh trưởng một đôi nho nhỏ lỗ thai, đây cũng là tứ nhĩ thương hầu danh tự tồn tại. Trong truyền thuyết loại này ma thú thiên phú kỹ năng có hai loại. Một loại chính là cuồng hóa kỹ năng, một khi cuồng nộ, sẽ đánh mất lý trí, cả người sẽ bành trướng gấp mấy lần lớn nhỏ, biến thành lực lớn vô tận, điên cuồng phá hư quái vật. Mà đổi thành bên ngoài một loại thiên phú kỹ năng, chính là hắn sau đầu sinh tứ thai, có thể nhìn mặt mà nói chuyện, lắng nghe bát phương động tĩnh, nhĩ lực nhạy bén đến tận cùng. Có lẽ là cảm nhận được Vân Ngang lúc này ý nghĩ, cái kia tứ nhị thương hầu một trương mặt khỉ thượng tràn đầy phẫn nộ bạo ngược tâm tình, kéo lấy mỏi mệt thân thể nhè răng trợn mắt, phát ra bén nhọn gào thét. Nó toàn thân thanh sắc bộ lông dọc theo lên, giá tính đầy đủ, 10 phần khó có thể thuần phục. Vân Ngang xem nó một cái, phát hiện hôm nay khả năng lại muốn không công mà lui, cũng không có làm tiếp dừng lại, hắn hiện tại chính là chọn nhân sự nghe thiên mệnh, kỳ thật đã sớm thất vọng, hiện tại không có làm ra quyết định còn muốn lại cố gắng một chút. Quay người trở lại gian phòng giường lúc trước, Vân Ngang chậm rãi ngồi xuống, hắn đang chờ đợi hôm nay thần bí kia cảm giác mát lạnh đã đến, lặng lặng chờ tiến nhập cái kia huyền diệu khó giải thích thiên nhân hợp nhất đốn ngộ trong trạng thái. Đến 3 giờ chiều một khắc thời điểm, Vân Ngang không khỏi tinh thần chấn động, hắn cảm giác được trong đại não thần bí kia mông lung bạch sắc quang cầu run nhẹ nhẹ, theo sát lấy một cỗ thanh tịnh cảm giác mát lạnh theo trong đầu thẩm thấu xuống tới. Rốt cuộc tới. Vân Ngang trong nội tâm cảm khái, lập tức cảm thấy một cỗ mát lạnh bao phủ đầu óc mình, khiến cho bản thân tư duy tốc độ tại trong tích tắc này giữa ầm ầm quyết tán, phảng phất vô hạn lên cao, lại phảng phất vô hạn hạ thấp, liên tiếp đại địa cùng thiên vô ích, vang một tiếng, mình lần nữa cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Vô số thiên địa lực lượng hướng về bản thân vọt tới. Chính là loại cảm giác này. Đỏ. C chuyện với HTTP, Vân Ngang mừng rỡ trong lòng, cho dù là hắn đã dần dần thích ứng loại này thần bí thiên nhân hợp nhất huyền diệu trạng thái, thế nhưng mỗi lần loại này thần kỳ hiện tượng xuất hiện trong đầu thời điểm vẫn làm cho hắn thán phục, nhường hắn mừng rỡ không dứt. Mỗi lần cảm giác đều là như vậy mới lạ cùng mới mẻ, bất quá loại cơ hội này khó được, Vân Ngang mỗi một lần cũng không nhẫn tâm lãng phí mảy may, hắn cũng liền không có nữa nghĩ ngợi lung tung. Nhanh chóng nhân cơ hội này bắt đầu vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực. Đặt chân tại thiên nhân hợp nhất lĩnh vực, hắn không ngừng nhờ vào thiên địa lực lượng tu luyện, đốn ngộ tia lửa linh cảm không ngừng va chạm, tuy rằng bản thân hắn tư chất bình thường, thế nhưng tại đây mỗi một ngày thần bí cảm giác mát lạnh đã đến ngắn ngủn thời khắc hắn giống như là thay đổi cá nhân, thiên địa vạn vật tự nhiên cũng đang giúp trợ giúp hắn tu luyện. Vân Ngang nắm chặt hết thể cơ hội nhanh chóng tu luyện, hiện tại đoạn này thời điểm hắn còn là rất yêu cầu lực lượng, hơn nữa hắn trong suy nghĩ muốn trả thù hai cái cựu nhân. Bọn họ thật sự là quá cường đại, bối cảnh quá cao cao tại thượng. So với việc bọn họ, hiện tại Vân Ngang giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, hắn chỉ có thể một bước một cái dấu chân, một ngày nào đó sẽ đích thân đi đến trước mặt bọn họ, để cho bọn họ đối với lúc trước đối với Vân Trạch Bảo chỗ làm hết thể cảm thấy hối hận cùng trả giá lớn. Cái này 2 tháng Vân Ngang bởi vì mỗi ngày mỗi đêm huấn luyện luyện kiếm, đang tu luyện võ kỹ đồng thời bản thân đối với nguyên lực chính là một loại tôi luyện, nguyên lực độ dày tăng cường. Hơn nữa tại thể nội trong kinh mạch lưu chuyển càng ngày càng cường thịnh, lúc này như là cố bản bồi nguyên, võ kỹ cùng công pháp vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Tại cái kia thần bí thiên nhân hợp nhất đốn ngộ trạng thái hạ, Vân Ngang nguyên lực đã vững vàng tiến nhập đến chú cơ cảnh giới tầng thứ 5 đỉnh phong, hắn cảm giác chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ đột phá tiến nhập chú cơ cảnh tầng thứ 6 sơ giai. Vân Ngang trong đầu đốn ngộ tia lửa không ngừng va chạm, cơ thể bên trong nguyên lực cũng dần dần thẩm thấu tiến nhập ngày trước không có tiếp xúc đến trong kinh mạch. Vân Ngang dần dần quen thuộc tầng thứ 6 hành công lộ tuyến. Chờ đợi chính là cái này thời điểm. Vân Ngang thầm nghĩ trong lòng. Hắn thời điểm này đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay cầm lên đặt ở bên cạnh cái bàn thượng một viên đỏ rực anh đào giống như trái cây, một ngụm nuốt vào trong miệng, cái kia mai trái cây cũng là kỳ dị, đặt ở trong miệng trong nháy mắt lập tức hóa thành một cô nóng hởi nhiệt lưu chảy vào đến Vân Ngang trong cổ họng, chính là Vân Ngang đạt được cái kia 3 miếng xích dương quả chung một viên. Hắn các loại lâu như vậy cũng không có phục dụng cái này xích dương quả, mục đích chính là vì đến chú cơ cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong thời điểm nhờ vào xích dương quả cường đại dược lực trực tiếp đột phá tiến nhập tầng thứ 6. Chương 17, Thiên nhân hợp nhất. Cổ họng chung một vùng nóng bỏng, Vân Ngang chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nhiệt lưu lôi cuốn lấy dược tính trong chớp mắt dọc theo thân thể của mình nhanh chóng khuyết trương, dọc theo kỳ kinh bát mạch thẩm thấu vào bản thân nguyên lực bên trong, nhanh chóng hướng về càng sâu tầng thứ mạch lạc thẩm thấu mà đi. Thời điểm đến, Vân Ngang yên lặng đoán ra thời gian, lúc này hắn nhãn tỉnh sáng lên, tụ tập toàn thân nguyên lực lôi cuốn lấy cỗ này nóng hởi nhiệt lưu cùng mãnh liệt dược tính nhanh chóng hướng về là một loại kinh mạch tiết điểm chạy nước rút mà đi, một lần, hai lần, ba lần không thể phá kỳ môn mà vào. Đợi đến lần thứ tư thời điểm, theo Vân Ngang não hải một tiếng rền vang, giống như là sóng lớn vỡ đê, mở ra một cái to lớn lỗ thủng, cuồn cuộn nhiệt lưu lôi cuốn lấy xích dương quả dược tính còn có nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào một vùng chưa từng có giao thiệp với kinh mạch lĩnh vực, Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, một cái tiểu chu thiên, hai cái tiểu chu thiên, dần dần ổn định tại một cái càng lớn tuần hoàn bên trong. Chú cơ cảnh giới tầng thứ 6 sơ giai đến. Vân Ngang trong nội tâm như vậy. Vừa lúc đó, Vân Ngang trong đầu đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái hạ, nếu như mình thu phục ma sủng ký kết linh hồn khế ước thời điểm có thể hay không sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Vân Ngang liền nghĩ đến vận khóa tại góc tường chỗ cái kia chỉ chính mình một mực không có thu phục tứ nhị thương hầu. Bất quá coi như là có chỗ ý nghĩ, cũng phải chờ đợi ngày mai về sau mới có thể thí nghiệm, hiện tại nhất chuyện trọng yếu còn là bản thân vừa vận đột phá muốn đem tu vi triệt để ổn định dừng lại. Nghĩ tới đây, Vân Ngang lần nữa đem tạp niệm thu hồi lại, chậm rãi nhắm mắt lại, an an ổn ổn một lần vận hành cơ thể bên trong nguyên lực tuần hoàn, từng cái tiểu chu thiên. Ngày hôm sau cố này thần bí cảm giác mát lạnh lần nữa tiến đến thời điểm, Vân Ngang liền canh giữ ở tứ nhị thương hầu bên người. Hắn hiện tại nguyên lực đã tiến nhập đến đúc cơ bản tầng thứ 6, so với việc những người khác loại này tiến độ đã 10 phần mau lẹ, hiện tại quan trọng hơn là ổn định lại bản thân tu vi, không cần thiết một mực cầu mãnh liệt, tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất trạng thái. Vân Ngang tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn hiện tại cân nhắc là muốn một lần nữa đổi một bộ võ kỹ tu luyện, Bạch Cốt Cự Nha Nghị đã cùng đại thành cơ sở kiếm quyết hóa thành võ đạo ấn ký, Vân Ngang nhu cầu cấp bách mới ma sủng dùng tới tu luyện mới võ kỹ. Cái này tứ nhị thương hầu chính là hắn chỗ cân nhắc phương hướng. Chỉ tiếc loại này ma thú bạo ngược quá sâu, giá tính quá đủ, rất khó thu phục, những ngày này Vân Ngang sử dụng vô số cũng không có phương pháp thành công, thậm chí hắn thử cùng cái này tứ nhị thương hầu ký kết linh hồn khế ước, ngược lại kém chút bị thô bạo va chạm linh hồn lực lượng làm bị thương tinh thần. Thu phục ma thú trở thành ma sủng cũng không phải là đơn giản sự tình, đầu tiên ngươi tu vi muốn đầy đủ cường đại, mới có dư lực thu phục ma thú. Một phương diện khác linh hồn ngươi trình độ cao hơn, như vậy mới có thể ký kết khế ước. Liên quan đến linh hồn tầng thứ thao tác, nếu như bản thân thực lực quá yếu mà ma thú quá mạnh mẽ, vậy thì hội công thủ khác nhau vị, thậm chí trực tiếp bị ma thú bạo ngược cường đại linh hồn lực lượng trực tiếp vỡ tung tinh thần bình chứng, biến thành ngu ngốc, thậm chí tử vong. Đây cũng là vì sao võ giả chỗ thu phục ma thú thực lực lớn cũng sẽ không vượt qua hắn bản thân cảnh giới tầng thứ quá nhiều. Bằng không có tiền có thế người có thể mời cường đại hơn võ giả xuất thủ. Đem những cái kia mạnh mẽ ma thú trực tiếp đánh cái chết khiếp, sau đó người vì cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước chẳng phải thành. Thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn. Sở dĩ võ giả hệ thống thứ 3 luật thép, chính là võ giả muốn thu phục ma thú, hắn tu vi cảnh giới cùng linh hồn tầng thứ nhất định phải có thể áp chế được đầu ma thú này, bằng không không cách nào ký kết linh hồn khế ước, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng chính là vì sao phía trước Triệu Chính Sơ khuyên giải Vân Ngang không nên tại tứ nhị thương hầu trên người uổng phí khí lực, trên thực tế bởi vì tính tình chủng tộc đặc tính nguyên nhân, tại thiên nhiên rất nhiều mạnh mẽ ma thú là rất khó cùng người ký kết khế ước, thà rằng tử vong cũng không chịu ước thúc. Vân Ngang con thứ nhất ma sủng là Hoàn Văn Cương Tinh Quy, là Tuần Gia Gia đưa cho hắn quà sinh nhật, là Tinh Lân Vong Văn Mãng A Tinh tại giã ngoại bắt, Hoa Cân tự mình theo tỉnh thành ma sủng thương hội mời đến thuần thú đại sư thuần hóa, giá cả xa xỉ nguyên nhân chính là tại dược tề cùng nhân công thuần hóa xuống đến nô lệ hóa huấn luyện, còn có chủng tộc thiên tính ôn hòa. Ký kết linh hồn khế ước xác suất thành công thật to tăng cường, hơn nữa tính nguy hiểm không cao, có thể lẩn tránh rất nhiều vấn đề. Mà bây giờ Vân Ngang muốn thu phục thì là một đầu thuần túy hoang dại ma thú, giá tính khó khăn thuần, thà chết chứ không chịu khuất phục, còn có tứ nhị thương hầu loại này ma thú nguyên bản liền khát máu bạo ngược thành tánh, hung hãn dị thường, Triệu Chính Sơ khuyên hắn không nên tại hắn trên người lãng phí tâm lực, cũng là một phen hảo tâm nhắc nhở. Bất quá Vân Ngang còn là muốn thử một lần, đã tầm thường phương pháp không thể. Vậy hắn liền cách khác lối tắt, rốt cuộc tứ nhị thương hầu loại này ma thú tuy rằng được xưng cực kỳ khó có thể thu phục, nhưng mà cũng không phải là không có người thành công thu phục quá, người khác đã đều có thể làm đến, cái này chính là có nhất định xác suất sự tình. Vân Ngang ý tưởng đột phát, nếu như là nhờ vào trong đầu quang cầu chỗ phóng thích cỗ này thần bí cảm giác mát lạnh, bản thân ở vào loại kia đặc biệt thiên nhân hợp nhất, cùng thiên mà vạn vật tự nhiên hòa làm một thể trong trạng thái, bản thân đến cùng có thể không thể thu phục cái này đầu tứ nhị thương hầu ma thú. Vân Ngang các loại cho tới trưa, vẫn luôn lẳng lặng tại cái kia tứ nhị thương hầu bên người tu luyện nguyên lực, đối với bên cạnh tứ nhị thương hầu huyết hồng sắc hai mắt cùng hận không thể ăn hắn thịt ngủ hắn ra giữ tận trạng thái chẳng quan tâm, bên tai không ngừng tiếng vọng tứ nhị thương hầu trong miệng chít chít bén nhọn tiếng kêu. Tứ nhị thương hầu loại này ma thú một khi đắc tội, trả thù tính rất mạnh, huống chi Vân Ngang còn đem nó dùng khóa sắc khóa ở chỗ này nhiều ngày như vậy, Vân Ngang đã quyết định, nếu như đầu ma thú này không thể thu phục, vậy cũng chỉ có thể đủ giết chết sự tình, bằng không thật thả ra hậu họa khôn lường. Tối thiểu nhất bản thân tại Thương Lôi Tông ngoại môn phía sau núi luyện công, cũng không thể mỗi ngày để phòng một đầu ma thú trả thù cùng đánh lén. Thời điểm này Vân Ngang thần sắc khẽ nhúc nhích, trong đầu loại kia cảm giác thần bí cảm giác lần nữa xuất hiện, một cô mát lạnh chiếm giữ tại đầu góc mình bên trong, hơn nữa nhanh chóng theo đại não bắt đầu hướng phía dưới kéo dài, nhanh chóng đem bản thân toàn bộ tư duy cùng thân thể đều bao phủ trong đó. Chuyện của tôi. Vn ầm ầm một tiếng, Vân Ngang linh hồn lần nữa đột phá cực hạn, cùng thiên mà văn vật, cùng dưới chân đại địa thậm chí là Thương Lôi Sơn mạch hòa làm một thể. Lúc này hắn không phải là hắn, hắn là thiên địa vạn vật một phần tử. Loại này đặc biệt trạng thái phía dưới, Vân Ngang tư duy tia lửa không ngừng va chạm, bị kích hoạt đến tận cùng, đồng thời cơ thể bên trong nguyên lực cũng xa xa so với bình thường muốn tới hoạt động mạnh nhiều lắm, nhanh chóng vận chuyển hết thảy đều hiển lộ là thuận lợi như vậy. Những ngày này Vân Ngang thật sâu hiểu loại trạng thái này hạ chỗ tốt cùng hiệu quả. Tại loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái bao phủ phía dưới, hắn chính là thiên địa, chính là núi non sông ngòi, chính là dưới chân mở mịt vô tận Thương Lôi Sơn mạch hóa thân. Thời điểm này hắn nhìn hướng cái kia tứ nhị thương hầu, nguyên bản vẫn kéo lấy thô to khóa sắt đối với Vân Ngang nhe răng trợn mắt, lộ ra miệng lớn dính máu cùng dày đặc màu trắng răng nanh tứ nhị thương hầu là dữ như vậy hung hãn, thế nhưng tại chống lại Vân Ngang ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới ánh mắt thời điểm, cái này tứ nhị thương hầu lại nhịn không được phát ra chi một tiếng sợ hãi tiếng kêu, toàn thân da lông trong lúc bất chợt tạc lập mà lên, càng giống là một cây căn gai nhọn. Chương 18, linh hồn khế ước. Loại này đột biến như mà đến bản năng phản ứng nhường cái này đầu tam cấp cao giai ma thú cũng không tính quá thông minh, đầu cũng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây chỉ là nó bản năng phản ứng, thế nhưng ma thú loại này dã ngoại sinh tồn sinh vật bản năng cảm giác mới là chân thật nhất. Tựa hồ cũng phát giác được bản thân mới vừa rồi là bị dọa dừng lại, cảnh này khiến tứ nhị thương hầu loại này bạo ngược cùng trả thù tâm rất nặng động vật lập tức cảm thấy thẹn quá hóa giận. Trương răng ngũ chảo vùng ấy, khóa tại đột nhiên trên cổ thô to khóa sắt lay động lấy, khóa sắt rầm rầm rung động, bén nhọn ngón tay trên mặt đất móc ra to lớn dấu vết, dạn nước miệng lớn dính máu, lộ ra dày đặc màu trắng răng nanh, muốn sống sờ sờ xé Vân Ngang. Thế nhưng lúc này ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới Vân Ngang sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt lạnh lùng giống như là không có bất kỳ tâm tình ba động, hắn bản thân chủ ý nhận thức giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, ý thức nâng cao nhường hắn thay đổi cá nhân giống như cùng thiên mà hòa làm một thể, nhưng mà dư thừa tâm tình trạng thái lại bị không hạn chế thả tiểu. Không còn kịp suy tư nữa đến tột cùng là vì sao, Vân Ngang nhanh chóng chế trụ không có bao nhiêu năng lực phản kháng tứ nhị thương hầu, cái này tứ nhị thương hầu bao nhiêu ngày không có ăn uống gì, chỉ lấy nước trong vì sinh, hơn nữa phục dụng đại lượng mềm gân tàn mạn, coi như là cường hãn khí lực lúc này tại Vân Ngang phía trước cũng là đợi làm thịt cứu non, chỉ có thể vô lực giữ tợn phát ra gào thét cùng thét lên. Cái này chút cũng ngăn cản không Vân Ngang đưa bàn tay đặt tại nó trên đỉnh đầu. Sau đó Vân Ngang cắt vỡ ngón tay, đầu ngón tay tại nó trên trán hỏa một cái đặc biệt lục mang tinh ký hiệu, mượn cái này linh hồn khế ước thần bí ký hiệu, Vân Ngang bắt đầu thử cùng cái này đầu tứ nhị thương hầu câu thông. Làm cái này một bộ trình tự Vân Ngang kỳ thật đã cơi xe nhẹ đi đường quen, tại những cái này ngày thời gian bên trong hắn cũng không là lần đầu tiên ký kết khế ước, nhưng mà mỗi lần đạt được phản hồi cũng không phải rất tốt. Thậm chí có hai lần cái này tứ nhị thương hầu phản kháng quá mức kịch liệt, khiến cho hai bên tinh thần đều chịu đến thật lớn va chạm. Trên linh hồn chính diện giao phong xa xa so với thân thể tổn thương còn muốn nghiêm trọng, điểm này theo lúc trước Vân Ngang tổn thất thứ nhất đầu ma sủng hoàn văn cương tinh quy lúc sau linh hồn đã chịu đến thương thế có thể thấy được rõ ràng. Đây cơ hồ đã trở thành võ giả thế giới luật thép, không có cái nào trắng mục đích võ giả sẽ nhớ muốn mạnh mẽ thu phục một đầu xa xa so với bản thân cường đại ma thú. Trừ phi là thực lực của chính mình cùng linh hồn tinh thần tầng thứ hoàn toàn có thể áp chế được ma thú, bằng không chính là đem bản thân đặt tại nguy hiểm nhất hoàn cảnh bên trong, người là dao thất ta là thịt cá, một cái không cẩn thận sẽ biến thành ngu ngốc thậm chí là chết đương trường. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ, đó chính là ma thú thông linh, cam nguyện tự mình hiến dâng, ký kết chủ nô khế ước, nhưng mà loại tình huống đó thật sự là quá hiếm thấy, trong vạn người không có một. Theo Vân Ngang biết, cái kia ngày hoàng quận chúa Tần Tuyển Cơ hẳn phải là loại tình huống này, nghe nói hắn tuổi nhỏ thời điểm thể chất đặc thù, từ trên trời có thần hoàng bay tới, cùng hắn ký kết khế ước, tiềm lực vô tận, đây cũng là Tần Tuyển Cơ thân phận tôn quý nguyên nhân. Bất quá cái kia Tam Vĩ Thiên Hoàng bản thân chính là cao đẳng danh sách ma thú, là thần huyết sinh vật, trong chuyện này quan hệ có thể sẽ càng thêm phức tạp, nhưng mà không thể không nói, hướng nhân vật bực này báo thù, lấy Vân Ngang hiện tại vị cùng thực lực quả thật có điểm không biết tự lượng sức mình, thậm chí là ý nghĩ hao huyền, yêu cầu thật lớn dũng khí. Vân Ngang lúc này tránh xử tại cái kia thần bí huyền ảo thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, đã đem bản thân tinh thần lực đề cao. Đem linh hồn dâu dọc theo cái kia câu thông ma thu thần bí lục mang tinh ký hiệu hướng về tứ nhị thương hầu não hải sâu trong linh hồn thẩm thấu ma đi, vừa mới tiếp xúc Vân Ngang cũng cảm giác được cái kia tứ nhị thương hầu bạo ngược tâm tình cùng với điên cuồng kháng cự, thậm chí hận không thể đem bản thân linh hồn cùng tinh thần xé rách thành mảnh vỡ trạng. Thái! Quả nhiên lại là này dạng, xem ra là lần này là triệt để thất bại. Vân Ngang trong nội tâm thầm than, phía trước mấy lần tình huống đều là như vậy, cái này tứ nhị thương hầu không cách nào câu thông. Chớ nói chi là hạng phục. Võ giả thu phục ma thú giống nhau đều là lợi dụng thực lực cường đại đem cái kia đánh phục, lấy thực lực cường đại cùng cảnh giới trực tiếp áp chế, sau đó ký kết linh hồn khế ước, cưỡng ép thu phục. Rốt cuộc đẳng cấp cao ma thú trí tuệ đều cùng nhân loại không sai biệt lắm, không hề giống là phổ thông manh thú giống nhau không hề có lý trí có thể nói, lúc này cho thời cơ lợi dụng. Thế nhưng cái này tứ nhĩ thương hầu thiên tính táo bạo, trong thân thể cất giấu một loại điên cuồng trạng thái huyết nhục thừa số. Một khi lâm vào trong cuồng nộ liền trở nên không hề có lý trí có thể nói, thường xuyên tính làm ra lưỡng bại câu thương việc làm, liền nói cũng không có cách nào nói, tự nhiên là không cách nào thu phục. Vân Ngang biết lần này e rằng lại muốn thất bại, nhưng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức không cam lòng, đang chuẩn bị đem bản thân linh hồn sở lấy tay về, liền ở thời điểm này trong lúc bất chợt trên mặt hắn kỳ dị thần sắc khẽ động. Tại loại kia huyền diệu khó giải thích thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới. Não hải cùng thân thể hết thảy bản năng phản ứng đều tại hắn cảm giác ở trong, không gì sánh được rõ ràng, hắn cảm giác đúng vào lúc này trong đầu thần bí kia bạch sắc quang cầu tựa hồ trong lúc bất chợt động một cái, sau đó một cô vô hình ba động truyền đi xuống tới. Nguyên bản vẫn điên cuồng trạng thái cương quyết bướng bỉnh tứ nhị thương hầu linh hồn đã hùng hổ hướng về Vân Ngang linh hồn xúc tu giết qua tới, nhưng ở lúc này trong lúc bất chợt như là chịu đến thật lớn kinh hãi cùng sợ hãi, chú ý co lại thành một đoàn, phảng phất gặp được loại nào đó trời sinh khắc tinh. Đó là một cái cơ hội tốt. Vân Ngang trong nội tâm vui vẻ, nhân cơ hội này, còn không có rời khỏi tứ nhị thương hầu đại não linh hồn xúc tu ngược lại thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về đã co lại thành một đoàn tứ nhị thương hầu linh hồn xông tới, nhanh chóng tại ở trên linh hồn hạch tâm lạc ấn thượng thuộc về mình linh hồn ấn ký. Khế ước đạt thành. Vân Ngang không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng, toàn bộ quá trình thuận lợi không gì sánh được, không có chịu đến bất luận khó khăn chắc trở. Trước đây muốn đụng vào cái kia tứ nhị thương hầu linh hồn hạch tâm thời điểm ma thú này tâm tình ba động quả thật muốn đem bản thân xé thành mảnh nhỏ, còn lần này vậy mà không hề có ngăn trở, không môn đại khai, tùy ý bản thân tiến nhanh đuổi thẳng vào, vươn thẳng đảo hoàng long, dễ như trở bàn tay tại hắn linh hồn hạch tâm lạc ấn thượng thuộc về mình linh hồn khế ước. Vân Ngang đem linh hồn xúc tu một lần nữa rời khỏi tứ nhị thương hầu đại não, lui về thân thể của mình ở trong, hắn lần nữa mở mắt, nhìn xem cái kia bị ồ ồ khóa sắt khóa cái cổ tứ nhị thương hầu. Lúc này làm sao còn có lấy trước kia loại dữ tợn cùng cương quyết bướng bỉnh bộ dáng, trở nên nhu thuận đồng sự, một đôi ánh mắt đỏ như máu cũng dần dần biến thành ố vàng sắc, nhìn về phía bản thân tràn ngập ôn hòa phục tùng sắc. Vân Ngang không khỏi vui vẻ, đây là linh hồn khế ước bá đạo chỗ, bất kể là cỡ nào cường đại hung hãn ma thú, vô luận trong mạch máu chảy xuôi lại hung hãn khát máu huyết dịch, chỉ cần ký kết linh hồn khế ước liền biết hoàn toàn bị thu phục, trở thành võ giả dưới trướng chiến sủng cùng con ngoan. Đây cơ hồ là đơn phương cưỡng chế tính bá đạo điều khoản. Vân Ngang cũng không nghĩ tới lần này lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà thuận lợi thu phục cái này đầu tứ nhị thương hầu. Hắn vẫn thật sâu nhớ đến lúc ấy bản thân trong đầu thần bí kia bạch sắc quang cầu có chút run lên động, phóng xuất ra một chút đặc biệt ba động, nguyên bản vẫn cương quyết bướng bỉnh tứ nhị thương hầu giống như là gặp được thiên địch giống nhau triệt để đánh mất năng lực phản kháng, tùy ý bản thân loay hoay. Chương 19, Luyện Thiết Kim Cương Kinh. Trong lòng của hắn càng hiếu kỳ thần bí kia quang cầu rốt cuộc là cái gì. Lại có như vậy lớn tác dụng, chẳng những có thể đủ để bản thân không ngừng tiến nhập loại kia thần bí thiên nhân hợp nhất huyền diệu trong trạng thái, liền tứ nhị thương hầu dữ dội như vậy hung ác ma thú cũng có thể bị kinh sợ dừng lại, tùy ý bản thân ký kết linh hồn khế ước. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những khi này, bạch sắc quang cầu tại trong đầu hắn lại chạy không thoát, hắn có rất nhiều thời gian tới nghiên cứu trong đó huyền bí. Thời điểm này Vân Ngang lấy ra cái chìa khóa mở ra khóa, gỡ xuống cái kia tại tứ nhị thương hầu trên cổ thô to xích sắt nặng nề tử. Cái kia tứ nhị thương hầu trong miệng phát ra chít chít lấy lòng thanh âm, lại cũng không chạy trốn, ngược lại ôm lấy bắp đùi mình, giống như là một con chó giống như ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng. Vân Ngang lúc này mới yên tâm, xem ra chính mình thật thu phục đầu ma thú này, tuy rằng quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng mà tối thiểu nhất kết quả còn là hảo. Hắn chỉ một ngón tay, đối với cái này đầu tứ nhị thương hầu nói, đem thanh kiếm kia cho ta mang tới. Nguyên bản vẫn còn ở chân hắn một bên chó vây đuôi mừng chủ tứ nhị thương hầu trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu kỳ quái thanh âm, tốc độ nhanh như thiểm điện, dùng cả tay chân thoáng cái chạy đến gian phòng xó góc khác, gỡ xuống gác lại tại trên mặt bản tinh thiết trường kiếm lại chạy về tới, hai tay thành kính đem chuôi kiếm này dâng lên cho Vân Ngang. Vân Ngang cầm lấy trường kiếm chuôi kiếm trong nội tâm vui vẻ, cảm giác đến trong đầu cùng cái kia tứ nhị thương hầu ký kết linh hồn khế ước chiếu sáng rạng rỡ, là thật sự tồn tại, vì vậy vung tay lên. Cái kia tứ nhị thương hầu lập tức hóa thành một đạo thanh sắc quang được thu vào Vân Ngang ma sủng không gian ở trong. Ma sủng không gian là một cái rất đặc biệt dị độ không gian, vừa mới bắt đầu chỉ có thể sống bản thân ma sủng, thế nhưng nếu như nguyên lực đầy đủ cường đại mà nói, liền có thể đủ sáng lập ra không gian sống một chút ngoại bộ đồ vật, thậm chí là vật sống, tương đương với một cái tùy thân mang theo không gian chữ vật. Bất quá Vân Ngang thực lực bây giờ không đủ, vẹn vẹn chỉ có thể đem ma sủng thu vào ma sủng không gian ở trong. Ma sủng rơi vào dị độ không gian ở trong sẽ lập tức tiến nhập hôn mê trạng thái, không có ai chân chính đi vào cái này dị độ không gian đến tuột cùng là cái gì, thế nhưng theo về sau nghiên cứu phát hiện, ẩn chứa trong đó một ít năng lượng thừa số đối với ma sủng có thật lớn chỗ tốt. Đây cũng là vì sao rất nhiều ở bên ngoài chém giết vết thương chồng chất ma sủng, tại bị thu hồi ma sủng không gian ngủ say cái 3 ngày 3 đêm lúc sau, lần sau lại bị chủ nhân triệu hoán đi ra lại có thể long tinh hổ mãnh tác chiến. Sở dĩ rất nhiều người tin đồn, cái này ma sủng không gian kỳ thật là thú thần ban tặng, là thần chi pháp tắc tác dụng, nhưng mà đến cùng là nguyên nhân gì dù sao đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Vân Ngang thu phục tứ nhĩ thương hầu cái này đầu ma sủng về sau muốn cân nhắc bước tiếp theo tu luyện, hắn đã muốn tăng cường thực lực của chính mình liền không thể đủ một mực cầu mau, còn muốn bổ túc bản thân ngắn bản. Hiện tại cơ sở kiếm quyết đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới, thậm chí cùng bạch cốt cự nha nghị hóa thành hắn cái thứ nhất võ đạo ấn ký. Mà ra truyền công pháp toái tinh trảm bởi vì không có tinh thần thuộc tính ma sủng phụ trợ, hắn tạm thời vẫn không thể đủ tiếp tục tinh nghiên tu luyện. Vân Ngang cân nhắc trên người mình hiện tại nhược điểm cùng yêu cầu bổ túc địa phương, vậy cũng chỉ có một chút, chính là mình thân thể còn là một cái rất lớn hạng yếu. Về dưới việc tu luyện một bộ võ kỹ kỳ thật Vân Ngang trong nội tâm đã có đáp án, hắn cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, làm tỉ mỉ chọn lựa, hắn chuẩn bị tu luyện một bộ tên là luyện thiết kim cương kinh ngoại môn võ kỹ. Cái gọi là nội luyện một hơi, bên ngoài luyện gân cốt già, Vân Ngang hiện tại cơ sở kiếm quyết đại thành, còn có toái tinh trảm ba trảm kích lực lượng, kỳ thật lực công kích thượng cũng không tính yếu, thế nhưng hắn ngắn bản là hắn thân thể, không có đi qua đặc thù huấn luyện, không chịu nổi quá cao áp lực. Điểm này tại bình thường võ kỹ trong tu luyện vẫn không thể đủ thể hiện ra, thế nhưng một khi tiến hành sinh tử chém giết, tại loại kia kịch liệt nhất thời khắc loại này ngắn bản liền biết bộc lộ ra. Vân Ngang thân thể còn chưa đủ cường. Mà cái này luyện thiết kim cương kinh chính là Vân Ngang theo Thương Lôi Tông ngoại môn công bố mấy trăm bộ phận võ kỹ trung chọn kỹ lửa khéo ra tới một bộ võ kỹ. Luyện thể võ kỹ nguyên bổn chính là muốn đem bản thân thân thể chế tạo thành thùng sắt một khối, hỏa thiêu không vào, thủy vẩy không vào. Luyện thiết kim cương kinh xem như Thương Lôi Tông ngoại môn luyện thể võ kỹ trung người nổi bật, chỉ bất quá dường như khó lấy tu luyện, yêu cầu ăn rất nhiều đau khổ, thế nhưng Vân Ngang cũng không sợ chịu khổ. Hắn sở dĩ lựa chọn tứ nhĩ thương hầu với tư cách là bản thân cái thứ hai ma sủng cũng có phương diện này suy tính, có được cường hóa kỹ năng ma thú đều là thân thể huyết mạch rất cường đại, mà tứ nhĩ thương hầu ngoại hiệu còn gọi là làm thiết bối thương hầu, một thân mình đồng ra sát, cùng tu luyện luyện thể võ kỹ thuộc tính lại càng tương xứng, có rất lớn tăng thêm tác dụng. Trên thực tế, trừ những cái kia nguyên tố thuộc tính lực lượng, đại bộ phận ma thú bản thân đều có lực lượng tăng thêm, chắc chắn, phá mũi nhọn, tốc độ các loại cơ sở thân thể thuộc tính. Rốt cuộc ma thú thân thể nguyên bản liền so với nhân loại cường đại hơn. Ma tứ nhĩ thương hầu loại này có cường hóa kỹ năng ma thú không thể nghi ngờ là tại loại cơ sở này thuộc tính thượng chiếm giữ thật lớn ưu thế. Hiện tại hắn chân chính muốn cân nhắc là như thế nào cầm đến cái kia bổn luyện thiết kim cương kinh võ kỹ. Bán của cải lấy tiền mặt trong nhà điền sản ruộng đất cùng gia sản còn dư lại tiền đã dùng không sai biệt lắm, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thật sự không được liền đem mặt khác hai quả xích dương quả cho bán. Vân Ngang trong nội tâm hạ quyết tâm, âm thầm suy nghĩ đối sách. Trên thực tế tại Thương Lôi Tông, ngoại môn đệ tử cùng tông môn liên hệ cũng không phải là đặc biệt chặt chẽ, Thương Lôi Tông chỉ là cung cấp một cái ngươi có thể tiếp tục hướng thượng con đường, có thể hay không bắt lấy muốn nhìn ngươi bản thân. trừ bản thân phối phát ra một chút tất yếu vật tư cùng với cơ sở quyền thuật kiếm thuật ở ngoài, ngoại môn đệ tử có thể học tập công pháp đại khái hiểu rõ bách loại, nhưng mà những công pháp này võ kỹ cũng không phải miễn phí cấp cho, mà là yêu cầu lấy tông môn điểm cống hiến hoặc là chân thực tiền tài tới mua. Cái gọi là tông môn điểm cống hiến chính là thân là Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử cho tông môn hoàn thành một chút nhiệm vụ lúc sau chỗ đổi lấy thù lao, bên trong môn có thể coi như chân thực các loại giá trị tiền tệ tới tiêu dùng, mà Vân Ngang cái này đại nửa năm qua một mực gần nấp tại ngoại môn đệ tử trung dưỡng thương, cũng không có như thế nào làm nhiệm vụ, cũng liền không sao cả cái gì điểm cống hiến. Mà hắn bán của cải lấy tiền mặt ra sản điền sản ruộng đất còn thừa tiền, trong đó một bộ phận lớn dùng tới giúp nạn thiên hai. Một bộ khác phận đều dùng tới hối lộ ngoại môn quản sự dùng tới gia nhập Thương Lôi Tông, đến mức còn dư lại một bộ phận là mua sắm Vân Ngang ma sủng bạch cốt cự nha nghĩ, có thể nói hắn trên người bây giờ cũng không có còn dư lại bao nhiêu tiền. Mà luyện thiết kim cương kinh là Thương Lôi Tông ngoại môn mấy trăm loại võ kỹ trung ít có tinh anh cấp võ kỹ, tuy rằng chỉ là tứ giai đỉnh phong, hơn nữa là công pháp luyện thể, so ra kém kiếm quyết, quyền thuật các loại tính công kích võ kỹ tới đắt đỏ, nhưng cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhưng mà cái này luyện thể võ kỹ Vân Ngang tình thế bắt buộc, hắn khảo sát Thương Lôi Tông ngoại môn tuyên bố mấy trăm bộ phận võ kỹ lúc sau, đi qua tinh chọn mảnh mới tuyển định cái môn này võ kỹ, có thể dùng tới bổ túc hắn ngắn bản, hắn nhất định là tình thế bắt buộc. Sở dĩ Vân Ngang trong nội tâm cân nhắc đến nếu quả thật không có biện pháp, vậy liền đem còn dư lại hai quả xích dương quả cho bán, còn có trên người mình còn dư lại tiền, hẳn là đủ để miễn cưỡng mua sắm hạ cái kia một quyển tứ giai đỉnh phong công pháp luyện thể luyện thiết kim cương kinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tông môn Phường Thị. Ngày thứ 2, Vân Ngang sớm liền đi ra ngoài, đi đến Thương Lôi Tông ngoại môn Phường Thị. Phường Thị tại Thương Lôi Sơn Mạch một chỗ to lớn thung lũng phía dưới, sớm nhất trước đây nghe nói chỉ là một cái Thương Lôi Tông đệ tử tự phát tính lấy vật đổi vật một cái sân bãi, về sau đi qua Thương Lôi Tông nội bộ đến đỡ, dần dần phát triển trở thành một cái to lớn giao dịch trường chỗ. Ở trong đó vô luận là ngoại môn đệ tử còn là nội môn đệ tử cũng sẽ lộ diện, mua sắm bản thân cần thiết vật tư, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tông môn trưởng lão. Bởi vì trong đó xác thực ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vật gì tốt, rất nhiều đệ tử đem mình không dùng đến vật tư lấy ra đổi lấy bản thân cần thiết đồ vật, thậm chí trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt hoặc là đổi lấy tông môn điểm cống hiến. Sở dĩ bên ngoài cửa trong phường thị, cũng có rất lớn một đám người coi đây là sinh, bất ngờ cũng có thể nghe được có người sửa mái nhà dột nhặt được thứ tốt. Nói lại, Vân Ngang đi tới nơi này Thương Lôi Tông trở thành ngoại môn đệ tử đại khái cũng có 8 thời gian 9 tháng, tuy rằng thường xuyên tính nghe người khác nhắc lên quá tông môn Phường Thị, nhưng mà chân chính đi tới đây hắn vẫn là lần đầu tiên, sở dĩ vẫn cảm thấy hoàn toàn mới lạ. Rốt cuộc nửa trước năm qua hắn một mực đều đang tu luyện nguyên lực, khôi phục bản thân bởi vì ma sủng tử vong mà sản sinh linh hồn thương thế, về sau linh hồn khỏi hẳn về sau, Vân Ngang bởi vì thần bí kia quang cầu nguyên nhân không ngừng tiến nhập thiên nhân hợp nhất đốn ngộ huyền ảo trạng thái bế quan khổ tu, thật vất vả đem cơ sở kiếm quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới, hắn lúc này mới có thời gian đi tới nơi này Thương Lôi Tông trong môn nổi tiếng đã lâu ngoại môn đệ tử Phường Thị ở. Trong Vân Ngang đại khái là sáng sớm hơn 6 giờ, ngày vẫn mông ngông sáng lên thời điểm đã xuất phát, không nghĩ tới đến Phường Thị mới biết được người khác tới so với hắn còn sớm hơn. Xung quanh đều là từng cái một sạp hàng nhỏ. Có ngẫu nhiên bày quầy hàng để đổi lấy tu luyện vật tư cùng điểm cống hiến ngoại môn đệ tử, cũng có lại không sai vì sinh ở thương lượng nói thương lượng người làm ăn. Những cái này người làm ăn phần lớn cũng đều cùng Thương Lôi Tông có chỗ liên quan, rốt cuộc Thương Lôi Tông hình thành hơn 300 năm, các loại đệ tử cùng trưởng lão đông đảo, bọn họ tu luyện đạt được lúc sau, nhà mình thuộc gia quyến liền cùng Thương Lôi Tông hình thành liên hệ, đến tận đây hình thành một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc, dùng cái này tới làm sinh ý vì sinh cũng chính là lại bình thường bất quá. Đối với loại chuyện này, Thương Lôi Tông cũng vui vẻ thấy hắn thành, chẳng những không có ngăn cản, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đại khai thuận tiện chi môn. Vân Ngang không có tìm được vị trí tốt, liền tại một cái vắng vẻ trong góc bày một cái sạp hàng, bất quá mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, hắn rõ ràng xích dương quả tuy rằng không phải là cái gì cao giai linh quả linh dược, thế nhưng đặt ở Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử chung lại cũng coi là một mực hảo dược vật liệu, đối với tu luyện vô cùng có trợ giúp, hắn muốn trực tiếp xuất thủ liền thật sự là quá dễ dàng. Hiện tại mấu chốt là đến tột cùng là lấy một cái dạng gì giá cả bán đi, Vân Ngang không muốn tại đây trong phường thị chậm trễ bản thân quá nhiều thời gian tu luyện, sở dĩ tự nhiên sẽ không đẩy trời báo giá, nhưng mà một phương diện khác hắn cũng có bản thân tâm lý giá cả, rốt cuộc mua sắm một quyển tứ giai luyện thể võ kỹ còn là yêu cầu một chút điểm cống hiến. Vân Ngang trên người còn thừa tiền dĩ nhiên không nhiều lắm, muốn mua luyện thiết kim cương kinh nhất định là không đủ, sở dĩ cái chính còn muốn rơi vào cái này hai quả xích dương quả trên người. Tại trong phường thị ngư long hỗn tạp, trừ tông môn ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều chuyên môn tại trong phường thị làm sinh ý người làm ăn, bọn họ chỗ buôn bán đồ vật cũng hai bên đều không cùng, trong đó có thuốc chữa thương vật, luyện chế binh khí tài liệu, còn có các loại thuộc tính tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có trực tiếp buôn bán ma thú. Mỗi một cái đều dùng thô to khóa sắt khóa trụ, hơn nữa trước đó cho những cái này ma thú phục dụng mềm gân tản mạn các loại dược vật, khiến cho chúng nó không có khí lực tránh thoát. Vân Ngang liền gặp được một đầu ngũ giai sơ cấp ma thú Tuyết Lân Bạch Hổ, còn có một thất thân cao 2 mét vẻ mặt hưng phấn tứ giai cao đẳng truy hồn huyết linh câu bị thô to dây xích sắt khóa trong góc, vây quanh một đám người chỉ trỏ, bên cạnh chủ quán đưa đến một cái ghế tại nơi này đồng đưa cây quạt vẻ mặt thanh thản, treo giá. Tại tìm hiểu thị bên trong bị hàng phục ma thú không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ bán một đại phẩm loại, trừ đó ra nhất dễ bán không thể nghi ngờ còn là những cái kia có thể tăng trưởng tu vi, xúc tiến tiến độ tu luyện các loại linh thảo linh dược. Rốt cuộc ma sủng tuy rằng cường đại, huyễn lệ nhiều vẻ, thế nhưng không có thực lực tuyệt đối cũng không cách nào áp đảo, mà đối với tông môn tu luyện giả mà nói, vô luận đến khi nào bản thân thực lực mới là vĩnh viễn an toàn nhất bảo hộ. Cho nên khi Vân Ngang lấy ra cái kia hai quả xích dương quả, đặt ở trống rỗng quầy hàng lúc trước lúc, say lòng người mùi thơm theo không khí tràn ngập ra tới, rất nhanh nguyên bản vẫn chưa có người nào quang lâm vắng vẻ góc hẻo lánh lập tức liền bị nhóm lớn ngoại môn đệ tử xúm lại dừng lại. Vân Ngang ngồi ở quầy hàng lúc sau nhìn xem, chờ đợi có mua sắm mục đích khách nhân đến cửa. Cái này hết thể ban đầu cũng ở hắn trong dự liệu, rốt cuộc như là xích dương quả loại này dược tính không mãnh liệt không bị thương thân, nhưng vô cùng có hiệu quả dược vật tại những cái này cấp thấp thương lôi tông ngoại môn đệ tử chung vẫn rất có lượng tiêu thụ. Quả nhiên rất nhanh đã có người có vẻ siêu lòng, bắt đầu hỏi giá cả, Vân Ngang lão thần nơi nơi nhìn xem hắn, rỗi ra hai ngón tay so đấu hoa vẽ một cái. Cái gì? Một viên xích dương quả muốn 70 tông môn điểm cống hiến, hai cái đó chính là 140 điểm cống hiến. Ngươi là nghèo điên đi, ngươi tại sao không đi đoạt? Người kia cảm thấy Vân Ngang báo giá cách quá cao, muốn cùng Vân Ngang lại sát ép giá, nhưng mà Vân Ngang cũng không nhượng bộ, thiếu một phân cũng không bán, nam nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ rời đi. Bên cạnh cũng có người xác thực muốn mua sắm cái này hai quả xích dương quả, vì vậy liền hỏi nói. Ta tông môn điểm cống hiến không đủ, nếu như lấy sùng vệ quốc kim tệ mua sắm, cần bao nhiêu? Vân Ngang lại duỗi thân ra hai ngón tay đầu, mở miệng nói. Một viên xích dương quả 100 kim, không chấp nhận trả giá. Người kia nghe xong giá cả bản thân còn là không chịu nhận, vì vậy cũng lắc đầu chạy. Bên cạnh vây xem nhân số đông đảo, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là xem náo nhiệt người. Rốt cuộc vô luận là 140 tông môn điểm cống hiến, còn là 200 kim đối với giống nhau ngoại môn đệ tử mà nói cũng đã xem như giá cả xa xỉ, không phải là tốt như vậy lấy được ra tới. Rốt cuộc thương lôi tông vì sùng vệ quốc bát đại tông môn một trong, ngoại môn đệ tử trong đó cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt, nếu như trong vòng 5 năm không có tấn thăng làm nội môn đệ tử, hoặc là muốn cuốn gói rời đi, hoặc là liền bị tông môn phái đi dưới núi đi quản lý các hạng sinh ý, từ đó khoảng cách tông môn quyền lợi hạch tâm càng ngày càng xa. Từng cái thương lôi tông ngoại môn đệ tử đều có một loại gấp gáp cảm giác, bình thường đoạt được tài nguyên tu luyện hận không thể một cái bẻ thành tám mũi dùng, như thế nào lại tồn tại xuống tới như vậy một số tiền lớn đâu này. Trừ phi là những cái kia ban đầu tiểu đến từ chính đại gia tộc cùng thế lực lớn thị tộc đệ tử mới có loại này tiền nhàn rỗi. Nhưng mà Vân Ngang cũng không có cách nào, hắn cũng không muốn để cho người khác nói hắn là luận gia, thế nhưng tứ giai công pháp luyện thể vốn giá cả đắt đỏ. Tuy rằng thương lôi tông đối với tông môn ngoại môn đệ tử mua sắm võ học võ kỹ có chỗ ưu đãi, chỉ cần tiêu phí cái đại khái bên ngoài 60% giá cả liền có thể mua sắm một bộ tại bên ngoài ngang nhau giá trị võ kỹ. Nhưng mà coi như là cái này 60% giá cả cũng cần Vân Ngang đem cái này hai quả xích dương quả bán đi còn có trên người mình còn giữ lại tiền đại khái 300 kim mới có thể tiếp cận ra tới, tương đương thành tông môn điểm cống hiến cũng cần có 200 tông môn điểm cống hiến trái phải. Hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục chờ khách hàng mới đến cửa. Chương 21, nội môn đệ tử. Bên cạnh những cái kia vây xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử đợi một hồi, nhìn Vân Ngang dầu muối không vào, cũng không thể đủ đem giá cả áp xuống, cũng liền bất đắc dĩ lắc đầu, từng cái một quay đầu rời đi. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn náo nhiệt Vân Ngang quầy hàng cửa hàng thoang cái liền quặng cuẽ rất nhiều, chỉ có lác đác mấy người vẫn còn ở do dự, liền ở thời điểm này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên tới. Cái này hai quả xích dương quả bán thế nào? Vân Ngang ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là một cái nữ tử, đại khái 18-19 tuổi đến 20 tuổi niên kỷ, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra cái trán cùng con mắt, nhưng mà nhìn xem dáng người cao gầy, giống như là một vị mỹ nữ, lưu lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Nhưng mà những cái này cũng không phải nhường Vân Ngang kinh ngạc, thật làm cho hắn kinh ngạc là cái này trên người cô gái mặc y phục dĩ nhiên là thường lồi tông nội môn đệ tử mới có thể xuyên theo vân phục. một thân cắt may thỏa đáng thêu vân phục xuyên trên người nàng lại rất có vài phần già dặn tiêu sái cảm giác, nhìn cái này trên người cô gái ngưng tụ nguyên lực khí tức không giống tầm thường, mơ hồ làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, Vân Ngang liền biết người không thể xem bề ngoài, chính mình tuyệt không phải vị này nội môn đệ tử đối thủ. Bất quá hắn cũng có chút tò mò, rốt cuộc một vị tông môn nội môn đệ tử, hơn nữa còn là một vị sư tỷ, cái này tại Thương Lôi Tông đúng là tương đối ít thấy. Vì vậy hắn vẫn tương đối khách khí đứng lên, nói: "Vị sư tỷ này, một viên xích dương quả 70 tông môn cống hiến điểm, hoặc là lấy 100 tệ sùng vệ quốc kim tệ cũng có thể. Ta cũng là ngẫu nhiên ra quán, bán cái này hai quả xích dương quả cũng là khác có việc gấp, cho nên không chấp nhận trả giá cùng ép giá. Nếu như ngài hai quả xích dương quả đồng thời mua sắm, ta cái này một bên có thể xét giảm bớt một chút." Nghe Vân Ngang nói, người kia đeo một nửa mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra chân bóng trắng non cái chán cùng một đôi tú lệ hai mắt Thương Lôi Tông nội môn sư tỷ mở miệng nói: "Một viên xích dương quả yêu cầu 70 tông môn điểm cống hiến, giá tiền này không tính tiện nghi, nhưng cũng không có vượt qua điểm mấu chốt, không có lung tung báo giá." "Được rồi, cái này hai quả xích dương quả ta đều muốn, tổng cộng 140 tông môn cống hiến điểm, ta chuyển cho ngươi." Vân Ngang nghe xong vị này thật là lớn khách hàng, mừng rỡ trong lòng, nói gấp: "Hảo tốt." Vân Ngang vội vàng lấy ra vừa dùng đặc thù kim loại chế tác lệnh bài, phía trên điêu khắc tinh diệu hoa văn, tại lệnh bài trung ương nhất có một đoàn mây cuốn mây bay đồ án, phía dưới điêu khắc Vân Ngang danh tự cùng với danh sách đánh số 1154, đại biểu cho Vân Ngang là Thương Lôi Tông đệ 1154 tên ngoại môn đệ tử. Những đệ tử này lệnh bài là dùng một loại đặc thù kim loại chế tác mà thành, có thể tồn trữ nguyên lực. Đem bản thân nguyên lực quán chú nhập trong đó, sẽ hiện ra bản thân tông môn cống hiến điểm, trừ đại biểu bổn môn đệ tử thân phận bên ngoài, cũng là trong tông môn đồng giá trao đổi tin tức tiền tệ, rốt cuộc người luyện võ toàn bộ đều là quần áo nhẹ giản liền, thế nhưng chỗ trao đổi tu luyện vật tư lại giá cả đắt đỏ, có tông môn cống hiến điểm đồng giá trao đổi thuận tiện mau lẹ rất nhiều. Trong lúc này cửa sư tỷ cũng móc ra một mặt bạch sắc lệnh bài, đại biểu cho nội môn đệ tử thân phận, Vân Ngang trông thấy bạch sắc trên lệnh bài điêu khắc tên gọi là Lãnh Tuyết Hủy. Trao đổi cống hiến điểm thời điểm, chỉ cần hai mặt lệnh bài lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau hai bên hướng về lệnh bài trung quán thâu nhập bản thân nguyên lực, liền có thể căn cứ từ mình ý tứ đến hoạt động đổi cống hiến điểm, có thể nói là cực kỳ nhẹ nhàng đơn giản. Hai bên đã thỏa đàm hảo giá cả, chỉ cần vị này gọi là Lãnh Tuyết Hủy Thương Lôi Tông nội môn sư tỷ đem cái kia lệnh bài bên trong 140 cống hiến điểm chuyển cấp Vân Ngang là được. Mắt thấy cuộc giao dịch này muốn đạt thành, vừa lúc đó, bất ngờ một cái không hài hòa thanh âm vang lên tới. "Nàng ra 140 cống hiến điểm, ta ra 200 tông môn cống hiến điểm, cái này hai quả xích dương quả ta muốn." Vân Ngang sững sờ, cái kia Lãnh Tuyết Hủy lại đem bàn tay bạch sắc lệnh bài thu hồi đi, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn về phía thanh âm kia chủ nhân. Vân Ngang cũng nhìn sang, phát hiện là một người tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt tinh xảo nữ tử, cái kia cô gái dáng người huyền chuyển, một thân áo màu đỏ giống như là một đóa nở rộ cây thược dược giống nhau, tại hắn bên cạnh còn đứng lấy một vị khí vũ hiên ngang bạch y nam tử, lúc này chính vẻ mặt che chở đứng ở hồng y nữ tử bên cạnh. "Lại là hai tên nội môn đệ tử, hôm nay là như thế nào?" "Trong ngày thường luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi nội môn đệ tử, không cần tiền đại phóng đưa." Tuy rằng cái này bạch y nam tử cùng cái kia hồng y nữ tử cũng không có lộ ra đại biểu bản thân thân phận lệnh bài, nhưng mà theo trên người bọn họ không che giấu chút nào ngưng thực khí tức, còn có cao cao tại thượng thái độ, không hề nghi ngờ cũng là cùng cái kia Lãnh Tuyết Hủy đồng dạng là Thương Lôi Tông hơn 5.000 tên trong hàng đệ tử người nổi bật, đứng ở đỉnh phong nhất 200 tên nội môn đệ tử một trong. Rốt cuộc tại toàn bộ Thương Lôi Tông chung, trừ bọn họ những cái này không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử bên ngoài, như là cái này tuổi tác có như vậy tu vi nhân vật, trừ nội môn đệ tử liền không còn ai khác. Chuyện của tôi nè. Vân Ngang tự nhiên không nguyện ý đắc tội bọn họ, vì vậy chắp tay bồi bạn cười, nói: "Hai vị sư huynh sư tỷ, cái này hai quả xích dương quả đã bán cho vị sư tỷ này." Cái kia hồng y nữ tử lại phốc một tiếng cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía người kia tên là Lãnh Tuyết Hủy, mang theo một nửa mặt nạ màu bạc nữ tử nói: "Không phải vẫn không đưa tiền sao? Chỉ cần không có tiền vật trao đổi, cuộc giao dịch này liền còn không có đạt thành. 200 tông môn cống hiến điểm, cái này hai quả xích dương quả ta muốn." Cái này Vân Ngang có chút lúng túng, chần chờ nói: "Cái này e rằng không quá phù hợp đi. Như thế nào, việc buôn bán không phải là vì kiếm tiền sao? Đưa tới cửa lợi nhuận không muốn, Mạc Phi, ngươi là xem thường chúng ta." Cái kia hồng y nữ tử không nói gì, bên cạnh xun xoe bạch y nam tử là sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Vân Ngang, trong miệng nhàn nhạt nói. Vân Ngang lập tức im ngay không nói, tuy rằng cảm thấy hai người này có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng hắn bây giờ còn đang giấu tài thời khắc, đặc biệt là bản thân bây giờ chẳng qua là chỉ là một người thương lôi tông ngoại môn đệ tử, thật sự không có tư cách đúc kết đến nội môn đệ tử tranh chấp bên trong. Lãnh Tuyết Hủy sư tỷ thân là nội môn đệ tử bài vị chiến thập ngũ cường, thực lực cao thâm, tinh thông tu hành, là chúng ta đông đảo đệ tử mẫu mực. Vừa vặn tiểu muội cũng vừa ý cái này hai quả xích dương quả, không bằng ngài đem nó nhường cho ta, rốt cuộc lần trước nội môn lôi đài, sư tỷ một trưởng kia đánh vào tiểu muội trên người quả thực không nhẹ, tiểu muội thương thế đến bây giờ còn chưa xong mà. Cái kia hồng y nữ tử nói đến đây, nhìn xem cái kia mặt nạ màu bạc nữ tử Lãnh Tuyết Hủy xinh đẹp bóng dáng, hơi có chút chuyển sang lạnh lẽo ý tứ. Vân Ngang vừa nhìn tình huống này, lập tức ngoan ngoãn lui qua một bên. Quả nhiên là nội môn đệ tử chính mình tranh chấp, như vậy sự tình hắn một cái không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử vẫn là ít lẫn vào cho thỏa đáng. Lãnh Tuyết Hủy đứng ở nơi đó, tuy rằng đối mặt hai tên nội môn đệ tử, nhưng mà bản thân khí độ ngược lại càng giống là cao cao tại thượng, nàng lãnh đạm nói. Tông môn lôi đài, cường giả vi tôn, mỗi hai năm bài vị chiến lại càng là không chứa hơi nước, Mâu Hương Điệp, ngươi cũng là thương lôi tông 200 nội môn đệ tử một trong. Ngươi tài nghệ không bằng người, không suy nghĩ chính mình khắc khổ nỗ lực, ngược lại ở chỗ này tìm ta phiền toái. Xem ra lúc trước một trưởng kia ngươi nằm cạnh vẫn là quá nhẹ. Chương 22, lời lớn. Ngươi, nghe được Lãnh Tuyết Hủy vừa nói như vậy nói, cái kia hồng y nữ tử Mâu Hương Điệp khuôn mặt nhất biến, rõ ràng không ít tại đây Lãnh Tuyết Hủy trong tay đã bị thua thiệt. Lãnh Tuyết Hủy sư tỷ, ngươi lời nói có chút nghiêm trọng. Thời điểm này, cái kia bên cạnh bạch y nam tử lên tiếng. Du Long Kiếm, Phương Hồng Lãng. Tông môn bài vị chiến thứ 21 vị. Lãnh Tuyết Hủy nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói. Chúng ta còn không có giao thủ qua, lúc trước bài vị thời gian chiến tranh lúc, ngươi còn chưa nhập lúc trước 20, liền thua ở công khang thuận phía dưới âm sát ấn phía dưới, ngươi bây giờ cũng phải xuất đầu sao? Xuất đầu thì như thế nào? Bài danh mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải tuyệt đối, lúc trước ta khổ chiến 3 trận, tinh lực hao hết, mới bị cái kia công khang thuận kiếm tiện nghi, hiện tại đối mặt sư tỷ, quả thật có điểm ngứa tay khó nhịn. Cái kia Du Long Kiếm Phương Hồng Lãng đứng ở hồng y nữ tử Mâu Hương Điệp bên cạnh, muốn đi phía trước một bước, lại bị Mâu Hương Điệp đưa tay ngăn lại, nàng kiểu vừa cười vừa nói. Vẫn cho là Lãnh Tuyết Hủy sư tỷ ngũ độc thần công lợi hại, vì tu luyện cái này võ kỹ, không tiếc đem chính mình mặt biến thành hiện tại bộ dạng này quỷ bộ dáng, đáng thương lúc trước cái kia một bức ta thấy vừa yêu vừa thương mỹ nhân bộ dáng, không nghĩ tới sư tỷ miệng một chút không kém hơn võ kỹ a. Cái này hai quả chỉ là xích dương quả đối với ngoại môn đệ tử xem như cái bảo bối. Thế nhưng đối với như là sư tỷ như vậy tinh anh đệ tử thật sự mà nói là không đáng nhắc tới, xem ra sư tỷ lại là mua cho trong nhà mình cái kia ma ốm bệnh liên tục đệ đệ đi, không biết Lãnh tiểu đệ hiện tại thân thể như thế nào. Nàng trong lời nói kẹp thương đeo gậy, một phương diện châm chọc Lãnh Tuyết Hủy vì tu luyện độc công võ kỹ, không tiếc đem bản thân khuôn mặt chuẩn bị hao phí, một phương diện khác lại thông qua hắn đệ đệ bệnh tới đả kích Lãnh Tuyết Hủy lòng tin. Vân Ngang ở bên cạnh nghe được sắc mặt cổ quái. Chắc không được cái này Lãnh Tuyết Hủy mang theo nửa bộ mặt mặt nạ màu bạc che khuất gương mặt, nguyên lai là bởi vì luyện tập độc công hủy mặt, thật đúng là có đại nghị lực võ giả a, quả thật có một chút võ kỹ tuy rằng uy lực kinh người, thế nhưng sẽ tổn thương bản thân, xem ra cái này Lãnh Tuyết Hủy chính là tu luyện loại công phu này người. Hắn nhớ mang máng, dường như từng nghe quá trong tông môn có như vậy nhân vật số 1, cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới hôm nay tận mắt chứng kiến. Vô luận là cái này Lãnh Tuyết Hủy vẫn là Du Long Kiếm Phương Hồng Lãng, thậm chí là cái kia một thân áo đỏ Mâu Hương Điệp, nghe bọn hắn khẩu khí đều là trong tông môn 200 nội môn đệ tử trung bài danh trước 50, thậm chí là lúc trước 2-30 nhân vật, cái kia nhưng là chân chính tinh anh đệ tử. Tuyệt đối không phải Vân Ngang như vậy tầm thường ngoại môn đệ tử có thể tưởng tượng, bóp chết hắn giống như là nghiền chết một con kiến đi, hắn là tuyệt đối không muốn đơn giản liên lụy vào loại chuyện này. Lãnh Tuyết Hủy nhìn xem Mâu Hương Điệp, mở miệng nói: "Đệ đệ của ta sự tình cũng không cần các ngươi tới quản." Nàng xem thấy Vân Ngang, nói: "Vị sư đệ này, 200 tông môn cống hiến điểm liền 200 cống hiến điểm đi, ta cũng không cho ngươi thua thiệt, cái này hai quả xích dương quả ta muốn." Vân Ngang gật đầu, đang muốn đi tính tiền, ai ngờ bên cạnh Mâu Hương Điệp vẻ mặt cười lạnh, nói: "300, ta ra 300 cống hiến điểm." Vân Ngang lập tức rất lúng túng nhìn xem đối diện, chỉ nghe thấy Lãnh Tuyết Hủy nói: "350, 400." Hồng y nữ tử Mâu Hương Điệp hiển nhiên cũng không cần cái này hai quả xích dương quả. Nàng mục đích muốn chính là phá hư Lãnh Tuyết Hủy giao dịch, đả kích đối phương. 450. Lãnh Tuyết Hủy tiếp tục báo giá, nói: "500, 500 tông môn cống hiến điểm." Mâu Hương Điệp tiếp tục hô ra nói: "Được rồi. Vị sư đệ này, đã có người nguyện ý hao phí 500 tông môn cống hiến điểm đến mua cái này hai quả xích dương quả, tốt như vậy xin ý ngươi liền đáp ứng đi." Vân Ngang đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hồng y nữ tử Mâu Hương Điệp, Lãnh Tuyết Hủy khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, như thế nào? Lẽ nào đường đường nội môn đệ tử, cựu phụ nổi danh thược dược tiên tử chuẩn bị nói không giữ lời, chỉ là 500 cống hiến điểm muốn đùa giỡn một cái không tầm thường ngoại môn đệ tử? Hừ! Chịu đến Lanh Tuyết hủy khích tướng, Mâu Hương Điệp mặc dù biết, thế nhưng khẩu khí này cũng nhất định phải nuốt xuống, nàng cũng minh bạch hôm nay xem như bị Lanh Tuyết hủy cấp hố, nhưng mà trên miệng trong giọng nói tự nhiên sẽ không nhận thua, nói. Chỉ là 500 cống hiến điểm còn không có thả trong mắt ta. Nói xong cũng lấy ra nội môn đệ tử lệnh bài, cấp Vân Ngang tính tiền. Lanh Tuyết Hủy lúc này mới ha ha cười một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Lanh Tuyết Hủy rời đi bóng lưng, một thân áo đỏ Mâu Hương Điệp hung hăng một đập cước, khí đạo. Lại bị tiện nhân kia cấp đùa giỡn, thật sự là tức chết ta. Mâu sư muội, ngươi đừng sốt ruột. Những cái này đều là tiểu thông minh. Đợi đến một năm dưới lúc sau nội môn đệ tử bài vị chiến, ta sẽ dùng trong tay này đem Du Long kiếm thay ngươi đòi lại khẩu khí này. Du Long kiếm Phương Hồng Lãng mở miệng, nói. Vậy thì thật cảm tạ sư huynh. Áo đỏ xinh đẹp nữ tử Mâu Hương Điệp thanh âm ngọt đến phát ra chán, lại hung hăng trừng Vân Ngang một cái, liền theo cái kia Du Long kiếm Phương Hồng Lãng rời đi. Vân Ngang đến 500 tông môn cống hiến điểm, vẫn còn ở phát ra mộng trạng thái, bị cái này hồng y nữ tử Mâu Hương Điệp trừng một cái, nhịn không được sờ sờ cái mũi, trong nội tâm thầm mắng, cái này nữ nhân ngu ngốc, bị người lừa là chính ngươi ngu xuẩn, liên quan gì ta? Bất quá vừa nghĩ tới trong lòng suy đoán ngoại môn đệ tử lệnh bài bên trong 500 tông môn cống hiến điểm, hắn lại nhịn không được ha ha cười ngây ngô lên, cái này cái gì cũng có. Về sau Vân Ngang liền sớm thu sạc hàng, lại đi tông môn trong tàng thư các tuyển định cái kia bổn luyện thiết kim cương kinh luyện thể võ kỹ, hơn nữa tài chính sung túc hắn lại tiêu phí 70 cống hiến điểm, mua sắm một quyển Bích Hổ Du Long Bộ Tam Giai Đỉnh Phong Bộ Pháp. Vì thuận tiện ngoại môn đệ tử học võ, Thương Lôi Tông bên ngoài cửa trong tàng thư các tổng cộng đặt 300 bộ phận võ kỹ công pháp, đủ để cho đại đa số đệ tử học tập đến mình muốn học tập đến võ kỹ. Bất quá những cái này võ kỹ đều yêu cầu ngoại môn đệ tử cầm tông môn cống hiến điểm hoặc là tiền tài tới mua, nhưng mà giá cả muốn xa xa so với ngoại giới tiện nghi, đại khái chỉ cần 5-6 thành, xem như tông môn ưu đãi chính sách. Bất quá những cái này võ kỹ chỉ có thể Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử học tập, tuyệt đối không cho phép hướng ra phía ngoài tiết lộ, lén truyền thụ, bằng không trực tiếp sẽ bị Thương Lôi Tông theo môn quy xử trí, thậm chí khả năng trực tiếp phế bỏ võ công, trục xuất sư môn, thân là sùng vệ quốc bát đại môn phái một trong. Thương Lôi Tông có cái này lực lượng. Về sau Vân Ngang thời gian lại lần nữa khôi phục lại bận rộn trạng thái tu luyện, hắn nguyên bản tại tông môn ngoại môn đệ tử quần thể trung chính là một cái không có tiếng tăm gì người, thế nhưng đi qua phường thị cái kia một việc, bởi vì dính đến Thương Lôi Tông ba vị tinh anh đệ tử tranh chấp, liền tiếp theo hắn tại ngoại môn đệ tử trung cũng có một chút tiểu danh khí. Nhưng là thấy quá người khác là cảm thấy Vân Ngang điên, bởi vì hắn rèn luyện phương thức phương pháp thật sự là quá mức thống khổ, nhiều người thường cảm thấy có chút khó có thể chịu được. Luyện thiết kim cương kinh nguyên bổn chính là tứ giai đỉnh phong công pháp luyện thể, uy lực mạnh mẽ, có thể đem thân thể người rèn luyện mình đồng ra sát, đau thương không bị thương, coi như là bén nhọn trường thương mũi thương đâm vào làn da, chỉ cần không quan chú nhập nguyên lực, cũng chỉ có thể tại thân thể làn da thượng lưu lại một chút điểm trắng, uy lực to lớn. Nếu như không phải là bởi vì hắn phương pháp tu luyện thật sự là quá mức thống khổ, làm cho người ta cảm thấy khó có thể chịu được, kỳ thật đẳng cấp còn phải lại trở lên nâng cao. Chương 23, kịch liệt cạnh tranh. Bởi vì tu luyện cái này võ kỹ, nhất định phải đem thân thể của mình chôn giấu tại thiêu sạch nóng hổi thiết xa bên trong, mượn thiết xa bên trong ẩn chứa thiết xa tinh khí không ngừng ma luyện thân thể của mình làn da, lấy bản thân nguyên lực lôi kéo những cái này thiết khí thẩm thấu vào chính mình huyết nhục, màng da cùng với cốt cách, dần dần cải biến bản thân thân thể mật độ, mượn cái này cho tu luyện, cho nên cửa này công pháp tài danh vì luyện thiết kim cương kinh. Không chỉ là có thể đem bản thân thân thể rèn luyện mình đồng ra sát, đồng dạng đây cũng là một môn nhờ vào tại thiết khí tu luyện công pháp, bên ngoài luyện gân cốt ra, đồng dạng tại kích phát thân thể tiềm năng, khai thác nguyên lực tiềm lực. Như vậy khổ luyện luyện thể võ kỹ, giống nhau ngoại môn đệ tử đều tuyệt đối khó có thể chịu được, nhưng mà Vân Ngang lại vui vẻ chịu đựng, tu luyện khắc khổ khắc sâu trong lòng. Vì tu luyện cái này võ kỹ, Vân Ngang thậm chí đặc biệt mua một cái to lớn thùng sắt, mỗi ngày đem xào nóng thiết xa quán chú trong đó, cả người đều thấm đẫm tại nóng bỏng thiết xa bên trong, gần như ngày đêm không ngừng tôi luyện. Vừa mới bắt đầu cả người hắn đều cơ hồ bị nóng quen thuộc, trên người tất cả đều là vết sẹo cùng huyết phao, khí tức vẻ vải không phân chấn, nhờ vào rất nhiều thuốc bổ mới khôi phục lại, một mực tiếp tục đại khái nửa tháng, Vân Ngang mới dần dần có thể chịu được loại thống khổ này ma luyện, sau đó, hắn vậy mà lại tăng lớn thiết xa dùng đo còn có nhiệt độ nướng, khiến cho bản thân lần nữa kinh lịch giống như liệt diễm như địa ngục khổ luyện. Nhưng hắn cắn chặt răng, tiếp tục chống đỡ xuống tới, lại một lần nữa tăng lớn thiết xa dùng đo cùng hỏa lực nướng. Cứ như vậy một mực tiếp tục không ngừng, dần dần cái này luyện thể võ kỹ luyện thiết kim cương kinh nhập môn, còn có mỗi ngày huyền diệu khó giải thích thiên nhân hợp nhất đốn ngộ trạng thái nhường hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Tại cái kia trong đầu thần bí bạch sắc quang cầu dưới tác dụng, mỗi lần làm cỗ này thần bí cảm giác mát lạnh thẩm thấu vào não hải, hắn liền vào nhập loại kia thần bí huyền diệu thiên nhân hợp nhất đốn ngộ trạng thái, nhờ vào thiên địa vạn vật tự nhiên lực lượng tu luyện, cảnh này khiến hắn tu luyện các loại võ kỹ tốc độ đều đại đại tăng cường. Đang tu luyện luyện thiết kim cương kinh không đương, Vân Ngang cũng không có đình chỉ cái khác võ kỹ tu luyện. Dựa vào bán xích dương quả đến tới đại lượng tông môn cống hiến điểm, Vân Ngang lại mua sắm rất nhiều tinh thần đan, những cái này tinh thần đan là dùng một loại tên là tinh thần thảo linh thảo luyện chế, chưa tính là đặc biệt danh quý đan dược, nhưng cũng giá cả xa xỉ, có thể làm cho người cảm giác đến tinh thần tinh khí lực lượng, hơn nữa rèn luyện thân thể. Vân Ngang phục dụng những đan dược này một nửa là làm phụ trợ luyện thiết kim cương kinh cái này luyện thể võ kỹ tu luyện, một phương diện khác hắn nhờ vào cái này tinh thần đan bên trong ẩn chứa tinh thuần tinh thần tinh khí tới cảm ngộ nhà mình chuyển công phương diện toái tinh trạng tu luyện. Tại võ giả đại lục, tu luyện võ kỹ giống nhau có hai loại phương pháp, một loại là nhờ vào ma sủng hợp thể, dùng cái này cho tu luyện võ kỹ, một loại khác giống như là Vân Ngang như vậy, phục dụng ẩn chứa đặc thù thuộc tính dược vật cho tu luyện võ kỹ, chỉ bất quá Vân Ngang hiện tại sử dụng phương pháp thật sự là quá mức xa xỉ, hơn nữa rất khó đi đến võ kỹ đỉnh phong, cho nên giống nhau không bị người chọn dùng. Vân Ngang đây cũng chỉ là tạm thời tính đến phục dụng tinh thần đan tới lĩnh ngộ toái tinh trạng võ kỹ, đợi đến hắn thu phục đến phù hợp ma thú về sau, tự nhiên sẽ buông tha cho loại phương pháp này. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, Vân Ngang ở nơi này loại gần như tại không phải người tôi luyện hạ rất nhanh trưởng thành, ai cũng không biết, thực lực của hắn có thật lớn đề thăng. Nhất là nhờ sự giúp đỡ của loại kia hòa tan vào thiên địa vạn vật tự nhiên thần bí trạng thái, khiến cho hắn lực lĩnh ngộ tăng vọt, tuy rằng mỗi ngày chỉ có ngắn ngủn một canh giờ đến nửa canh giờ. Thế nhưng hắn đối với võ kỹ tu luyện trình độ dĩ nhiên không thể tưởng tượng, còn có hắn gần như tại liều mạng giống nhau huấn luyện, khiến cho võ kỹ tiến triển tốc độ cực nhanh. 3 tháng, luyện thiết kim cương kinh cái này công pháp luyện thể đã bị hắn tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập đến tầng thứ 5. Muốn biết rõ luyện thiết kim cương kinh cái này tinh anh cấp tứ giai đỉnh phong công pháp cũng chỉ bất quá tổng cộng chỉ có 10 tầng, vừa đến tầng thứ 10, uy lực của nó đủ để sánh ngang giống nhau ngũ giai thậm chí lục giai công pháp. Phổ thông cấp, tinh anh cấp, huyền ảo cấp, tinh không cấp, bí nguyệt cấp, đại nhật cấp, đây là võ kỹ đẳng cấp 6 cái tầng thứ, trừ 1-3 giai phổ thông cấp võ kỹ ở ngoài, tứ giai, ngũ giai cùng lục giai đều thuộc về tinh anh cấp công pháp, ở bên ngoài giống nhau tiểu gia tộc chung, cũng chỉ bất quá có 1-2 bổn tinh anh cấp công pháp sẽ không sai. Luyện thiết kim cương kinh tu luyện đến đại thành, tại tinh anh cấp công pháp chung đều xem như riêng một ngọn cờ ngoại môn ngành công. Trừ đó ra, Vân Ngang kiếm thuật cũng có thật lớn đề cao. Tại cơ sở kiếm quyết cái này hắn duy nhất một môn tu luyện chi đại thành võ đạo ấn ký công pháp tăng thêm phía dưới, Vân Ngang toái tinh trảm võ kỹ đang phục dụng đại lượng tinh thần đan về sau, gần như có chất bay vọt, toái tinh trảm tiến nhập đệ thất chém tầng thứ. Muốn biết rõ, kỳ phụ thân lúc, hắn mạnh nhất thực lực đỉnh phong cũng chỉ bất quá hoàn thành toái tinh trảm thứ 9 chém, cái này chém phương diện có thể dùng tại đao kiếm phía trên, cũng có thể dùng tại cái khác binh khí phía trên, không câu nệ tại vũ khí. Vân Ngang càng ngày càng cảm giác được trong đó chỗ cường đại. Gia tộc truyền lại cái môn này toái tinh trảm có thể tu luyện tới 11 chém cảnh giới liền đến cùng, nhưng mà Vân Ngang cảm giác được còn có tiến bộ không gian. Chỉ là, lấy hắn hiện tại tu vi kém quá xa, cũng liền không dám suy nghĩ nhiều. Trừ đó ra, tiến bộ lớn nhất chính là Vân Ngang nguyên lực tu vi. Lúc trước hắn đã tiến nhập đến đúc cơ bản tầng thứ 6, cái này 2 tháng, tại luyện thiết kim cương kinh điên cuồng tôi luyện phía dưới, nghiền ép bản thân tiềm lực. Còn có tinh thần đan dược hiệu xúc tiến hạ, hắn thuận lợi đột phá tiến nhập đến chú cơ cảnh giới tầng thứ 7, tại ngoại môn đệ tử chung coi như là cái không lớn không nhỏ cao thủ. Nhưng mà về phần hắn thực chiến năng lực đến cùng như thế nào, Vân Ngang cũng không có thực chiến quá, không rõ lắm, thế nhưng rất nhanh hắn trận đầu có thực chiến cơ hội liền đến tới. Thân là sùng vệ quốc bát đại bang phái một trong, Thương Lôi Tông chiếm giữ toàn bộ Thương Lôi Sơn mạch mảng lớn khu vực, tuy rằng tốt rất nhiều khu vực đều là không người cấm khu, bên trong sinh tồn lấy đại lượng ma thú. Cho dù là võ giả cũng không dám đơn giản đặt chân. Mà Thương Lôi Tông môn phái chú địa chỉ là chiếm cứ lấy cực tiểu một vùng khu vực, chính là Thương Lôi Sơn mạch cửa vào đi phía trước hơn 300 dặm Thương Sơn phía trên. Trừ đó ra, mảng lớn khu vực cũng là trong tông môn từng cái cấp bậc đệ tử ra ngoài huấn luyện địa phương tốt, tại những cái này nghiêm khắc hoàn cảnh bên dưới từng điểm tôi luyện bản thân. Đối với võ giả mà nói, thu phục ma sủng, rèn luyện võ kỹ là bọn hắn môn bắt buộc. Mà hằng ngày cùng ma thú trong đó chiến đấu cũng là chuyện thường ngày. Thương Lôi Tông áp dụng là nuôi thả hình thức, môn phái trưởng bối tin tưởng vững chắc chỉ có tại sinh tử ma luyện ra tới võ giả mới thật sự là có sức chiến đấu, cho nên đại bộ phận có thể tấn thăng làm tinh anh nội môn đệ tử từng cái đều là chân chính cường hãn võ giả, là từ không ngừng chém giết trung tiến giai mà đến. Chính là có được như vậy tốt đẹp cùng kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh, cho nên theo 300 năm trước, sáng lập ra môn phái tổ sư hình thành Thương Lôi Tông bắt đầu, mãi cho đến gần nhất 100 năm Thương Lôi Tông đạt tới cường thịnh thời kỳ, trong môn phái tu luyện giả sức chiến đấu một mực vì người chỗ khen, cho dù là tại Sùng Vệ Quốc 8 trong đại môn phái cũng là tuyệt đối có thể bài danh trước 3. Cái này dẫn đến trong môn các đệ tử cạnh tranh càng thêm kịch liệt, nhập tông khảo hạch càng thêm nghiêm khắc. Chương 24, Bích Hổ Du Long Bộ. Đây cũng là Vân Ngang vì sao tiêu phí như vậy lớn đại giới, cũng phải bán của cải lấy tiền mặt gia sản, thông qua Hoắc Ngân con đường tiến nhập Thương Lôi Tông ngoại môn bên trong, bởi vì chỉ có tại mạnh như vậy trong đại môn phái, mới có thể chân chính học được cường đại võ kỹ. Phổ thông cấp, tinh anh cấp, huyền ảo cấp, tinh không cấp, bí nguyệt cấp, đại nhật cấp lục đại cấp bậc võ kỹ công pháp, trừ trước 3 giai phổ thông cấp võ kỹ ở ngoài, ở bên ngoài thường thường một bộ thượng đẳng cấp tinh anh cấp võ kỹ công pháp cũng sẽ dẫn phát ra liên tiếp tranh đoạt. Giống nhau cường đại võ kỹ lại càng là từng cái thế lực cùng từng cái lớn nhỏ gia tộc chân tàng bản đơn lẻ. Bởi vì tài phú còn có thể tiếp tục cấp lấy, thế nhưng một bộ tốt nhất võ kỹ công pháp thì là một loại chân chính cường đại truyền thừa, là có thể nguyên nguyên bất đoạn tạo ra được gia tộc hoặc là thế lực cao thủ máu mới, khiến cho không ngừng cường thịnh lên nguyên nhân lớn nhất. Mà chỉ có tại Thương Lôi Tông như vậy Sùng Vệ Quốc bát đại môn phái một trong, mới có loại này nội tình, cất chứa có nhiều như vậy võ kỹ bí tịch, mới có thể đem đại lượng võ kỹ giáo sư môn hạ đệ tử. Coi như là tại Thương Lôi Tông ngoại môn nghe nói cũng có tiếp cận 300 bộ phận võ kỹ nhường tất cả ngoại môn đệ tử chọn lựa, có thể nói là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhưng mà chính là đã là như thế, cũng phải tiêu phí ngầm cao, đắt đỏ đại giới tới mua, hoặc là thay tông môn đánh chết làm công đạt được tông môn cống hiến điểm mới có tư cách học tập. Hơn nữa tuy rằng những cái này võ kỹ hướng tất cả Thương Lôi Tông môn hạ ngoại môn đệ tử công bố, thế nhưng tuyệt không cho phép vụng trộm tương thụ nhận. Lại càng không cho phép truyền thụ cho ngoài cửa những người khác, bằng không bị tông môn biết được, tất nhiên sẽ bị tông môn chấp pháp đoàn vạn giảm truy sát, nhẹ thì hủy bỏ võ công, truy hồi võ kỹ, nặng thì trực tiếp bị phán xử tử hình hoặc là lâu dài cầm tù, tính cả tu hành Thương Lôi Tông ngoại môn võ kỹ người đồng dạng sẽ phải chịu liên. Quan đến, những cái này tông môn thế lực có một cái luật thép, chính là tuyệt không cho phép tông môn bí truyền võ học bí tịch lưu lạc bên ngoài. Bởi vì trừng phạt quá mức nghiêm khắc, cho nên có rất ít người dám can đảm phạm như vậy sai lầm. Vân Ngang bất quá tiến nhập Thương Lôi Tông ngoại môn ngắn ngủn thời gian 9 tháng, đã tiếp xúc tu luyện tới bao gồm cơ sở kiếm quyết, tứ giai tinh anh cấp công pháp luyện thể luyện thiết kim cương kinh cùng với Bích Hổ Du Long Bộ khinh công võ kỹ đợi 3 loại cao đẳng lần võ kỹ, ở bên ngoài đây là tuyệt đối rất khó có thể tưởng tượng. Trong đó cơ sở kiếm quyết cấp Vân Ngang đánh hảo rất tốt cơ sở, thậm chí bị hắn tu luyện tới đại thành cảnh giới, cùng Bạch Cốt Cự Nha nghĩ dung hợp thành hắn cuộc đời quả thứ nhất võ đạo ấn ký. Điều này cũng khiến cho hắn mỗi lần thi triển kiếm thuật thời điểm uy lực nâng cao một bước. Bởi vì mỗi một cái võ đạo ấn ký liền đại biểu cho một môn tu luyện tới đại thành cảnh giới võ kỹ, bao hàm cơ sở thuộc tính lực lượng, đem võ đạo ấn ký ra chỉ tại bản thân sở tu luyện kiếm thuật, quyền pháp, trưởng pháp phía trên, liền có thể đem võ đạo ấn ký thuộc tính lực lượng trồng lên, sản sinh càng lớn uy lực. Giờ này khắc này Vân Ngang tại Thương Lôi Tông ngoại môn một chỗ vắng vẻ nham thạch vách đá vách núi chỗ, núi này nhai bất quá hơn 300 mét cao. Nhưng mà vách núi dốc đứng, vách đá răng nanh giao thoa, liền giống như quái thú hàm răng giống nhau, có thể nói là chim bay khó lọt, giống nhau động vật đều bỏ không đi lên. Thế nhưng tại lúc này, tại cái kia dốc đứng hiểm trở đến cực điểm vách núi trên vách đá dựng đứng, lại có một cái thật nhỏ bóng đen, như linh mẫn nhất hầu tử giống nhau, rất nhanh tại trên của hắn gián tiếp dịch chuyển, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đặc biệt linh hoạt, rất nhanh theo trên vách núi đi xuống mặt leo lên, trong nháy mắt đã hạ thấp hơn 30 mét. Làm cho người ta kìm lòng không được vì hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cao như vậy dốc đứng vách đá, đừng nói là máu người thịt chi thân, coi như là một khối sắt từ phía trên té xuống, chỉ sợ cũng phải đập ra mấy cái lỗ thủng, huống chi là sống sờ sờ huyết nhục chi thân, theo nếu như một lấy vô ý từ phía trên rơi xuống, e rằng sẽ trực tiếp bị ném đến chia 5 x 7, máu tươi đương trường, liền cụ hoàn chỉnh thi thể đều bảo tồn không xuống. Nhưng thấy người kia cũng tại rất nhanh hạ thấp, hơn nữa nhìn tốc độ kia, ở phía trên du tẩu thời điểm không có bất kỳ bảo hộ biện pháp, lại thành thạo, tay chân tứ chi leo lên, làm cho người ta không khỏi vì hắn mướt mồ hôi, lại càng không cho phép tán thưởng một tiếng, kẻ tài cao gan cũng lớn. Cả người hắn thân hình vặn mẹo, giống như là một con leo lên tại trên vách tường đại thạch sùng giống nhau, nếu như cùng một cái kiện tráng du long, hai cánh tay nắm chặt tại tiếu lập trên mặt đá, hai cái chân mượn nham thạch có chút nhô lên hoặc lá lõm, không ngừng mượn lực dùng lực. Phảng phất tứ chi đều sản sinh loại nào đó cùng loại với thạch sùng giống nhau lực hấp dẫn cùng bắt hợp lực, lại liền cái này một loại rất nhanh trầm xuống. Đây rõ ràng là dùng loại nào đó đặc thù thân pháp, hơn nữa chỉ thích hợp trước mắt loại này cực kỳ dốc đứng hiểm trở khu vực hoàn cảnh, bằng không, giống nhau võ giả cũng không có to gan như vậy, để mạng lại đập loại nguy hiểm này hành vi. Ngắn ngủn hơn 300 mét cao tính toán lộ trình, người kia lại dùng đại khái nửa nén hương thời gian, đợi đến hắn hai chân lạc trên mặt đất, vững vàng đứng ở nơi đó, cũng không khỏi một vòng trên đầu mồ hôi, thấp giọng tự nói. Không hổ là Bích Hổ Du Long Bộ, mặc dù chỉ là tinh anh cấp sơ giai thân pháp võ kỹ, thế nhưng có thể tại như vậy hiểm trở hoàn cảnh phía dưới còn có thể thành thạo, xác thực không uổng công ta tiêu phí như vậy cao tông môn cống hiến điểm mua sắm. Người kia nói vậy chút nói thời điểm, còn không ngừng thở hổn hển, rõ ràng vừa rồi kinh lịch cái này ngắn ngủn hiểm trở lộ trình, không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm. Người này chính là một mực khắc khổ tu luyện võ kỹ Vân Ngang, lúc này hắn cảm khái nói. Cái này Bích Hổ Du Long Bộ chú ý là phiên như kinh hãi, tiểu như Du Long, là một loại mô phỏng thạch sùng hoặc là xa một loại ma thú võ kỹ khinh công, đáng tiếc bên cạnh ta cũng không có thu phục như vậy ma sủng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đủ trước đem hắn tu luyện nhập môn, muốn chân chính đạt thành e rằng còn cần hao chút công phu. Võ giả võ kỹ tu luyện bản thân liền muốn dựa vào dung hợp ma thú thân thể đặc điểm cùng thuộc tính lực lượng tới rèn luyện bản thân, cho nên không dựa vào ma sủng lực lượng, tuy rằng có thể tu luyện, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Vân Ngang rất khó đem cái kia tu luyện tới rất cao thâm trình độ, đừng nói là đại thành. Vân Ngang hiện tại cũng chỉ bất quá thí nghiệm trước quen thuộc bộ này khinh công võ kỹ, tạm thời còn không có toàn tâm tu luyện ý định, rốt cuộc trên người hắn còn có một môn đường đường tứ giai tinh anh cấp đỉnh phong sức chiến đấu luyện thiết kim cương kinh luyện thể võ kỹ, còn có toái tinh trạm muốn tôi luyện, cho dù là có trong đầu thần bí quang cầu phụ trợ, cũng không có khả năng đồng thời chiếu cố nhiều loại võ kỹ tu luyện. Mập mạp không phải một ngày ăn thành. Võ kỹ cũng không phải một ngày có thể tu luyện thành công, điểm này Vân Ngang sớm có nhận thức. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nè HTTP, thời điểm này Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, nguyên lực tràn ngập tại thân thể của hắn huyết nục cùng với kỳ kinh bát mạch bên trong, lập tức Vân Ngang nguyên bản bởi vì cường độ cao vận động còn không có giải nhiệt, hoàn toàn đỏ rực làn da biến thành băng lãnh màu gỉ xét xác, cả người thân thể phảng phất cũng khổng lồ một vòng, thay đổi cực kỳ có áp bách tính. Thân hình hắn hướng về phía trước nghiêng, cả người lấy dựa sắt dáng dấp, đụng vào đối diện trên mặt đá. Rắc, rắc. Cứng rắn nham thạch trực tiếp bị đụng nứt ra, nguyên bản lởm chởm như gai nhọn tảng đá có thể trực tiếp thổi rách ra ra, thế nhưng bây giờ lại bị Vân Ngang sống sờ sờ nghiền thành bụi phấn hình, rầm rập, Vân Ngang thân hình không thay đổi, tiếp tục lấy bất đồng góc độ dựa vào gánh vác chỗ tựa lưng đụng vào trên mặt đá. Chương 25, tự ngược tu luyện. Cái này bản thân cũng là luyện thiết kim cương kinh phương thức tu luyện phương pháp một trong. Là một loại cực kỳ thống khổ quá trình tu luyện, yêu cầu có thể chịu được thường người thường không thể chịu được. Thông qua đại lượng kịch liệt đả kích tới xúc tiến trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn, cùng với nguyên lực dần dần thẩm thấu vào thân thể huyết nục, màng da thậm chí cả cốt cách chung, cải biến thân thể cốt cách, huyết nục cùng màng da mật độ, cuối cùng đạt tới một cái thân thể thép, sắt cốt, đồng da trình độ. Cái này một cái quá trình nhất định là thống khổ cùng với vất vả đến cực điểm, cho dù là đối với giống nhau võ giả mà nói cũng rất khó lấy thừa nhận. Đây cũng là vì sao cái này luyện thiết kim cương kinh rõ ràng uy lực bất phàm, coi như là tại tinh anh cấp công pháp chung đều xem như uy lực cường đại, thế nhưng một mực bị đem gắt xó, cho điểm không cao nguyên nhân. Thế nhưng đối với Vân Ngang mà nói, chỉ cần uy lực đầy đủ, có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh, như vậy cho dù là lại thống khổ tôi luyện đối với hắn mà nói đều là vui vẻ chịu đựng, cuối cùng sẽ hóa thành hắn về sau to lớn tài phú. Đang tu luyện hết Bích Hổ Du Long Bộ về sau. Vân Ngang liền bắt đầu tại dưới vách núi luyện tập luyện thiết kim cương kinh, đây là mỗi một ngày môn bắt buộc, không thể có một ngày ngừng. Môn công pháp này cùng tầm thường võ kỹ bất đồng, công pháp luyện thể nhất chú ý chính là tôi luyện, dựa vào là một người dự kiến trí cùng kiên cường phẩm cách, ngược lại là đối với tư chất vẫn còn tại thứ yếu. Bởi vậy, đoạn này thời gian, Vân Ngang cũng là dựa vào cơ thể bên trong nguyên lực tiến triển còn có chính mình gần như tại tự ngược giống nhau điên cuồng ma luyện, mới có thể nhất cử tu luyện tới luyện thiết kim cương kinh tầng thứ tư. Dù là như vậy, hắn cảm giác thân thể của mình cường độ cùng tố chất cũng đã xa xa so với lúc trước 2-3 tháng cường đại hơn gấp 3 không ngừng, mà cả người khí lực cũng tăng gấp đôi có thừa, điều này cũng làm cho hắn huấn luyện càng thêm hăng say. Đáng tiếc tuy rằng võ kỹ tu luyện muốn xem thiên phú, dựa vào trong đầu thần bí quang cầu mỗi ngày tới thiên nhân hợp nhất đốn ngộ huyền diệu trạng thái, Vân Ngang tu luyện rất nhanh, thế nhưng công pháp luyện thể càng cùng loại với lao ngưu cày ruộng, một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Hơn nữa so với việc đối với tầm thường kiếm pháp quyền thuật, công pháp luyện thể cũng phải nhìn thiên phú, mà loại thiên phú này thì là nhờ sự giúp đỡ của tu luyện giả tiên thiên thân thể tố chất. Tại đây một phương diện, Vân Ngang không ra làm sao so với người khác chiếm giữ ưu thế, trừ gần như tại điên cuồng tính cách cùng khắc khổ tôi luyện ở ngoài, thần bí quang cầu ngược lại không thể giúp trợ giúp hắn càng nhiều, chỉ có thể tại nguyên lực vận chuyển xúc tiến thân thể tiến hóa quá trình bên trong, nhường hắn ít đi một chút đường quanh co. Thế nhưng luyện thiết kim cương kinh tổng cộng chia làm 10 tầng, càng lên cao đi uy lực càng cường đại, nhưng mà mỗi một tầng đều so với lúc trước một tầng càng thêm hao phí tinh lực, độ khó cũng gia tăng rất nhiều. Đến tầng thứ tư về sau, hắn tu luyện độ khó quả thật có thể nói là tăng lên gấp bội, đây cũng là Vân Ngang cái này liên tiếp một tuần lễ, tuy rằng tăng lớn huấn luyện đo, nhưng mà chỗ lấy được hiệu quả không ra làm sao hảo nguyên nhân thực sự. Hắn nhu cầu cấp bách một loại mới phương thức tu luyện, hoặc là nói mới ngoại lực tác dụng đối xử đến hắn cái này luyện thiết kim cương kinh tốc độ tu luyện mau chóng tăng cường. Nhờ sự giúp đỡ của tại loại kia thần bí thiên nhân hợp nhất trạng thái hạ, Vân Ngang không ngừng đốn ngộ, nhưng mà so sánh hiện tại công pháp luyện thể tốc độ chậm chạp, hắn thật sự là có chút chờ không được. Oanh oanh, liên miên không ngừng chấn động thanh âm vang lên, vách núi cũng bắt đầu kịch liệt lay động, tuôn rơi đá vụn đều bị đánh rơi xuống tới, rầm rầm mảnh đá theo gió phiêu lãng, theo cuối cùng một tiếng kịch liệt tiếng va đập, ầm ầm một cái, Vân Ngang rốt cuộc đỉnh chỉ luyện thiết kim cương kinh khủng bố va chạm. Hắn toàn thân cao thấp đỏ rực, cho dù là luyện thiết kim cương kinh loại kia đặc biệt lực lượng thuộc tính cũng không thể che lấp hết, đây là hắn toàn thân khí huyết nguyên lực sao động về sau, còn có ngoại lực đả kích phía dưới bị triệt để kích phát ra, ngưng tụ tại lỗ chân lông bên trong thời gian ngắn phát huy không đi mới hình thành. Lại nhìn hắn đối diện, cái kia bị hắn không ngừng lấy luyện thiết kim cương kinh dựa vào dán vách đá, nguyên bản dốc đứng nham thạch bén nhọn mặt tầng ngoài đã sớm thật sâu lâm vào một cái to lớn hố, còn có thể thấy được một chút hình người hình dáng. Chủ yếu hơn là dọc theo nhất trung tâm không ngừng hướng bốn phía lan tràn to lớn lõm chỗ, giống như mạng nhện vết nước dọc theo bốn phương tám hướng dạn nước to lớn lỗ hổng, nguyên bản thô ráp nham thạch mặt ngoài lại càng là bóng loáng không gì sánh được, dường như có người cầm lấy chuyên môn công cụ một chút đánh bóng giống nhau, người xem trợn mắt há hốc mồm. Nếu như lúc này có người đứng ở chỗ này, thấy như vậy một màn, hơn nữa biết Vân Ngang phía trước làm cái gì, cái kia nhìn Vân Ngang ánh mắt nhất định như là tại nhìn quái vật. Gặp qua huấn luyện khắc khổ người, nhưng mà từ trước đến nay chưa thấy qua loại này gần như tại tự ngược giống nhau yêu nghiệt. Đem một vùng bén nhọn nham thạch đều sống sờ sờ va chạm lõm đi xuống, vỡ thành chia năm xẻ bảy bộ dáng. Ở nơi này là một cái huyết nhục chi thân nhân loại có thể làm ra giải quyết tình cảm, rõ ràng là một đầu hình người ma thú giống nhau, mười phần bạo lực. Lại nhìn Vân Ngang hắn có chút nhắm hai mắt, đứng ở nơi đó, cơ thể bên trong nguyên lực dần dần giãn ra, dọc theo khô cạn kỳ kinh bát mạch hướng mọi nơi lưu chuyển. Dần dần thoải mái nguyên bản chịu đến mệt nhọc tổn thương huyết nhục chi thân, tràn ngập nhập từng cái trong lỗ chân lông, tụ huyết dần dần phát tán, theo hắn trong lỗ chân lông bị phát huy ra tới. Vân Ngang nguyên bản màu gỉ sét màu da da dần dần khôi phục bình thường huyết nhục hình tượng, hắn mãnh liệt mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm bạch khí như kiếm, thoang cái hướng phía trước đâm ra 2-3 mét. Vân Ngang miệng phun khí, bực, tiễn, cái này một ngụm gọi ra liền tiếp tục dòng dã 10 cái hô hấp thời gian mới dần dần gián đoạn. Vân Ngang lúc này mới lồng ngực phập phồng, hung hăng hít một hơi, sau đó hắn cả người giống như là triệt để nhụt chí giống nhau, lần nữa thu nhỏ lại vì bình thường 1m7m8 bộ dáng. Hắn đang tại vươn người thể thời khắc, hiện tại rốt cuộc cũng mới 17-18 tuổi, tuy rằng tâm trí đã thành thục, thế nhưng hắn thân cao thể trọng vẫn còn ở phát dục bên trong. Hôm nay cái này luyện thiết kim cương kinh liền tu luyện tới cái này trình độ đi, ta cảm giác cũng đã đến cực hạn, hăng quá hóa dở, ngược lại tổn thương bản thân. Vân Ngang trong miệng lẩm bẩm. Nói, buổi chiều đợi lần nữa tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, ta tiếp tục lĩnh ngộ toái tinh trảm, hiện tại đã thôi diễn đến đệ thất chém. Nhưng mà ta đại lượng phục dụng tinh thần đan, cảm giác thân thể dần dần cũng sản sinh chịu được thuốc, hơn nữa đoạn thời gian trước bán ra cái kia 2 quả xích dương quả đoạt được tông môn cống hiến điểm cũng kém không nhiều lắm đã tiêu hao hầu như không còn, xem ra muốn bắt đầu chân chính ra tông môn nhiệm vụ, bằng không ta tiến độ tu luyện e rằng cũng bị đại đại ảnh hưởng. Vân Ngang trong nội tâm âm thầm suy tư. Thời điểm này hắn cầm lên đặt ở vách đá phía dưới trong bụi cỏ áo, khoác lên người, cầm trong tay tinh thiết trường kiếm, quay người rời đi. Buổi chiều, loại kia huyền diệu thiên nhân hợp nhất trạng thái đúng giờ tiến đến. Trong đầu thần bí bạch sắc quang cầu có chút lay động một cái, một cỗ lạnh buốt cảm giác vọt lên đại não Vân Ngang, hắn cảm giác được mình lần nữa cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Vân Ngang cả người thể sắc và tinh thần đều đắm chìm tại loại trạng thái này chung, lâm vào đốn ngộ trong trạng thái, phảng phất vấn đề gì cũng khó khăn không ngã hắn. Chương 26, tông môn nhiệm vụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh loại này bản thân hòa tan vào thiên địa cảm giác kỳ diệu liền quá khứ. Lần này chỉ tiếp tục đại khái nửa canh giờ, so với lần trước còn muốn ngắn. Vân Ngang trong miệng thì thào lẩm bẩm. Tách rời loại kia hòa tan vào thiên địa vạn vật tự nhiên trạng thái lúc sau, hắn cảm giác mình đều có điểm không thích ứng. Kỳ thật không là chính bản thân hắn vấn đề, mà là không có đối với so với liền không có thương hại, so với việc tại thiên nhân hợp nhất phía dưới nhờ vào thiên địa vạn vật lực lượng, trạng thái bình thường đúng là chậm chạp đáng thương. Dùng sức lắc đầu, Vân Ngang cưỡng bức chính mình theo loại kia mãnh liệt cảm giác trống rỗng cùng mất trọng lượng cảm giác chung hút ra, hắn đứng dậy, cầm trong tay tinh thiết trường kiếm một lần nữa cắm hồi vỏ kiếm bên trong. Xem ra, muốn trước tìm một sự tình làm lấy, hôm nay đi trước tông môn nhiệm vụ các đi xem một cái có nhiệm vụ gì tuyên bố, như là phía trước cái kia hai quả xích dương quả bán ra giá trên trời sự tình nhưng một khi không nhưng hai, bằng không định bị người đố kỵ, hơn nữa cũng không có loại kia cơ hội. Hiện tại hẳn là ra ngoài tìm một sự tình tới làm, một phương diện giảm bớt một cái kinh tế áp lực, một phương diện khác cũng là muốn ma luyện chính mình, nhất định phải đề cao võ kỹ cùng thực chiến năng lực. Vân Ngang đã cân nhắc hảo hết thảy vấn đề, hắn rất rõ ràng, bản thân cũng một người trốn ở góc phòng tu luyện tuy rằng tiến bộ rất nhanh, thế nhưng đến cùng chưa từng gặp qua huyết, không có đi qua chân chính thực chiến, không coi là mấy, rất nhiều không thể biết trước sự tình chính mình không cách nào làm ra chuẩn xác dự phán. Hạ quyết tâm, Vân Ngang đứng dậy, đem cửa phòng mình khóa kỹ, quay người hướng về Thương Lôi Tông ngoại môn nhiệm vụ các phương hướng đi đến. Vân Ngang tiến nhập tông môn nhiệm vụ lầu các thời điểm, phát hiện bên trong sớm đã là kín người hết chỗ, là một cái đại sảnh, nhưng mà khắp nơi đều là 3 năm thành chồng chất Thương Lôi Tông đệ tử. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là ăn mặc ngoại môn đệ tử trang phục ngoại môn đệ tử, ngẫu nhiên trong đó sẽ xen lẫn mấy vị nội môn đệ tử, toàn bộ bị đại lượng người túm tụm ở chính giữa, tại nơi này đều nghị luận. Vân Ngang hướng về nhiệm vụ đại sảnh vách tường nhìn qua, đó là một mặt to lớn đặc biệt bạch sắc tinh thạch, phía trên không hề đoạn thoáng hiện lấy chữ viết màu đen, giống như nét mực giống nhau hiện ra từng cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là thật thao, thật lúc tuyên bố đi lên, có là quần thể nhiệm vụ, cũng có là độc nhất vô nhị nhiệm vụ. Quần thể nhiệm vụ có thể lặp lại, bất đồng đội ngũ lặp lại nhận nhiệm vụ, bằng cuối cùng hoàn thành đội ngũ làm chủ, độc nhất vô nhị nhiệm vụ là sẽ có nhất định xét duyệt yêu cầu, nhất định phải phù hợp điều kiện nhân tài có thể xin, đương nhiên thực lực càng cường đại càng tốt. Xin độc nhất vô nhị nhiệm vụ về sau, này nhiệm vụ sẽ theo nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ tinh thạch trên vách tường hủy bỏ, người ngoài không cách nào tiếp tục tiếp đơn. Vân Ngang nhìn xem phía trên phát ra bố trí nhiệm vụ, đuổi đầu đi xuống đọc. Tìm kiếm địa linh hoa, bách niên linh chi thảo, khẩn cấp, tông môn cống hiến điểm 500. Chém giết tàn sát bừa bãi tại Thiết Sơn cốc trung mãnh thú, bạo viêm xích kim hổ, tông môn cống hiến điểm 1500. Nước ngoài đạo tặc, khát máu cuồng ma chu bất phàm, chém giết hắn đầu lâu người, tông môn cống hiến điểm 3600. Tìm kiếm bảo binh cấp vũ khí bích thủy kiếm tin tức, tông môn cống hiến điểm 50, binh khí giá trị khắc tính. Từng mảnh tin tức từng cái tuyên bố, Vân Ngang cơ hồ bị chói mắt, hắn thoáng sàng lọc tuyển chọn một cái, cảm thấy có mấy cái thích hợp mình làm, vẫn đang suy tư. Đúng vào lúc này bất ngờ có người ở đằng sau chụp bả vai hắn một cái, mở đầu gọi hắn danh tự. Vân Ngang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Ngang nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Triệu Chính Sơ, hắn vội vàng hai tay chắp tay nói. Triệu sư huynh hảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Triệu Chính Sơ đột nhiên nhìn thấy Vân Ngang còn rất cao hứng, nói, lúc trước sau khi trở về ta còn đi tìm ngươi, nghe cùng thế hệ sư huynh đệ nói, ngươi thật đúng là du rú trong nhà, đại bộ phận người cũng không biết ngươi tin tức. Triệu Chính Sơ nhìn xem Vân Ngang nói. Vân Ngang bất đắc dĩ ôm quyền nói, ta tu vi quá thấp, tông môn khảo hạch quá nghiêm khắc, nhất định phải nỗ lực, cho nên không thường ra mặt. Triệu Chính Sơ cười rộ lên, nói, ngươi đây là có chút khiêm tốn, lúc trước chúng ta coi như là kể vai chiến đấu quá. Thực lực ngươi ta còn không rõ ràng lắm, tông môn cơ sở kiếm quyết như vậy rườm rà, ta liền không có gặp qua ngoại môn đệ tử trong có ai so ra mà vượt ngươi, hiện tại quá nhiều như vậy thời gian, ngươi kiếm thuật e rằng còn có rất lớn đề cao. Vân Ngang cười một cái, không có nói tiếp nói, Triệu sư huynh, ngươi tới nơi này làm gì? Triệu Chính Sơ vừa cười vừa nói, đương nhiên là vì nhận nhiệm vụ. Thời điểm này hắn nhìn lấy Vân Ngang tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bất ngờ nói. Vân sư đệ, ngươi tới nơi này cũng là vì nhận nhiệm vụ đi, không bằng chúng ta một chỗ làm, ta chỗ này vừa vẫn khuyết thiếu hai người. Nhiệm vụ gì? Vân Ngang mở miệng hỏi. Đối với Triệu Chính Sơ người này lúc trước hắn cảm nhận cũng không tệ lắm, vô luận là đối xử mọi người xử sự vẫn là bản thân thực lực đều là so sánh có thể lấy được xuất thủ, bản thân tại Thương Lôi Tông ngoại môn luôn luôn là khắc khổ tu luyện, thâm cư thiện gia, nói thật cũng không có bao nhiêu bằng hữu, nếu như có thể theo Triệu Chính Sơ nơi này đạt được chút tin tức. Cái kia không thể nghi ngờ là tốt hơn. Triệu Chính Sơ mang theo Vân Ngang đi ra hối hả đám người, nói. Ta chỗ này vừa vặn có một cái nhiệm vụ là vây quét hổ lang lĩnh thiên hạ bang sơn tặc, nói đúng ra là một cái cỡ lớn quần thể tính nhiệm vụ, là do chúng ta Thương Lôi Tông hai vị bài danh trước 10 đại nội môn đệ tử băng phách đao mạnh Hàn Phong, còn có bài Vân Thần Trưởng Triệu Nhạc Thắng hai vị nội môn sư huynh liên hợp phát động tới, hơn nữa cũng liên hợp xung quanh hai đại môn phái Phi Vũ Kiếm Phái cùng Phong Lâm Sơn Trang, có thể nói là tinh nhuệ toàn bộ ra ngoài. Bọn họ đã sớm vây Hổ Lang Lĩnh gần tới 7 ngày 7 đêm, một mực cửu công không dưới, Thiên Hạ Bang Sơn Tặc cũng tự hiểu nghiệp chướng nặng nghề, cho nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Việc này đạt được tông môn đại lực cho phép, cho nên tăng lớn treo giải thưởng độ mạnh yếu, nếu như thuận lợi công phá Hổ Lang Lĩnh, mỗi người sẽ lần nữa 500 cống hiến điểm, nếu có người có thể chém giết Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang đầu mục lớn nhỏ, trong đó tiền thưởng khắc tính. Hắn nhìn lấy Vân Ngang, nói tiếp: "Trừ Thương Lôi Tông nội môn ban thưởng bên ngoài, còn có Phi Vũ Kiếm Phái cùng Phong Lâm Sơn Trang cái khác ban thưởng, có thể nói là thù lao còn nhiều, tổng cộng có 5 cái đoàn thể tham gia, ta cái này một bên vừa vặn còn có 2 cái danh lệch. Vân sư đệ, nếu như tin được ta, lấy thực lực ngươi, ta nguyện ý làm cho ngươi tiến nhập chúng ta cái này tiểu đoàn thể." Vân Ngang nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy loại nhiệm vụ này rất phù hợp. Quân thể thức tính nhiệm vụ tuy rằng cụ thể tiền thưởng so ra kém một mình nhiệm vụ, thế nhưng tương đối an toàn. Hơn nữa lần này có trong tông môn trước 10 đại đệ tử chung 2 vị phát động, lại đạt được tông môn cho phép, chính mình lần đầu tiên làm nhiệm vụ, đây không thể nghi ngờ là một phần rất tốt rồi, có thể gia tăng kinh nghiệm, hơn nữa ban thưởng kỳ thật cũng coi như cao. Vì vậy Vân Ngang chắp tay nói, vậy thì đa tạ Triệu sư huynh. Chương 27, sự cố. Chuyện này, nhà mình huynh đệ khách khí cái gì? Triệu Chính Sơ mở miệng vừa cười vừa nói. Vậy cứ như thế nói định, 3 ngày lúc sau tại tông môn quảng trường trên đại điện tập hợp. Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi chúng ta đồng bạn. Vân Ngang vội gật đầu nói, cái kia hết thể liền nhờ cậy Triệu sư huynh. Theo nhiệm vụ lầu cắt sau khi ra ngoài, Vân Ngang liền chuẩn bị trở về chính mình cư trú địa phương. Lần này hắn ban đầu cũng chính là muốn thử một cái tông môn nhiệm vụ, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm, nhưng sau lại từng bước một trưởng thành, không nghĩ tới lại có thể gặp được Triệu Chính Sơ, có thể nói là biết thời biết thế, ngược lại vượt quá hắn dự liệu. Hiện tại thực lực của chính mình Vân Ngang vẫn tương đối có tự tin. Làm nhiệm vụ vấn đề không lớn, hắn chỉ cần 3 ngày sau đúng giờ đi Thương Lôi Tông quảng trường là được.